Chương 85, dê dập đầu, 1, chương 85, dê dập đầu, 1, gần đây, cái này Bình Giã huyện gió nổi lên một đạo nghe đồn, nói là lân cận đường núi náo lên yêu quái. Yêu quái này có phần dường như hình người, nhưng lại dài tay dài chân, thân cao hơn trượng, đục người khoác đao kiếm khó thương lông dài, có thể xé xác hổ báo, lực chủ tuấn mã. Kia lông dài yêu quái trời sinh tính tàn nhẫn, quen yêu bắt ăn người qua đường. Một khi bị bắt lấy, nếu là vận khí không tốt chính vào nó đói khát, tại chỗ liền sẽ bị bắt lại hai chân, giơ lên đỉnh đầu, một chút xíu chậm rãi xé mở. Kia lông dài yêu quái liền há một miệng lớn nuốt lộ ra ngoài huyết dịch ngũ tạng. Nếu là gặp phải nó không khi đói bụng, liền sẽ bị nó bắt đầu xuyên, mang về xào huyệt làm dự trữ lương thực. Người hỏi thế nào xuyên pháp? Hắc, gặp qua bờ sông ngư dân thế nào thu làm sống cá a? Cầm rơm dạ buộc hoặc là non nhánh cây xuyên qua mang cá lại gọi kết, lại nháo đằng cá đều phải ngoan ngoãn, xách về nhà hướng thả lại trong nước, còn đảm bảo tươi sống đấy. Cũng không biết được là cái nào hồng phúc tề thiên, không chỉ có đem yêu quái này ăn người Tây Dương cảnh nhìn chu toàn, còn có thể đào thoát thăng thiên, rất sống động đem sự tình cho nói ra. Bất luận như thế nào, chuyện này xem như truyền ra, mười dặm tám hương cũng không người không biết được. Kia đường núi bản thân cũng chỉ là một đầu vắng vẻ đường nhỏ, ngày thường qua đường cũng chỉ có tiểu phu thợ săn dân buôn mối loại hình. Cái này nghe đồn vừa ra, liền lại không người bằng lòng đi. Nhưng Phó Cửu Lang lại là không tin cái này tà, thân làm Bình Giã lân cận có danh tiếng hiệp khách, trên mặt đất cái nào người bằng hưu không biết được. Hắn tính tình cưỡng gan lớn, đao kiếm khó thương. Hỏi qua bên hông cái này miệng trăm luyện bảo đao không có. Hoa hoa. Vài con quạ đen tại trên đầu nấn ná vài vòng, rơi vào đối diện trên chặt cây, mấy đôi hẻm mị hạt dạng con ngươi nhìn chằm chằm hắn không thả. Phó Cửu Lang hiểu được, đây là muốn chờ hắn chết nát sinh giỏi tốt ngoạm ăn xiết. Lan đi chút, lao tử còn chưa có chết. Hắn rất muốn giống một câu như vậy, làm sao một cây cổ tay phẩm chất cây gậy, xuyên qua hai gò má của hắn, ép lại hầm răng, ngăn chặn ngôn ngữ, thuận đường đặt tại chạc cây tử bên trên, đem hắn sâu tại trong giữa không trung. Ban đầu đau dữ dội đã qua, hiện tại chỉ có dị vật cùng đau đớn kích thích hạ, nước bọt hòa với huyết thủy theo sợi dâu thẳng trôi. Con rồi rơi vào gương mặt trên vết thương long long kêu to, hắn bị trói ở hai tay lại chỉ có thể gắt gao bắt lấy trơn trượt côn thân, sợ tự trọng đem vết thương xé mở, thậm chí kéo cái cằm. Về phần hắn kia vẫn lấy làm kiêu ngạo bách luyện bảo đao, ấy, dễ tây hạ, sáng loáng vỡ thành vài miếng chính là. Lúc này, chợt mà vang lên một hồi ảo ảo âm thanh. Phó Cửu Lang chuyển không ra đầu, chỉ ở khỏe mắt quét nhìn bên trong, nhìn đến từ khi cây thấp giống cỏ dại giống như tách ra, bên trong lộ ra một cái vòng eo da thú lông dài cự nhân, trong tay mang theo một cái không được dễ rủa gầy còm lao đầu. Người khổng lồ kia phát ra vài tiếng đục ngầu gào thét, phất tay đuổi mở Phó Cửu Lang bên cạnh quả đen, giống như là đồ tể xua đuổi trên tất con rồi. Sau đó, theo chạc cây từ bên trên gỡ xuống gậy gỗ, ngón tay bóp lấy lao đầu cằm, gạt mở hầm răng, cầm gậy gỗ vóc nhọn đầu kia hướng trên gương mặt vừa chui, tựa như xuyên cá đồng dạng đem người sống sờ sờ cho xuyên. Lao đầu đau đến mắt trợn trắng, đáng thương gậy gỗ ngăn chặn miệng lưỡi, chỉ ở trong cổ họng gạt ra vài tiếng hô hô dây tóc như thế dễ gì. Đáng đời, nếu không phải ngươi cái này lão băng tử, da sẽ rơi vào mức này. Phó Cửu Lang vừa vui vừa hận, dây rủa lấy đạp lao hán mấy cước, lao hán kia đang đau đến co giật, cũng không lo được hắn. Cái này lông dài cự nhân thân cao chân dài, bước chân bước đến lại lớn bừa bội, Phó Cửu Lang bị trọn tại gậy gỗ bên trên, chỉ cảm thấy trước mắt cảnh trí bay lượn mà qua. Không có lấy lại tinh thần, liền bị mang vào một cái động vật, trên gương mặt vết thương bị khẽ động, liền người mang cột liền bị treo ở trên vách đá, kia lông dài cự nhân cũng xuất động miệng, không biết làm cái gì đi. Hắn cái này mới có rảnh rõ xét với mình. Cái này động vật cũng không có gì đặc biệt, chỉ có điều nơi hẻo lánh bên trong có một tòa gỉ loang lổ đại đỉnh, đỉnh bên cạnh chất đống rất nhiều bạch cốt, thú nhân này có. Thấy Phó Cửu Lang trong lòng một mảnh lạnh bớt. Chẳng lẽ ta Phó Cửu Lang lớn nam nhi tốt lại chết bởi yêu quái miệng trong bụng. Thương hại hắn tuổi nhỏ vô dáng, còn không có thành gia lập nghiệp, trong lúc nhất thời buồn từ đó đến. Nhìn cùng một gậy che chọn một vị khác cá ướp muối liền càng thêm trước mắt. Đều lại cái này lão quan nhi hắn dây rủa lại muốn lại đạp cho mấy cái, có thể con ngươi đảo một vòng, lại đông nhiên phóng đại con ngươi. Lúc này, ngoài động mặt trời lặn xuống phía tây, sơn mưa lớn làm, tinh mịn giọt mưa tại cửa hang dệt thành màn che. Đông nhiên, một người xốc lên màn mưa dáng vẻ hào sảng mở đất bước vào trong động. Người tới người mặc áo tơi, đầu đội mũ rộng đành, bên hông treo lấy một thanh không tuệ trường kiếm. Vừa mới tiến đến, hắn liền cởi xuống mũ rộng đành, lại là tóc ngắn đạo nhân. Đạo nhân này vỗ xuống trên đấu lạp nước mưa, đem nó đặt ở một bên, lúc này mới ngẩng đầu phát hiện vách đá treo hai người, bật cười lớn, hai vị bằng hưu cũng là có khác hào hứng. Cái dám hào hứng? Phó Cửu Lang treo ở trên vách đá mắt trợn trắng, nhưng cũng khó nén trong lòng kích động, cái này không, liền trên gương mặt xoay tròn mở ra thịt tựa hồ cũng càng đỏ tươi mấy phần. Chơi không tuyệt đường người a. Hắn giữa cổ họng ô ô phát ra chút gào thét, nhắc nhở người mau đem hắn buông ra. Có thể trợn, kia sáng tối xâm lại. Chỗ cửa hang chặn lại một cái quái vật khổng lồ. Kết thúc. Phó Cửu Lang lòng như cho nguội. Theo sương mù trong cốc chạy ra, đạo sĩ cùng dâu quay nón liền quyết ý đi một chuyến Bình Giã thành. Lúc ấy, cứu gia phụ nhân tự xưng là Bình Giã nhân sĩ, hiểu được có một đầu gần nói nối thẳng Bình Giã, chỉ là trên phố truyền ngôn đầu kia tiểu đạo gần đây đang náo tà ma, trên đường cũng không yên ổn, cho nên phụ nhân trong ngôn ngữ có chút chủ trừ. Nhưng đạo sĩ cùng dâu quay nón đều không phải là đem hương giã chuyện lạ để ở trong mắt người. Trên đường có yêu quái, há không vừa vặn che lấp hành tung? Chỉ là chưa từng nghĩ, hoàng hôn đêm mưa, cách kia Bình Giã huyện còn có lao dài một đoạn lộ trình, không cách nào tử. Đêm mưa tại đường núi ở giữa hành đầu, thực sự quá nguy hiểm. Cũng may phụ nhân kia lại nâng lên, phụ cận có một tòa thợ săn lưu lại nhà tranh. Đạo sĩ liền nhường mấy người hơi dừng, bản thân tiến đến dò đường tìm kiếm. Kết quả nhà tranh không thấy, cũng là xông vào lông dài người đậu quật. sớm tại Phó Cửu Lang trong mắt ngạc nhiên mừng rỡ chuyển thành hoảng sợ trước đó, đạo sĩ đã phát giác sau lưng dị động. Hắn đột nhiên cúi người phục xuống, một đạo kình phong liền tự phiêu khởi áo tơi bên trên đảo qua, mang theo áo tơi ở giữa giơ lên nước động bay bắn ra, nện ở trên vách đá, hóa thành tán toái bóng ánh. Đạo sĩ chống đỡ trên mặt đất cổ tay chuyển một cái, đã linh xảo xoay người lại. Trong mắt thấy, là lông dài quái nhân, thân hình khổng lồ cơ hồ ngăn chặn ở cửa hang. Tâm tư nhanh quay ngược trở lại ở giữa, trường kiếm đã ra khỏi vỏ, chạm tại lông dài quái trên thân người. Nhưng mà, một kiếm xuống dưới, lại tựa như chém vào tốt nhất giáp xích bên trên, lưỡi kiếm sắc bén chỉ cắt lấy mấy sợi lông tóc, lưu lại một đạo nhàn nhạt vết thương. Lông dài cự nhân gào thét một tiếng, giơ cao lên đá mài lớn song quyền, quay đầu nện xuống. Phanh long, phi thạch bắn ra bốn phía, đùi bặm giơ lên. Đạo nhân lại sớm đã bước ra trở ra, giữa không trung, thi nhiên dùng thần kiếm đẩy ra mấy quả vẩy ra cục đá. Cái này lông dài người hiển nhiên cũng có mấy phần thô thiện linh trí, một kích không trúng, trên mặt đều là nổi giận, lúc này dùng cả tay chân đuổi theo. Đạo sĩ không tiến ngược lại thu lùi, cầm kiếm liên tiếp, chỉ là chợt cởi xuống áo tơi, một thanh còn tại lông dài người trên mặt. Chờ kia lông dài người tức hổn hển giật xuống trên mặt áo tơi, trước mắt chỗ nào còn có đạo sĩ bóng dáng. Đang muốn quay đầu tìm kiếm, đầu gối bỗng nhiên chuyển đến một hồi cơn đau, vội vàng không kịp chuẩn bị, vì giảm xuống đất. Lại là đạo sĩ thừa cơ vây quanh sau lưng nó, thanh trường kiếm xem như cái đục, cho hắn chân hoa tử mạnh mẽ tới một kích, thình lình nhường hắn ngã đầy bụi đất. Hắn tức giận đứng lên, muốn cho kia giảo hoạt đạo sĩ một cái đẹp mắt, có thể ngẩng đầu một cái. Chương 85, dê giật đầu, 2, chương 85, dê giật đầu, 2, một đoạn sáng như tuyết mũi kiếm tại trong mắt vô hạn phóng đại. Đạo sĩ nhẹ nhàng linh hoạt nhảy lên, tránh thoát lông dài người sắp chết một quyền. Quanh hắn lấy cự nhân ngã xuống thi thể chuyển vài vòng, xác nhận nó thật sự là chết hẳn, lúc này mới tiến lên, nhấc lên lông dài đầu người, nắm chặt lưu tại hốc mắt bên ngoài chuôi kiếm. Phốc phốc, đỏ trắng hỗn hợp tương thể phun ra ngoài, thuận đường mang ra một quả rách dưới con mắt. Đạo sĩ tại lông dài người lông tóc bên trên, lao rơi trên thân kiếm vết máu. Trước mắt một màn này, đối cây gậy bên trên treo hai người quả nhiên là phong hồi lộ chuyện, bọn hắn ô ô quái khiếu dãy rủa, muốn cho đạo sĩ kia tranh thủ thời gian thả bọn họ xuống tới, có thể đạo nhân kia ngược lại hướng bọn hắn làm cái thủ thế im lặng suýt đem lông dài người thi thể lôi kéo tới một bên, chính mình giống thạch sùng đồng dạng leo lên tại cửa hàng phía trên. Phó Cửu Lang không rõ ràng cho lắm, cũng không nhiều lúc, mưa kia màn bên trong sông vào mấy con dê, đằng sau đi theo lại tiến đến lông dài cự nhân, cái này lông dài người so trước đó cái kia muốn ngày thường thấp bé chút, nhưng tiến vào động có lúc, vẫn đến ôm lấy eo. Hiện tại, Phó Cửu Lang chỗ nào còn không biết được đạo sĩ dự định. Hắn mở to hai mắt nhìn, liền thấy đạo bào cổ trướng, đạo nhân kia như một đầu rơi lớn im ắng rơi xuống. Mũi kiếm chiếu đến ánh sáng lạnh, nhắm ngay lông dài người bộc lộ ra cái cổ. Lúc trước kiểm tra một phen lông dài người thi thể, Lý Trường An liền phát hiện, cái này lông dài người lông tóc mặc dù cứng cỏi khó thương, nhưng da thịt lại là hàng thông thường. Cái này ở trên cao nhìn xuống một kiếm, lập tức sâu thông thấu. Răng rắc, là mũi kiếm đâm xuyên qua cổ. Lông dài người kêu thảm đưa tay đến bắt, đạo sĩ lại bắt lấy nó trên đỉnh một sợi lông dài, cơ cảnh theo nó đầu vai nhảy xuống. Sau đó, giống như nhảy dây như thế, đạo sĩ vây quanh nó cổ chuyển lên một tuần, kiếm trong tay lưỡi đao cũng theo đó tại trên cổ đi một vòng. Nhưng thấy cái cổ ở giữa vết dịch dâng trào, cái này lông dài người đầu lâu to lớn lại cứ như vậy bị Lý Trường An xoay xuống dưới. Đạo sĩ chưa từng đầu thi trên vai nhẹ nhàng linh hoạt nhảy xuống, lúc này mới tiến lên chém ra gậy gỗ, cứu hai cái thằng xui xẻo, đánh ra đến cái này động quật. Cái này trong động hẳn là thường xuyên thu làm, không giống bình thường dã thu yêu ma trong động như vậy hôi thối dơ giấy bẩn thỉu, bên trong nhất dùng cỏ khô nhánh cây phủ lên cái giường, cũ đỉnh bên cạnh một mặt bằng phẳng trên tảng đá, còn bày biện hai cái thô lậu tảng đá lớn chén. Nhìn ra được, cái này lông dài cự nhân không chỉ có bề ngoài giống người, sinh hoạt tập tính cũng có chút dường như người, nếu không phải lấy người bị ăn, Lý Trường An cũng sẽ không lấy tính mạng bọn họ. Bất quá lưu lại cái này động quật cũng không tệ, đang thích hợp tránh mưa qua đêm. Vì vậy nói sĩ khách khí dặn dò hai người kia vài câu, liền tìm về áo tơi, đeo lên mũ rộng bành, một lần nữa bước vào trạm vạng tối sơn trong mưa. Ở chỗ này, sát trời càng muộn, mưa rơi càng lớn. Cuối cùng bởi tại hoàng hôn trước, Lý Trường An dẫn dâu quay nón cũng kia mẹ con trở lại hang động, mà ngoài động, mưa to đã như thiên hà treo ngược. Hô. Đạo sĩ thở một hơi dài nhẹ nhõm, đem trên thân đồ che mưa lấy xuống gạt sang một bên. Suýt nữa về không được. Hai vị bằng hữu, không ngại lại nhiều hơn mấy người a, hắn lớn tiếng chào hỏi một câu, đi đến bên cạnh đi vài bước, lại là ngây ngẩn cả người. Cũng không phải vượt đã sinh cái gì biến cố, mà là hai người kia đang tư lan lột, lan qua lan lại làm một đoàn, may mà bị lông dài người dừng lại dày vò, không có khí lực gì, người này cũng không thể làm gì được người kia, chỉ là toàn thân dính đầy bùn đất, xem ra có chút buồn cười mà thôi. Đạo sĩ dở khóc dở cười, đem hai người tách ra. Hai vị bằng hữu, lại đang làm gì vậy? Đạo trưởng không biết, nếu không phải cái này lão quan người tuổi trẻ kia tính tình gấp, không lo được hai má lọt gió, há mồm liền nói một tràng lời nói. Lão hán làm miệng nột, nửa ngày không nhúng vào một câu, dứt khoát từ trong ngực móc ra chút nát cỏ khô uy dê đi. Bất quá cái này một mặt chi ngôn nghe xuống tới, Lý Trường An cũng đại khái hiểu hai người ân oán tình cửu. Cái này thiếu niên lang là phụ cận gia tộc quyền thế tử đệ, phó họ trong nhà thứ 9, gọi là Phó Cửu Lang. Mà lão hán này chính là một qua đường người buôn dê tử. Hai người vốn cũng không có quan hệ gì, bất quá là nói tà tướng gặp, lại cứ Phó Cửu Lang nhìn chúng lão hán dê. Đạo trưởng ngài cho phân xử thử, ta cũng chưa từng thua thiệt với hắn, ra cái giá ô so trên thị trường còn cao hơn một thành. Hắc, cái này lão quan nhi thế mà không bán. Cái này dê có người định xong. Lão đầu lẩm bẩm một câu. Ta người này tính tình bướng bỉnh, hắn không bán ta liền càng muốn mua, ta liền ra được gấp 3 giá tiền gấp 3. Lý Trường An nhìn lao đầu dê, thấy coi như mập, bất quá đần độn, nghe gào to liền đi, không có nghe lấy gào to liền không nhúc đích, từ đầu đến giờ liền không nghe thấy một tiếng kêu gọi, chẳng lẽ gặp ôn. Không có nghĩ rằng, lão nhân này vẫn là không bán, ta còn liền cùng hắn cứng lên, kết quả là, lao đầu bị hắn dây dưa đến bất vả, liền chui vào đầu này tiểu đạo, muốn cầm người cao truyền thuyết dọa lùi Phó Cửu Lang, nhưng không nghĩ Phó Cửu Lang cũng là đầu bướng bình con lửa, đúng là không quan tâm đi theo đục vào, kết quả hai người liền người mang dê cùng nhau va vào dài người trong tay. Lão con nhi, ta chỉ hỏi ngươi một câu. Kia Phó Cửu Lang hướng về phía đạo sĩ hắc cười vài tiếng, lại quay đầu chống nạnh hỏi, gấp ba giá tiền, ngươi bán ta một cái. Lao hán mắt trợn trắng lên, không để ý hắn. Hắc, ngươi cái này. Phó Cửu Lang đột nhiên biến sắc, Lý Trường An mau đem hắn ấn xuống. Dê là người ta, lão trượng không bán, ngươi còn có thể đoạn. Căn cứ đoan gian nên giải không nên kết, đạo sĩ lại quay đầu đối Lao hán nói rằng, lão trượng, xem ở gấp ba tiền bạc phần bên trên, ngươi cái này dê liền bán cho hắn một cái à, miễn cho cái này bướng bỉnh tiểu tử dây dưa không nớt. Nào có thể đoán được, lão nhân này lại tức giận nói đến, chỉ cho phép cái này hậu sinh tính tình bướng bỉnh, thì không cho lão hán tính tình bướng bỉnh, hắn càng muốn mua, ta liền lệnh không bán. Dứt lời, lão hán đem mũ mềm hướng trên mí mắt một ngụm, khuỳnh tay nghiêng người sang đi, đúng là không để ý người. Đạo sĩ mỉm cười, hai người này cũng là bướng bỉnh con lửa đụng vào cường hạng. Dặn dò hai câu chớ lại động thủ, liền tùy vào bọn hắn bản thân đi dây dưa. Ngày kế tiếp, trời sáng choang. Đêm qua thật lớn mưa rơi tại canh bốn sáng đã ngừng, sáng sớm lên dõi mắt nhìn về nơi xa, nhưng thấy trong rừng sáng chói, trời xanh cung mây. Đạo sĩ hoạt động một phen khớp nối, phát hiện kia lão trượng cùng hắn dê đều không thấy bóng dáng. Hôm nay trời còn chưa sáng thấu, kia lão quan nhi liền đuổi dê vụng trộm trốn thoát. Phó Cửu Lang lại gần đánh báo cáo. Có lẽ là bị cái này thiếu niên lang dây dưa đến khó chịu a đêm qua, bởi vì được Lý Trường An dặn dò, hai người này thật cũng không lại động thủ, chỉ có điều mài hơn nửa đêm một mép, không ngờ rằng lão hán này lại sẽ không từ mà biệt. Đạo sĩ chỉ cười lắc đầu, hắn không thèm để ý lão hán vô lễ, cũng không sợ tiết lộ tin tức, dù sao lần này vào thành tám thành cũng biết bại lộ, dâu quay nón ngay từ đầu dự định chính là đi nhanh về nhanh, lấy được kim châm sau, thừa dịp Bạch Liên giáo còn không có nhận được tin tức, liền lập tức ra khỏi thành tiếp tục đảo núi lâm tử. Cho nên, đạo sĩ chỉ là trêu ghẹo, ngươi cái này dê trung quy là mua không được. Vậy cũng không nhất định. Phó Cửu Lang cười đáp ý, theo một khối đá lớn đằng sau dẫn ra một đầu dê đến. Ngươi trộm lao hán kia dê? Đạo sĩ nhăn đầu lông mày. Không không không. Phó Cửu Lang tranh thủ thời gian lắc đầu, ta há lại như vậy bị ổi người. Là cái này dê bản thân trốn đi, lao hán kia chỗ dạng, đi được đội vàng không có quan tâm. Chính mình trốn đi. Cái này dê ngốc đầu ngốc não. A. Lý Trường An ngạc nhiên phát hiện, đầu này dê mặc dù vẫn chưa từng kêu to, nhưng lại không giống hôm qua như vậy ngốc như gô đá, kia trong mắt ngược lại lộ ra linh động. Không đúng. Đạo sĩ nhíu mày lại, hôm qua sắc trời u ám, hắn cũng không quan sát tỉ mỉ, hôm nay xem xét, cái này dê con ngựa như thế nào là tròn. Đang nghi hoặc lúc, kia dê chợt có kỳ quái cử động. Nó chân sau bốn lượn quỳ xuống, móng trước lập tức tại đầu bên cạnh, trước nửa thân thể nâng lên lại ép xuống, chi tiết liên tục. Cái này dê, thế mà tại quỳ lại. Chương 86, tạo xúc, 1, chương 86, tạo xúc, 1, lời mở đầu lược thuật trọng điểm. Lý Trường An tuần hoàn theo tiểu hoàng thư chỉ dẫn, một đường hướng đông đi tìm thi phận, tại trên đường xảo ngộ yến hành liệt, cùng nó chí khí hợp nhau liền giúp đỡ đoạt lại Bạch Liên yêu nữ, nhưng bởi vì hao hết phong trấn yêu nữ độ ma trầm, không thể không bước lên bại lộ hành tung phong hiểm đi bình giá thành tiếp tế vật tư. Còn mặt kia, thiên Phật tự buổi lễ long trọng hừng hực khí thế phía dưới, một bộ cương thi lại lặng yên tiềm nhập hóa ma quật, lấy đầu người bái tế Phật đà. Tròn con mắt dê chân trước húc, dập đầu không ngừng. Đối mặt này quái dị một màn, đám người phản ứng không đồng nhất. Kia hai mẹ con sợ hãi rụt rè nuốt ở phía sau mặt, các nàng là ăn đủ yêu ma bị đắng, hơi có chút thảo mộc giai binh ý bị nhi. Mà kia Phó Cửu Lang, kinh hãi sau khi, đỉnh lấy hai má lọt gió mặt, cũng có chút kích động. Về phần kia Bạch Liên thánh nữ, trên lưng ngựa lao đại một túi đen bên trong cũng được. Lý Trường An bước cằm, dường như nghĩ tới điều gì. Tiến hành liệt đã đi ra phía trước, một tay nắm chặt sừng dê, một cái tay khác rút ra một cây chùy thủ, đặt tại cái này quái dê trên đỉnh đầu. Cái này dê thân thể run rẩy mấy lần, nhưng cũng không có dãy rủa. Dâu quay nón thấy thế cũng không chậm trễ, đem mũi lao tử móc nghiêng tiến ra đầu, lại dọc theo đỉnh đầu, lưng tới đôi căn một đường lấy xuống đi. Lưỡi lao chỗ qua, chỉ thấy lấy ra chóc, lại không thấy được thịt bong, thậm chí liền nửa điểm huyết châu tử cũng không tràn ra đến. Như thế quái thai. Lý Trường An áp sát tới, ngạc nhiên thấy kia thông suốt mở ra lông hạ, không phải huyết nhục da thịt, lại là lại một lớp da da. Da chất bóng loáng tinh tế tỉ mỉ tựa như là da người. Công phu này, tiến hành liệt thu hồi dao găm, nắm chặt da dê dùng sức kéo một cái. Liền thấy da dê bên trong lăn ra trần truồng phụ nhân. Hôm nay bình giã thành tây môn bên ngoài, kia là phá lệ náo nhiệt. Chiêng trống vang trời, tiếng người huyên náo, đem kia thành hoàng miếu tiền chặn lại chật như nêm tối. Nói rằng cái này bình giã thành hoàng đó cũng là có lai lịch. Truyền thuyết là trăm năm trước, bình giã có cái hảo cường làm ác, si dân bách tính khổ không thể tả. Trùng hợp bình giã có một thư sinh hơi thông pháp thuật, theo quỷ thần miệng bên trong biết được Thái Sơn phủ quân tuần hành thiên hạ, liền muốn con đường cái này bình giã thành. Thư sinh liền đem cản pháp giá, cụ trình hào cường tội trạng, nghe được phủ quân giận dữ, nhường phán quan câu cái này hào cường số tuổi thọ. Nhưng thiên hành có thưởng, không thể thiệt đuổi, lấy một mạng liền đến chống đỡ một mạng, thư sinh cũng bởi vì này chết bất đắc kỳ tử mà chết. Bình giã bách tính cảm giác cất nước, vì đó tố tự thần, xây miếu thờ, đẩy làm bình giã thành hoàng, ngày đêm hương hỏa cùng phụng không nứt. Nhưng đó là vài thập niên trước quan cảnh. Những năm này thế đạo dần dần xấu, bách tính liền của chính mình sinh kế cũng thành vấn đề, nơi đó có dư lực cung phụng thành hoàng, lại thêm mấy năm này Bình Giã bách tính phần lớn đổi tin một cái tên là Bạch Dương Phật Phật Đà, cái này thành hoàng miếu liền càng thêm rách nát. Nhưng khi hạ lại nhìn cái này trăm năm lão miếu, lại là đổi lương trụ, xoát sơn hồng, đổi mới gạch ngói, liền môn kia cửa sổ trên mái hiên đều đã phủ lên lụa đỏ dài lụa màu, theo gió rêu rao, được không khí phái. Chỉ là đáng tiếc, miếu chủ nhân cũng chính là thành hoàng công giữ thành hoàng bà, lại bị cung cung kính kính mời ra cửa miếu. Một tôn hở ngực lộ sữa Phật Đà công khai chiếm phòng chính. Một hồi lốt bốt pháo tiếng vang sau, Tân Tấn chủ trì đang muốn dẫn mấy vị bỏ vốn đại thiện nhân dân hương. Trong đám người lại ra chút bạo động. Nguyên là một cái quẻ chân tên ăn mày gõ chén bể nhi, hát lên khúc. Quái thế đạo, quan làm phỉ, phỉ ngồi công đường xử án, hòa thượng chiếm thành hoàng miếu một khúc không có chơi, liền bị mấy cái phiêu phỉ thể tráng thiện tin vây quanh dừng lại tốt đánh. Cái này rối bời công phu, lão quan nhi thừa cơ gạt mở đám người, lại trở lại đem mấy cái dê béo theo trong đám người rút ra. Người này cùng dê trên thân đều dính lấy cây cỏ cùng sương sớm, nghĩ đến sáng sớm một đường chạy tới, lại không nghĩ bị lễ Phật tín đồ ngăn ở ngoài cửa thành, hiện tại mới tới thân. Hắn bẻ ngón tay kiểm lại số lượng, liền muốn vội vàng vào thành cửa. Lúc này, một cái nhóc con chỉ vào lão quan nhi dê nói rằng: "Mẹ, kia dê đồng tử thế nào là tròn rồi?" "Nói bậy cái gì rồi? Cái này dê mắt nơi đó có tròn." Hoa tử mẫu thân nhìn lướt qua, cũng không nhìn kỹ, chỉ đem tiểu hài nhi giữ chặt. Cái này Bạch Dương Phật thăng quan ngày lại hỉ, sao có thể nói cái loại này mê sảng, vội vàng nói nhi vài tiếng A Di Đà Phật. Lại không thấy, kia người chuyên nghề chăn dê nhi liên tiếp quay đầu, dường như đem cái này hai mẹ con thân hình dung mạo nhớ kỹ, lúc này mới đổi lấy dê tiến vào cửa thành. Tiến vào cửa thành, lão quan nhi dọc theo chân tường, chuyên môn chọn vắng vẻ địa thế đi, xuyên qua một mảnh ở chuột tức cùng cỏ dại không bứt bỏ đường phố, cuối cùng tới một cái lẻ loi trơ trọi cũ kỹ sân nhỏ, trên cửa chính treo chữ viết nhầm bảng hiệu, Kính Thần Trang. Thế gian này có lời giải thích, nói là thần Phật tượng nặn loại hình không thể bỗng nhiên để qua một bên, không người liền đến hóa thành yêu mị hại người. Cho nên các nơi phàm là có dư lực, đều sẽ thiết trí một tòa Kính Thần Trang an trí bức bỏ tượng thần, cái này vắng vẻ sân nhỏ vừa lúc như thế một nơi. Bởi vì lấy đến một lần vị trí vắng vẻ, thứ hai điểm xấu ít có người tới, cũng là thành cái này lão quan nhi ổ điểm. Xoẹt xẹt. Hắn đẩy ra đại môn, chiếu mục đích là tòa cỏ dại mạn sinh sân rộng cùng ba kiện khó coi nhà ngói, trong đỉnh vẽ chân, đoạn cánh tay, chốt mắt, độc hai, rút đi sân màu. Các lộ thần Phật hoặc tòa hoặc đứng hoặc ngửa hoặc cúi, rơi vào dây leo cùng trong cỏ hoang, một hồi gió đánh lấy quyển nhi theo trong khe cửa chui vào, mang theo mấy sợi tàn hương cùng với mông trùng nhẹ nhàng đi lên trên. Lão quan nhi lẩm bẩm vài câu, vẫn còn có chút không quen lắm việc này, mặc kệ đến qua bao nhiêu lần, luôn cảm thấy những tượng thần này tựa như nguyên một đám cô hồn dã quỷ, lạnh gió mát đợi người sống. Hắn nổ nước miếng, đem đại môn chốt cửa chống đỡ lên, nắm dê tiến vào đình viện. Xô xô xoạt xoạt qua một hồi, trong viện liền thiếu đi mấy con dê, có nhiều người. Tại cái này trong giang hồ, bọn buôn người tuy là hạ cửu lưu bên trong hạ cửu lưu, nhất là không thể lộ ra ngoài ánh sáng tồn tại, nhưng trong đó cũng là có môn đạo. Một chuyến này tục xưng đánh sợi thô ba giang nam một vùng gọi xé sợi thô. Giữa các hàng lưu truyền một môn quỷ thuật, tên là tạo xúc tức dùng bí pháp bảo chế xúc vật da lông, lại dùng cái này da lông bao lấy người sống, liền có thể đem người mạnh mẽ biến thành xúc vật. Nay thuật một khi thi triển, nếu là lâu dài không giải khai da lông, da người ở bên trong liền sẽ triệt triệt để biến thành xúc vật. Dưới lúc chính là lột da, chặt thịt, hạ nổi, đó cũng là hình không tiêu tan, vị không rời. Lão quan nhi cũng đành phải da lông, trong tay da dê tử liền người trong mắt cũng thay đổi không đi. Nếu là thời gian lâu dài, đừng nói hoàn toàn biến thành dê, không phải trước trả thân người, lại đem kia da dê tử nứt vỡ không thể. Hắn đem ra lần lượt lột bỏ, nhưng thấy đầy sân đều là trần chuồng, lại rất có tư sắc cô gái trẻ tuổi, chỉ là các vẻ mặt ngốc trệ, hai mắt vô thần, trong miệng còn giữ nước bọt, bị cái này lão quan nhi liên kích túm lưng còn hết thể nhét vào lưỡi toa, lại đem kia da cẩn thận từng ly từng tí từng cái xếp xong. Lúc này ngoài cửa đầu một hồi ồn ào náo động, sau đó chính là đông 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 một hồi vừa vội lại nhanh tiếng đập cửa. Lão quan nhi vẻ mặt siết chặt, đưa trong tay ra giấu ở nơi hẻo lánh, liền tiến lên dán tại bên cạnh cửa, đem một cái tay kéo vào trong ngực, chỉnh ngay ngắn tiếng nói, làm ra hứng hở giọng điệu: "Cái nào đang gọi cửa?" Ngoài cửa lập tức có người đáp: "Là A Thúc về đã đến rồi sao?" "Ta là Vương Thành." Lão quan nhi vẻ mặt an tâm một chút, hạ chốt cửa, đẩy cửa ra đến, thấy ngoài cửa mấy cái hậu sinh giơ lên tôn thần tượng, từng cái mệt mỏi mồ hôi đầm đìa. Gặp cửa mở, chính là cùng nhau chen vào. Tân tiến môn này chính là Bình Giã thành hoàng. Tố Thành trung niên quan lại bộ dáng, sơn màu có nhiều phai màu, nhưng quanh thân xử lý coi như sạch sẽ, không có nhiều cho bụi. Kia tự xưng Vương Thành chính là chột mắt hán tử khỏe mạnh, chỉ huy mấy cái hậu sinh đem thành hoàng gia an trí tại góc tường, liền cho mấy cái đồng tiền đuổi đi người rảnh rỗi, lại chống đỡ lên môn hộ. Lão quan nhi ngồi ở trước cửa, phối hợp chồng lên da dê, mà Vương Thành thì bắt đầu từng cái cho những tượng thần này dâng hương. Trong viện tượng thần rất nhiều, lão quan nhi da dê đều xếp xong, Vương Thành hương lại còn chưa lên xong. Hắn lặng lẽ nhìn một hồi, mở miệng nói: "Nếu là những này thần Phật có linh, chưa được thu thập người ta. Nếu là mất linh, người bái nó làm gì?" Vương Thành vẫn như cũ quy củ trên mặt đất hương lễ bái. "Cầu an tâm a." Lão quan nhi cười ha ha, đúng lúc thấy Vương Thành tại cho mới tới thành hoàng dân hương, hắn suy nghĩ tại thành hoàng miếu lúc còn là một đôi cha mẹ chồng, sao sinh tới chỗ này liền cái này một thành hoàng công hình độc ảnh đơn. Lại cho nhất trở về. Vương Thành cũng không quay đầu lại cho đáp án. Chủ trì hòa thượng nói kêu miếu bên trong cô đơn, nhường kia thành hoàng bà tại Bạch Dương Phật làm bạn đi. Cái này đáp án đem lão quan nhi nghe xong cắt trợn mắt hốt mồm, gật gù đắc ý chật chật một hồi lâu, thẳng đến Vương Thành bên trên song hương, ngồi vào trước mặt hắn, hỏi: "Lần này lại là so dự tính chậm một ngày?" Chương 86, tạo xúc 2, chương 86, tạo xúc 2, lão quan nhi liên tiếp nói vài tiếng không may, đem bị phó cựu lang dây dưa tới sáng nay trong đêm xuống núi chuyện đều cho giảng thuật một lần. Vương Thành nhíu mày, dường như đem lão quan nhi lời nói nhai nhai nhấm nuốt mấy lần, mới lại mở miệng. Lần này hàng còn đầy đủ a? Rơi xuống một cái lão quan nhi hỏi dò, muốn hay không bỏ việc này? Kia phó cựu lang là lần cận một cái hiệp khách, không đáng để lo, cũng là ngươi nói đạo sĩ kia cùng sau đó hán tử áo đen. Vương Thành suy nghĩ một hồi. Nghe nói gần nhất Bạch Liên giáo mở treo thưởng tại tìm khắp tứ phía một người, nghe ngươi cái này miêu tả, cũng là có chút tương tự, tựa như kêu cái gì Yến Yến Hành Liệt. Không sai, chính là Yến Hành Liệt. Vương Thành vỗ tay cười một tiếng, chợt trừng vườn cái kia độc nhãn, kia nhắc nhở thanh âm của hắn cũng không phải bên cạnh lão quan nhi. Lập tức, hắn như cùng một con sủ lông lên mèo hoang, nhảy lên một cái, quay người liền theo trong góc tường túm ra một thanh đoản đao, lúc này mới theo thanh âm nơi phát ra phương hướng nhìn lại. Nhưng thấy trên đầu tường ngồi xổm một cái tóc ngắn đạo nhân, tại đạo nhân một bên, một cái hai gò má dán thuốc cao ra cho thiếu niên lang đang loạn trà loạn choạng mà ý đồ bảo trì cân bằng. Lao trưởng cớ gì không từ mà biệt. Đạo sĩ cười mỉm nói chuyện, đồng thời nhảy vào trong viện, sau đó thi thi nhiên rời mấy bước, mơ hồ ngăn chặn đại môn phương hướng. Lao quan nhi gặp là Lý Trường An, thoáng sững sờ nhưng rất nhanh ổn hạ tâm thần, hướng về phía chột mắt hán tử đưa mắt liếc ra ý qua một cái, quay đầu lại lại là thay đổi một khuôn mặt tươi cười. Hắn theo Lý Trường An câu chuyện, nói lên không phải, cũng là tiểu lão nhân không phải, vào xem lấy thời gian đang gấp hắn hướng về phía trước đón mấy bước, lại quay đầu chào hỏi lên Vương Thành. A Thành, a ngươi cây đao lấy ra làm gì? Vung xuống, vung xuống. Vị đạo trưởng này cũng không phải kẻ xấu. Động thủ. Lão quan nhi cười ha hả lại tới gần mấy bước, lại là đông nhiên thay đổi mặt, chỉ là động thủ đối tượng không phải đạo sĩ, mà là vừa nhảy vào sân nhỏ đặt chân chưa ổn phó cửu lang. Mà kia Vương Thành cũng là theo sát phía sau, lo liệu đoạn đao cũng không động thủ, chỉ nằm ngang ở đạo sĩ cùng phó cửu lang ở giữa. Phó cửu lang mới thăng bằng bước chân, liền nhìn một màn này, chỗ nào không biết được, chính mình là bị đối phương xem như quả hờ mềm. Lúc này là giận tí mặt, bên hông mới trả lại phối lưỡi đao cũng không sử dụng, ỷ vào thân cao chiều dài cánh tay, triển khai cánh tay liền đi bắt kia lão quan nhi cái cổ. Nào có thể đoán được, kia lão quan nhi không tránh không né, chỉ đem gầy còm thân thể co rụt lại, mê đầu liền hướng phó cửu lang trong ngực tiến đụng vào đến. Phó cửu lang cười đắc ý, chuyển tay liền đến cầm ôm, hắn lại không nhìn, lão quan nhi một cái tay lặng yên thăm dò vào trong ngực. Coi chừng. Phó cửu lang bên thai nghe được một tiếng nhắc nhở, trong ngực đã là một đạo sáng như tuyết ngân quang bạc khởi. Nghìn cân treo sợi tóc ở giữa, hắn chỉ cảm thấy lĩnh sau siết chặt, đúng là bị nhân sinh sinh chảnh lui hai bước. Hoàng hốt sau, định nhãn xem xét, lão quan nhi trong tay ngân quang rõ ràng là một thanh da cá dao găm, mũi nhọn mài đến sáng như tuyết, phản chiếu hắn ngũ tạng lục phủ phát lạnh. Nếu không phải đạo trưởng nhanh người một bước, bản thân chẳng phải là đã bị cái này lão quan nhi tính toán tay, tại chỗ mở ngực một bụng. Lao tặc. Phó cửu lang xấu hổ giận dữ không thôi, cắn răng rút ra bên hông phối lưỡi đao, liền muốn lấy lại danh dự. Ai ngờ kia lão quan nhi liếc nhìn còn quan xoắn trên mặt đất mắt trợn trắng Vương Thành, lại nhìn xem đạo sĩ từ đầu đến cuối cùng đều không có ra khỏi vỏ trường kiếm, dứt khoát thanh chủy thủ ném xuống đất, thúc thủ chịu chói. Phó cửu lang một ngụm tử nộ khí sinh sinh ngăn ở ngực, hắn liếc nhìn hai cái bị ngũ hoa lớn buộc bọn buôn người, trên dưới răng cấm làm mài đến răng rắc rung động, nhưng ngày thường lại khoác lác quang minh lỗi lạc, khinh thường tại làm nhục không thể phản kháng người, dưới mắt cũng chỉ có thể cùng bản thân đưa khí. Lý Trường An kiểm tra một phen trong xương phòng bị ngoại phụ nhân, đi ra liền nhìn đến phó cửu lang như là đi thảo chó đất, trong sân đổi tới đổi lui, nhìn chỗ nào không vừa mắt, miệng bên trong hùng hùng hổ hổ. À, cái này nên đáng giết ngàn đao người quẻ bái Phật cũng là thật ân cần nói. Hắn rút lên một đạo hương, lại là cười lạnh, cũng là sĩ cử ngươi, nguyên là cầm chút không có mùi vị kém hương lửa gạt. Phó cửu lang như thế nhấc lên, Lý Trường An mới chú ý tới, đừng nhìn cái này đầy sân khói xanh lượn lờ, lại là nửa điểm mùi thơm cũng không. Lời này của ngươi nói đến không phải đối. Lão quan nhi được đầu không đáp lời nói, kia chột mắt trông coi nghe có người hoài nghi hắn thành kính lại là không phục. Một việc quy nhất ngăn, ta tuy là làm thất đức mua bán, nhưng ngày bình thường lễ Phật kính thần lại là chưa từng hàng hồ. Cái này bình dã thành bên trong mọi nhà bái Phật, hộ hộ thắp hương, ngươi ra đi hỏi một chút, cái nào không biết được, cái loại này vô vị hương thật là dùng để hiếu kính Bạch Dương Phật thượng đẳng pháp hương. Dứt lời, hắn dùng còn lại một con mắt lườm phó cửu lang một cái. Hưởng cho ngươi phó chín vẫn là bình dã người cái này bẩn thỉu rồi mới phó cửu lang lúc này sắp giận, lại là cuối cùng ép không được lửa giận muốn sửa chữa hắn một phen, lại bị Lý Trường An đưa tay ngăn lại. Đạo sĩ túi người từ không biết nhà ai cánh tay thần Phật trước, rút lên một trụ lương vật. Chỉ từ công nghệ bên trên nhìn, lại là như chột mắt trại tạm giam nói, là chế tác tinh lương thơm quá, chỉ là không có mùi vị. Lý Trường An vẻ mặt khẽ động, cổ tay khẽ đảo, một đạo sung long ngọc thần phù liền tại đầu ngón tay giấy lên, sau đó chóp mũi khẽ ngửi, lại là biến sắc. Đạo sĩ trầm giọng hỏi, ngươi nói cái này bình dã trong huyện người người tốt Phật. Không đợi lấy kia Vương Thành đáp lại, phó cửu lang trước hết lá hét đem lời đầu chặn lại. Nơi đó có Phật đà sẽ đoạt nhà khác thần tiên làm lão bà. Ta nhìn tất cả đều là dâm tự giả Phật. Phó cửu lang gắt một cái, lại là lời nói xoay chuyển, không nhà tròi bái Phật, hộ hộ thắp hương cũng là thật, nhà ta hứa nhiều trưởng bối cũng bái cái này Bạch Dương Phật. Dứt lời, có lẽ là để chứng minh bản thân là bình dã người. Hắn nói đến thứ nhất nghe đồn, nghe nói có chút bởi vì tránh né chiến làm loạn bình dã ngu ngốc, chỉ vì tin cái này Phật đà, liền thà rằng vợ con chết đói, cũng phải đem sau cùng gia sản đổi hương đến bái Phật, cầu cái gì Bạch Dương tịnh thổ. Như thế hoang đường. Lý Trường An nhíu mày, đã như vậy, quan phủ liền chưa từng quản chế. Quản chế? Phó Cửu Lang cười lạnh nói, cái này Bạch Dương giáo chính là mấy vị quan lao gia dẫn đầu đưa vào tới. Đạo sĩ gật gật đầu, như có điều suy nghĩ. Mấy canh giờ sau, cái nào đó yên lặng biệt lạc. Đây là Thành Lương, là ta ngày xưa trong quân đồng đội, cũng là cái này Bình Giã trấn phủ tư chủ quan. Chiếu vào ước định, Lý Trường An cùng Yến Hành Liệt đụng vài đầu, liền bị dâu quay nón thần thần bí bí khu vực tới một cái yên lặng sân nhỏ, trong viện đợi một người mặc quan phục hán tử. Hán tử thần thái động tác đều cùng Yến Hành Liệt có chút tương tự, giữa cử chỉ mang theo chút quân ngũ vết tích, chỉ là có chút mập ra. Đây là Huyền Tiêu đạo trưởng, lần này có thể bình an đến Bình Giã, toàn lại đạo trưởng xuất thủ tương trợ. Chỗ nào Lý Trường An vừa muốn khách khí vài câu, không ngờ hán tử kia đẩy kim sơn đổ ngọc trụ giống như liền cong xuống đến, đạo sĩ nhanh lên đem đỡ lấy. Làm cái gì vậy? Trong thi nhiệm vụ lần này, người khác không biết được trong đó hung hiểm, Thành Mỗ chẳng lẽ không biết, nếu không phải đạo trưởng trượng nghĩa tương trợ, đem chủ sợ là còn lại lời nói cũng không nói ra miệng, hắn liền bị dâu quay nón từ dưới đất lôi dậy. Yến Mỗ thiếu ân tình tự do Yến Mỗ đến hoàn lại, chỗ nào chỉ cần ngươi lên bái. Nói, dâu quay nón lại vỗ vỗ Thành Lương bà bay, cười nói. Nói qua rất nhiều lần, không cần kêu to ta đem chủ ngươi ta đã không trong quân đội. Ta không còn là ngày xưa chết sung đô úy, ngươi cũng không còn là năm đó chủ soái sĩ quan cấp cao, hai người chúng ta lấy gọi nhau huynh đệ à. Nói xong, không chờ hán tử mở miệng, quay đầu đối Lý Trường An trầm giọng tới, kế hoạch có biến, sợ muốn tại Bình Giã trì hoãn một ngày. Bình Giã cũng không có độ ma châm. Kết quả này ngoài dự liệu, dựa theo Thành Lương giải thích, cái này độ ma châm mặc dù không mười phần hiếm có, nhưng phân phát tới thiên hạ từng cái vệ sở, cũng chỉ có thể dự sẵn một hai căn mà thôi. Không kéo chính là, trước đó vài ngày Bình Giã trấn phủ tư diệt lợi hại yêu ma, hao phí rất nhiều phụ lục pháp khí, liền áp đáy hòm độ ma châm cũng dùng đi ra ngoài. Như thế nói đến, mong muốn độ ma châm, đành phải đi cái khác vệ sở. Không cần như thế. Thành Lương giải thích nói, vật tư hao hết một chuyện đã sớm báo cáo chuẩn bị, ít ngày nữa liền có thể có mới phụ lục pháp khí bổ nhập phủ khố, bất quá muốn chỉ hoãn chút thời gian. Bao lâu? Chiếu cấp trên công văn thông báo, ngày mai liền có thể đưa đến. Tự chút chuyện cũ năm xưa, giảng chút mới mẻ kiến thức. Đến một lần Thành Lương có chút công vụ còn phải xử lý, thứ hai đạo sĩ hai người cũng muốn hơi chút tu chỉnh. Hắn liền cáo từ, ra sân nhỏ. Bảy lệnh ra tám ngoặc chuyển qua mấy đạo góc đường, lại là bỗng nhiên dừng bước. Như thế nào? Bên cạnh cắm vào một cái thanh âm vội vàng. Một người đầu chọc dường như chờ đợi ở đây đã lâu, hai to mặt lớn chính là sáng nay chiếm thành hoàng miếu chủ trì hòa thượng. Nhỏ giọng chút. Thành Lương làm cái thủ thế im lặng suýt lôi kéo chủ trì hòa thượng tiến vào bên cạnh không người trách hạ. Không sai. Hắn thử mở khoe miệng, nơi đó có nửa điểm lúc trước hào sảng, khuôn mặt bên trên tràn đầy đều là ấm vệt. Thông chi thiếu chủ, thánh nữ ngay tại Bình Giã. Chương 87, vây bắt chương 87, vây bắt là đêm. Nguyên hát phong cao. Đêm về khuya, mây trọng. Tại phương đông màn trời vùng bên chỗ, mơ hồ thấy lôi đỉnh lóe sáng chợt diệt. Mưa to sắp tới, bóng đêm nặng nề. Đã là cấm đi lại ban đêm thời gian, thành nội các nhà sớm đã đóng cửa khóa hộ, nhưng Bình Giã cửa thành phía tây lại ngược lại lặng yên mở ra. Một đôi thành tốt canh giữ ở bên cạnh cửa binh trong động, cầm đầu là toàn thân giáp trụ đại hán, chính là cái này Bình Giã trấn phủ tư bách hộ, vào ban ngày cùng Yến Hành Liệt đối mặt Thành Lương. Chốc lát, một hồi lộn xộn lại dày đặc tiếng vó ngựa bên trong, liền thấy hơn trăm cưỡi kỵ sĩ giơ đuốc cầm vậy nối đuôi nhau mà vào. Đám người này ăn mặc khác nhau cũng không phải là quan binh, nhưng nhìn bộ dáng cũng không phải tạp phỉ. Mặc dù trong đó không thiếu khuôn mặt hung ác mang theo đao đeo súng võ sĩ, nhưng càng nhiều hơn là chút mặc cà sa, đạo bảo, thải y phương thuật hạng người. Nếu là có lão giang hồ ở đây, thí dụ như Lưu lão đạo dạng này, chỉ nhìn chúng một cái, sợ là sẽ phải lập tức quay đầu liền chạy. Kia nằm ở một tên kỵ sĩ sau lưng bị lùn, tuy là thân hình ngắn nhỏ bự cười, nhưng trước người hắn tên kỵ sĩ kia cũng dưới thân ngựa, động tác ở giữa cứng nhắc, trần trụi tại khôi giáp bên ngoài làn da, bị ánh lửa vừa chiếu, mơ hồ lộ ra chút kim loại tỏa ánh sáng. Rõ ràng không phải người sống, chính là pháp thuật luyện chế thiết thi. Cái này quỷ lùn chẳng lẽ tương tây ngồi mộ đồng tử? Còn bên cạnh một ngựa, trong tay xách theo một chiếc đèn đồng, không những không có phóng ra ánh sáng sáng, ngược lại đem quanh mình tia sáng toàn bộ hút vào. Ánh lửa vòng hầu hạ, người này chỗ sừng sốt so chung quanh đều muốn ám hơn mấy phần. Trong cơn mông lung, chỉ nhìn đến một cái vừa dài vừa gầy bóng người y mắng ngồi trên yên. Cái này nhất định là tại Hoài Âm hung danh rõ ràng với ảnh. Một bên khác, một cái đại hòa thượng hở ngực lộ sữa ngồi trên yên, trong ngực còn ôm quần áo không chỉnh tề nữ tử. Nữ tử này đeo nhánh dài nhỏ, giống đầu rắn dường như cuốn lấy hòa thượng, dung mạo diễm lệ, chính là miệng có chút nhọn, thỉnh thoảng phát ra chút rắn minh cũng dường như tê tê tiếng vang, hóa ra là một cái thanh thành phụ. Kia hòa thượng này chắc hẳn chính là độc yêu các loại nữ yêu buồn phong hòa thượng, từng cái mấy cái đến, không phải hoành hành lục lâm giang dương đại đạo, chính là hung danh rõ ràng tà đạo tu sĩ. Tóm lại, đều là tại trấn phủ tư treo thưởng trên bảng danh sách nhân vật có tên tuổi. Mặc dù đều là chút bất thường nhân vật, nhưng hành động ở giữa lại rất có chứng pháp, tràn vào thành sau dạ không huyên áo, chỉ ngay tại chỗ tăng ra, mơ hồ đem một cái cửa son công tử bộ dáng nam tử trẻ tuổi bảo vệ ở giữa. Tiểu nhân Thành Lương, bái kiến tạ sứ. Thành Lương vượt qua đám người ra, tiến lên đi vài bước, xa xa liền bái nằm trên đất. Nhưng mà, chờ đến lại là một hồi để cho người ta lung túng trầm mặc. Về sau mơ hồ vang lên vài tiếng cười nhạo, thậm chí, một tên kỵ sĩ cố ý dục ngựa theo đầu bên cạnh đi qua. Thành Lương vẻ mặt biến đổi, bất quá hắn đã ruồn bỏ thông tặc phản tiết, lần này lại bán bạn cầu vinh, chỗ nào dung không được điểm này nhục nhã. Cho nên, hắn càng thêm thấp nằm lấy thân thể, giống như một đầu vây đuôi khất thực chó. Lần này cung kính rốt cục đổi lấy chủ nhân chiếu cố. Được xưng tả sứ nam tử trẻ tuổi đưa mắt liếc ra ý qua một cái, theo sát ở bên người hắn một lão giả liền vượt qua đám người ra, xuống ngựa đem Thành Lương nâng đỡ. Thành Hương chủ nhập giáo không lâu, liền có thể lập xuống lớn như thế công, thật sự là xấu hổ giết ta cái này lao hủ a. Thành Lương tranh thủ thời gian thuận sườn núi xuống lửa, chắp tay nói, là ta giáo làm việc, không dám giành công. Lão giả cười lớn vài tiếng, hậu sinh khả úy liền thu liễm vẻ mặt, hỏi thăm Yến Hành Liệt tình huống. Kia Yến Hành Liệt bị ta lừa gạt tại một chỗ trại viện, bởi vì sợ ta giáo trung nhĩ mắt, dây lát ở giữa cũng không dám ra ngoài lộ diện, tiểu nhân để bảo vệ danh nghĩa, bộ hạ nhân thủ giám thị, cho tới bây giờ cũng không phát động. Thành Lương sắp nơi đây tình huống một đường tới, bên cạnh lại cắm vào một cái thanh âm nghi ngờ. Nghe nói kia dâu tặc bên người có thêm một cái đạo sĩ, ngươi những cái kia thủ hạ chẳng lẽ để cho người ta dùng huyền thuật lừa gạt, cũng không biết ta. Thành Lương nghiêng mắt xem xét, là bôi son phấn mặc thải y bất nam bất nữ người, trên mặt là không còn che giấu xem thường cùng căm hận. Hắn một chút suy nghĩ, nhớ tới Bạch Liên giáo bên trong có cái gọi tang sung hái hoa tặc, quen điêu hóa thành nữ tử lẫn vào người ta hậu viện gian dâm nữ tử, về sau bị trấn phủ tư bắt được, hạ ngục bức cung lúc chịu cung hình. Chắc hẳn vừa rồi dục ngựa mà qua, chính là người này a, tại sao lại phong xuất? Thần sắc hắn không thay đổi, chỉ chắp tay giải thích nói, ta đã bộ hạ phù lục pháp khí, mặc kệ là huyền thuật vẫn là đồ thuật, đều là không chỗ che thân. Người kia còn chờ nói chuyện, lại bị lão giả cắt ngang câu chuyện. Dùng đông sưởng thủ đoạn đối phó đông sưởng, Diệu A Diệu lão giả vớt dâu tán thưởng vài câu. Thành hương chủ, có thuộc hạ. Ngươi là cái này bình giã địa chủ, lần này có thể còn có cái gì thượng sách có thể dạy ta? Tả sứ mang tới chư vị giáo hữu đều là bản lĩnh cao cường hạng người, lần này hành động nhất định là không du, bất quá hắn lời nói xoay chuyển. Tiến hành liệt lao vu quân ngũ, nếu là phóng ngựa tiến đến, khó tránh khỏi đánh cỏ động rắn tự nhiên đâm ngang, không bằng xuống ngựa kín đáo đi tới, lại đem nó nặng trùng đây ở, nếu như thế Yến Hành Liệt chắp cánh khó thoát. Ầm ầm. Trắng bệnh tiệm điện cắt vỡ màn trời, mưa to như là thiên hà treo ngược giống như, quét sạch bình giã thành cái này nhỏ gấp nhỏ. Hơn trăm người hoặc cẩn thân dưới mái hiên, hoặc đứng tại đường đi ở trong, hoặc núp tại đỉnh ngói, tựa như một trương đại mạng đem một gian tiểu viện trùng điệp vây quanh. Trong tiểu viện người cũng chưa nghỉ ngơi, theo cửa sổ ô bên trong lộ ra chút mờ nhạt ánh đến, chiếu ra hai cái cắt hình, dường như tại đối bàn uống rượu. Tiến huynh, lần này ngươi đã là chắp cánh khó thoát, gì không giao ra thánh nữ thúc thủ chịu trói, làm gì liên lụy đạo nhân kia bạch bạch nộp mạng. Thành Lương lau mặt một cái bên trên nước mưa, có thể viện kia bên trong lại nửa điểm đáp lại cũng không, chỉ có cửa sổ ô bên trên cắt hình còn tại lạnh nhạt đối ẩm. Trường lão, Bạch Liên tỷ làm rốt cục không chịu nổi lên tiếng, lúc trước là sợ đã ngộ thương trong phòng thánh nữ, mới tại vây quanh thành hình sau nhường Thành Lương chiêu hàng, bây giờ nhìn tình hình này, Tiến Hành Liệt là ăn đòn cân sắt tâm muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, như thế liền đành phải. Hắn làm thủ thế, phái người đi vào trước thăm dò một chút. Lão giả được chỉ lệnh, nhìn quanh giữa sân, lại ngạc nhiên phát hiện người bên cạnh đều không hẹn mà cùng rời ánh mắt, hiển nhiên là sợ điểm tới chính mình. Nói đến đám người này đều là thanh danh hiển hách cao thủ, một cái thi đấu một cái quái đảng ngang ngược, nếu không phải có tả sứ áp trận, chỗ nào có thể đem bọn nó ghép lại tới một chỗ, không có nghĩ rằng. Tiến Hành Liệt uy phong đến tận đây a. Lão giả thở dài, thế là đưa ánh mắt về phía Thành Lương. Thành Lương ngoài cười nhưng trong không cười, âm thầm nói một tiếng lão vương bắt đạn lại đưa mắt nhìn sang bên cạnh mình duy nhất thủ hạ. Thủ hạ này vẻ mặt sững sờ, tự động tả hữu xem xét, khuôn mặt lại là sụ xuống. Bọn hắn đám này người bạn được an bài giám thị viện này, có thể vừa rồi bị ghét bỏ không có bản sự, những người khác bị xa xa đuổi đi, chỉ có hắn cái này tổng kỳ bị lưu lại. Đại nhân, hắn cũng là tại trấn phủ tư người hầu, chỗ nào không biết được cái này đến hành liệt đi danh, ngẩng đầu muốn cầu khẩn Thành Lương một tiếng, lại đón nhận một trường bị lôi quang chiếu lên trắng bệnh, tựa như ác quỷ mặt. Hắn đánh run rẩy. Xui xẻo tổng kỳ run rẩy đứng ở trước của phòng, trước mắt cái này phiến cửa gỗ phảng phất là cốt thép đúc bằng sắt, hình như có thiên quân chi trọng, hắn lề mà lề mề hồi lâu, sửng sốt không có đẩy ra. Hắn bụng trộm dùng liếc về phía sau một cái. Cửa chính của sân nơi cửa, cấp trên của hắn bình giã trấn phủ tư bách hộ Thành Lương, chậm rãi đưa tay khoác lên bên hông trên chuôi đao, ý kia đã là không cần nói cũng biết. Mà thôi, chết sớm chết muộn đều là chết. Tổng kỳ cắn răng một cái, va vào cửa đi. A! Một đạo tiếng sấm cùng với thét lên. Trắng bệnh lôi quang bên trong, Thành Lương sặc rút ra yêu đao. Lão giả cũng chỉ thành vợ bên trong khẽ nhúc nhích. Quái ảnh trong tay đèn đồng tỏa hào quang mạnh. Ngôi mộ đồng tử lui tiến vào bóng ma chỗ càng sâu, chỉ để lại hắn thiết thi kỵ sĩ con người tinh hồng. Liên kia Bạch Liên tỷ làm cũng cầm trong tay nan quạt nắm đến xoạt xoạt rung động, liền muốn hạ lệnh, nhường đám người cưỡng ép đột nhập. Kia tổng kỳ lại lảo đảo lại chạy ra. Thành Lương tiến lên một thanh níu lại hắn cổ áo lôi ra về lạc. Bên trong chuyện gì xảy ra? Tổng kỳ vẻ mặt cổ quái. Người giả? Cái gì? Chạy. Xâm nhập phòng Bạch Liên giao chúng, dường như quấy nhiều tới cầm cái chén không đối ẩm Lý Trường An cùng Yến Hành Liệt. Hai người bọn họ xoay đầu lại, được không quỷ dị trên gương mặt, hai đoàn diễm lệ má đỏ lộ ra phá lệ chói mắt cùng trào phúng. Thành Lương toàn thân phát run, cũng không biết là kinh là giận là sợ, chỉ rút đao ra tử loạn đao chém tới. Không có mấy lần, liền chỉ có một đống gỗ vụn bên trên, tung bay hai tấm người giấy. Hai người kia lại dưới mí mắt hắn, diễn ra vừa ra kim tiền thoát xác. Hắn tức hồn hển trong phòng nhìn lướt qua, nhìn thấy nơi hẻo lánh đặt vài bộ túi. Ông có lẽ có hy vọng, hắn tiến lên giải khai cái túi, kết quả bên trong cột toàn thân tanh nồng lao con nhi. Hai mắt lồi ra, sắc mặt xám trắng, hiển nhiên mất mạng đã lâu. Người đâu? Sau lưng Bạch Liên giáo chúng căng tới ánh mắt nhường Thành Lương đứng ngồi không yên, tại của chính mình cổ bị xé đi qua chất vấn trước đó, Thành Lương vượt lên trước đem kia không may tổng kỳ kéo lấy. Đi nơi nào? Đại nhân, xác thực không thấy kia Yến Hành Liệt xuất nhập, a đừng nói là hắn, liền qua đường người cũng không mấy cái, cũng liền bán bánh hấp võ nhị lang, thu phân châu thối đáng thương tổng kỳ đã giật mình tới nói năng lộn xộn. Còn có người buôn dê tử, hắn dê cái đầu thật to lớn, nhanh gặp phải một con trâu. Chương 88, mưa đêm chương 88, mưa đêm vậy vẫn là Lý Trường An đi theo Lưu Lao đạo lưu lạc giang hồ thời điểm. Một lần nào đó trèo non lội suối sau, hai sư đồ một đầu va vào tòa vắng vẻ thành nhỏ. Hai người khổ tìm hồi lâu, cũng không tìm được việc hiếu hỉ, an ủi rời mộ phần nghiệp vụ, cũng là nhìn đến tòa Bồ Tát miếu tiền hết sức náo nhiệt. Nguyên là người coi miếu tại hiện lộ thần tích chào hàng chút có thể chữa khỏi trăm bệnh linh đan diệu dược. Hai người trà trộn vào đám người nhìn đến rõ ràng, cái gì thần tích? Rõ ràng là mấy chiêu đầu đường ảo thuật, cũng liền lừa gạt cái này tích xa thành nhỏ cư dân, đặt tại phồn hoa khu vực, sợ là 3 tuổi tiểu hài nhi đều có thể cho hắn tại chỗ vật trần, nhưng ngay sau đó lại dẫn tới mọi người tranh nhau mua sắm kia linh dược. Đồng dạng là thần côn, bằng cái gì việc buôn bán của ngươi liền như vậy ưu tú? Lý Trường An nhìn không xem qua, đang muốn làm một lần đánh giả đấu sĩ Lưu Lao Đạo lại đem hắn ngăn lại, kéo ra khỏi đám người, thấp giọng nói, chớ có đi trêu chọc, người kia là Bạch Liên giáo đồ. Bạch Liên giáo? Tuy là mới đến, nhưng Lý Trường An cũng đúng tổ chức này có chút bước đầu hiểu rõ. Nói ngắn gọn, đó là cái giáo đồ khắp ngũ hồ tứ hải, tụ tập đại lượng bảng môn tà đạo, lục lâm hào kiệt, đánh lấy tông giáo ngụy trang lắc lư dân chúng tạo phản tổ chức khủng bố. Loại này quái vật khổng lồ, Lý Trường An một giới đạo sĩ dậm tự nhiên là không trêu chọc nổi. Nhưng trước mắt này người a, một tay giả thần giả quỷ ảo thuật thực sự thô lậu cực kỳ. Đều nói Bạch Liên giáo rồng rắn lẫn lộn, nhưng cũng sẽ không để loại người này đi ra mất mặt xấu hổ a. Lão đạo chỗ nào nhìn không ra đồ đệ ý nghĩ, chỉ vào thần côn bên cạnh hương đàn. Nhìn thấy những cái kia hương không có. Kia là thần côn lúc trước thi pháp thời điểm đốt pháp hương, tràn đầy một năm lớn, đốt non lửa, đang lượn lờ đi lên trên lấy khói xanh. Có phải là hay không có khói vô bị nhi? Đây chính là Bạch Liên giáo đặc lưu pháp hương. Lão đạo lời nói vô phương ứng đối, pháp hương giấy lên hơi khói phiêu đầy toàn trường, lại không có chút điểm hương khí, bất quá Lý Trường An vẫn có hoài nghi. Trên đời có khói vô vị nhi kém hương nhiều là, cũng không thể người người đều là Bạch Liên giáo a. Lão đạo nghe vậy cười một tiếng. Ngoan đồ nhi, vi sư hôm nay liền sẽ dạy ngươi một chiều, miễn cho ngươi về sau gặp người không quen. Cái này Bạch Liên giáo pháp hương nhưng thật ra là có mùi nhi, chân chính nhập môn giáo đồ trên người khí vị càng là khác biệt. Có thể đừng nói là người bình thường, chính là bình thường loài chó thành tinh, cũng là nghe không ra vị này nhi. Bất quá a, vi sư hỏi ngươi lão đạo về dâu mà cười, phối thêm hơi bạc dâu dài, cũng có chút tiên phong đạo cốt bộ dáng, đáng tiếc áo bào quá keo kiệt hỏng bề ngoài. Vi sư lợi hại nhất là cái nào giống như bản lĩnh? Lý Trường An nghĩ nghĩ, lời ít mà ý nhiều thành thật trả lời. Cậu, Lưu đạo trưởng tay run một cái, bạo xương bề ngoài bảo bối dâu ria đều cho rút ra mấy cây, đau đến nghe răng trợn mắt. Tiểu tử thối, đêm nay ăn ngủ, đừng nghĩ lao đạo cho ngươi đệm một văn tiền. Lý Trường An thành thật vẫn như cũ. Sư phụ, chúng ta đã ngủ 3 ngày miếu hoang, ngài trong túi cũng không tiền a. Cho nên a, cho dù mượn cớ cái gì bạch dương phật, hán bạch liên giáo nội tình, bần đạo cũng là vừa nghe liền biết. Lúc này, tại Bình Giã thành bên ngoài Đông Giao đạo bên cạnh một chỗ vứt bỏ lữ xá, Lý Trường An đem đoạn chuyện cũ này cho Phó Cửu Lang em hai nói. Tại Kính Thần viện, Lý Trường An liền đã nhận ra pháp hương kỳ quặc, cùng kia Thành Lương gặp mặt lúc, càng là nghe ra bạch liên giáo môn đồ mùi đặc thù nhi. Hắn lúc ấy ung dung thản nhiên, lại trước đó nhường Phó Cửu Lang giả dạng làm người buôn dê tử, mượn lao quan nhi tạo xúc chi thuật, tới vừa ra kim thiền thoát xác. Sau đó thì sao? Cái này thiếu niên lang tổng yêu cao chạy xa bay, hành hiệp trượng nghĩa cố sự, cái này cố sự tại đạo sĩ trong mắt bình thản không có gì lạ, Phó Cửu Lang cũng là nghe được hoa mắt thần mê, vội vã truy vấn đoạn ở dưới. Cũng may về sau cố sự cũng có chút sắc thái truyền kỳ, không đến mức để cho người ta quá thất vọng. Về sau a, hai ta liền nửa đêm lặn trở về, đem kia thần côn trang bao tải, ném vào bãi tha ma, gọi đến chút cô hồn dã quỷ cùng một chỗ trêu cợt một phen. Không có lường trước, hắn chỉ cho là làm ác thu nhận quỷ thần trả thù, ngày thứ hai chẳng những tán trả tiền tài, còn bản thân đấu quan. Nói xong, hai người cùng một chỗ cười ha hả, cuối cùng, Phó Cửu Lang lại là mặt lộ vẻ cảm khái. Nếu không phải trong nhà, ai, ta cũng nghĩ đồng đạo dài một giống như, cầm kiếm chân trời khoái y ân cửu. Đạo sĩ cười cười, từ chối cho ý kiến. Vừa lúc, Tiến Hành Liệt cũng theo lệnh toa đi ra, chút bỏ tấm kia sắp bị hắn nứt vỡ ra dê, đổi về áo choàng y giáp. Bộ pháp ở giữa vẫn như cũ hổ hổ sinh phong, chỉ là khuôn mặt bên trên khó tránh khỏi mang theo chút hoảng hốt. Bị xem vì huynh đệ người bán mùi vị quả thực không dễ chịu, nhưng Lý Trường An cũng không phải chi tâm thiện đạo người, chỉ là đem Yến Hành Liệt đưa tới, ba người hơi nghị hậu sự như thế nào. Yến Hành Liệt tâm trí cứng cỏi, rất nhanh liền kiềm chế lên thảm đạm tâm tư, khôi phục ngày xưa phong thái. Như thế, những cái kia cứu lại nữ tử, toàn liền lại Phó huynh đệ chiếu ứng. Nói, hắn đối Phó Cửu Lang chắp tay thi lễ, lần này viện thủ tri ân, Yến Hành Liệt suốt đời khó quên. Phải có chi nghĩa. Phải có chi nghĩa. Thiếu niên lang cười khúc khích liên tục khoát tay chối tử. Chín lang không cần chối tử. Đạo sĩ nhắc nhở, chín lang sau đó chỉ cần thận trọng từ lời nói đến việc làm, chớ đem trợ giúp bần đạo cùng Yến huynh sự tình nói tại người bên ngoài, Bạch Liên giáo thế lớn, sợ bị giận chó đánh mèo làm hại. Phó Cửu Lang túc nhan gật đầu. Chín lang tất nhiên là hiểu được. Như thế thuận tiện, lần này đi trân trọng. Trân trọng. Hai người vốn định thừa dịp Bạch Liên giáo lực chú ý còn tại Bình Giã thời cơ, thừa dịp lúc ban đêm theo đường núi đi đường tắt, chạy tới chỗ tiếp theo chú có trấn phủ tư thành trì. Nhưng mà, không như mong muốn, một trận mưa lớn cắt đứt hai người hành trình. Tại phương thế giới này, đêm mưa sông sơn thật sự là tự tìm đường chết. May mà, mượn tỉnh thoảng địa quang, hai người tìm tới một chỗ không người nhà tranh. Phòng này hiển nhiên đã bị bỏ hoang, khó tránh khỏi tích cho bụi, sinh mạng nện, nhưng cũng may vách tường nóc nhà cơ bản hoàn hảo, còn có thể che gió tránh mưa. Hai người đem ngựa thắt ở phòng cái khác tủi lều, lôi kéo bọc lấy ra dê Bạch Liên Thánh dê vào phòng, khép cửa lại phi, liền đem mưa gió lôi đình nốt ở ngoài cửa. Lý Trường An trong phòng tìm kiếm một hồi, ngoài ý muốn tìm tới một ngọn đèn dầu, cây đèn bên trong còn lưu lại một chút dầu thắp. Đạo sĩ móc ra cái bật lửa đem nó nhóm lửa. Phanh! Vừa đóng lại cửa phòng đống nhiên bị phá tan, ngay sau đó, bảy thân hình dũng mãnh, lưng đeo trường đào hán tử liền bác lấy nhanh chân chân vào, một bên gỡ xuống trên đầu mũ rộng đành, một bên lớn tiếng ồn ào. Chủ nhà nghe cho kỹ, phòng này các gia gia chức dụng, cứ việc đem đồ ăn cho bưng lên, nghe lời có tiền thưởng. Không nghe lời, đao đánh gậy nói chuyện hán tử lời nói trợn trì trệ, mở to hai mắt nhìn nhìn Hùng Bi dường như yến hành liệt, lại quay đầu nhìn về phía đạo sĩ trên đầu tóc ngắn. Mà đạo sĩ ánh mắt run lên, thoáng nhìn bảy hán tử trên vạt áo thêu lên bạch liên. Yến hành liệt, bạch liên giáo. Ngoài phòng là mưa to không ngớt, trong phòng là vội vàng không kịp chuẩn bị ngõ hẹp gặp nhau, ngắn ngủi giữ lẫn nhau là vô cùng lo lắng tĩnh mịch. Thẳng đến ầm ầm, lôi đình bạch phá bầu trời đêm, cũng làm vỡ nát giữa sân tĩnh mịch. Kia nói chuyện lúc trước hán tử bỗng nhiên bước chân vào tới, cùng thân đụng mở cửa phòng, xông ra ngoài phòng. Tới gần cửa hai cái hán tử tả hữu các một bước, đang muốn rút đao hộ ở trước cửa. Nhưng mà, Yến Hành Liệt đã như báo săn đồng dạng chạy tới, hai người mới nắm lấy chôi đao, đã rắn rắn chắc chắc bị hắn thân thể cao lớn đối diện đụng vào. Giang giác. Cánh cửa cùng nửa mặt tường đất như bẻ cành khô đồng dạng, cùng hai cái hán tử bị Yến Hành Liệt cùng nhau va vào trùng điệp màn mưa. Lập tức, lôi quang hòa với mưa gió rót ngược vào. Chiếu lên còn lại Bạch Liên giáo đao thủ hình dáng trắng bệnh, phản chiếu Lý Trường An hai con ngươi lấm lấm phát quang. Chốc lát, lôi quang lui bước, suy vi đèn đuốc một chút chập chờn, đột nhiên giật cát. Bang! Đao kiếm ra khỏi vỏ âm thanh tự loạn mưa phiêu đánh trong bóng tối bạo khởi. Sắt thép giao kích ở giữa cũng lấy tia lửa tung tóe, tiếng hò hét bên trong theo một tiếng hét thảm mất diệt. Ngắn ngủi giao thủ sau, trong phòng nhỏ lần nữa khôi phục tĩnh mịch. Một gã đao thủ trong bóng đêm nắm chặt trong tay binh khí, trước mắt hắc ám nhường hắn 10 phần khó chịu. Vừa rồi ngắn ngủi giao thủ là kết quả gì? Ai chết? Ai còn sống? Nhưng hắn trung quy là trong giáo ngàn chọn vạn tuyển bồi dưỡng được hảo thủ, hắn rất nhanh liền ổn định tâm thần, đồng thời nín thở, thậm chí ý đồ nhường tim đập của mình đều an tĩnh lại. Nhiều năm chém giết kinh nghiệm nói cho hắn biết, trong bóng tối khó phân địch ta, ai ra tay trước âm thanh người đó là điểm ngắm. Ai thành điểm ngắm, ai liền phải chết trước. Nhưng mà, ai trong bóng tối chợt vang lên một tiếng cười khẽ. Là ai? Đầu óc của hắn còn đang suy tư, thân thể cũng đã đoạt trước một bước đưa ra đao. Phốc thử. Liên tiếp 3 tiếng, đây là lưỡi đao cắm vào nhục thể thanh âm. Đầu óc của hắn rốt cục cũng đi theo thân thể, xác định tiếng cười kia không thuộc về phe mình bất kỳ người nào. Đồng thời, một vấn đề khác nhưng cũng lặng yên hiện hiện. Ba cái thanh âm đại biểu ba thanh kiếm tử, thật là. Còn có một thanh ở đâu? Vâng. Lôi quang lần nữa tràn vào. Đao thủ ngạc nhiên phát hiện, hắn đâm trúng địch nhân trên vạt áo, một đóa bị máu tươi nhiễm đỏ hoa sen hết sức chói mắt. Tới đồng thời, một thanh trường kiếm như là linh như rắn, theo địch nhân sau hông thoát ra, im hơi lặng tiếng dĩ nhiên đã tới trước mắt. Lôi quang như là thủy triều, lần nữa thối lui. Hắc ám trong phòng nhỏ lại sáng lên một chút yếu ớt ánh lửa. Lý Trường An nhặt lên đánh rất cây đèn, đem nó một lần nữa nhóm lửa, thế là mở nhạt tia sáng chậm rãi tràn đầy trong phòng, chiếu sáng trên mặt đất 4 cô đang nằm thi thể, cùng trên vách tường vẩy ra vết máu. Hắn dùng tay bảo vệ đèn đuốc, đi tới cửa trước, hoặc là nói, trên tường đất lô rách trước. Màn mưa bên trong, Tiến Hành Liệt giải quyết cái cuối cùng Bạch Liên giáo đao thủ, trở lại nhìn thấy Lý Trường An, lại là vẻ mặt hổ thẹn. Nói, khu khu cụ. Hắn vừa muốn mở miệng nói cái gì, lại đột nhiên túi người chính là một hồi tê tâm liệt phế ho khan. Đạo sĩ ngẩng đầu, chỉ thấy một đạo diễm hỏa kéo lấy thật dài đuôi lửa chui lên bầu trời đêm, nổ tung một đóa bạch liên, đảo mắt bị nước mưa nuốt hết. Bình Giá Thành, Thành Lương còn tại chảnh lấy thủ hạ tức hồn hển chất vấn. Bạch Liên tỷ làm diện mục băng lãnh, ánh mắt sừng sững. Tà sứ không cần sốt ruột. Lão giả kia lại cười ha hả mở miệng nói ra, Tiến Hành Liệt tất nhiên xảo trá, nhưng chúng quy là bại lộ tung tích, bị chúng ta bắt lấy cái đuôi. Huống chi, lần này vào thành chúng ta chỉ là triệu tập tinh nhuệ hảo thủ, phần lớn nhân thủ còn tán tại Bình Gia bốn phía, làm sao biết lời nói tới một nửa. Lão giả bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía phương đông chân trời. Nơi đó, một đóa bạch liên ở trong trời đêm nở rộ. Chương 89, truy sát, 1, chương 89, truy sát, 1, đen kịt mây thấp bên trong, thiểm điện chiếu sáng thiên địa khoảng cách, lại một đóa hoa sen tự trong mây nổ vang. Giải tại Bình Giá quanh mình, phong tỏa mỗi một chỗ đầu đường tân độ, nhân số đông đảo bạch liên giáo đồ nhóm, đều như là người thấy mùi máu tươi linh cầu, hướng phía hoa sen dâng lên phương hướng ong tuân gia hội tụ. Mưa rơi càng ngày càng nghiêm trọng, lôi đỉnh cùng diễm hỏa chớp mắt liền bị mưa to nuốt hết, thiên địa liền bay về hắc ám. Đồng nhiên, hưu, tiếng xe gió bên trong, một đạo lưu quang xuyên thấu màn mưa, đỉnh chỉ treo tại một chỗ tích đầy nước bùn đất trũng, quang huy tản ra trên dưới 100 bước, soi sáng ra không khí bên trong từng cái vết mưa. Nhìn kỹ, kia lưu quang bản thể nguyên là bàn tay lớn, từ tinh tế sắt kiện tạo thành cơ quan chim bói cá, chạm giống chim lực chỗ, một quả bình thạch sáng lên xí một quang. Cơ quan này chim tên là Dạ Tức, chính là triều đình đem làm giám xuất ra, chuyên cung cấp chấn phủ tư ban đêm lùng bắt sử dụng. Trong ngày thường, không biết truy được bao nhiêu lục lâm hảo kiệt trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào, có thể phong thủy luân chuyển, lần này đến phiên chấn phủ tư người đếm thử sự lợi hại của nó. Cái này chim chóc vừa mới lơ lửng, một hồi dày đặc tiếng vó ngựa liền bám đuôi mà đến. Ô, vài tiếng huýt, mười mấy kỵ sĩ xâm nhập cái này nho nhỏ đất trũng, mấy chục con móng ngựa đem nước động quấy đến càng thêm bực ngầu. Cầm đầu không là người khác, chính là bán bạn cầu vinh mà không được Thành Lương. Hắn rủi ngựa tại quanh mình quan sát một hồi, sắc mặt liền càng thêm âm trầm. Hắn lại huýt sáo, đem chim chóc gọi tới trước mặt, mượn ánh sáng tung người xuống ngựa, lấy tay tại trong nước bùn tìm tòi mấy lần, liền từ trong nước nhấc lên một cỗ thi thể. Lại chậm một bước. Sớm tại thứ nhất đóa bạch liên diễm hỏa thăng thiên, Bình Giá bạch liên tỷ làm cùng lão giả liền ý thức tới, mặc dù tại Bình Giá thành bên trong bồ hụt, nhưng bày ra nhàn cờ lại lên kỳ hiệu. Lần này vào thành đến, bọn hắn chỉ xoắn suýt có danh tiếng cao thủ, còn lại triệu tập mà đến tuyệt đại đa số giáo chúng, chỉ để bọn họ riêng phần mình chia tiểu đội tản ra, hoặc ngồi chờ hoặc đi khắp tại bình giã quanh mình lớn nhỏ con đường, cũng nghiêm lệnh xuống dưới chỉ cần vừa gặp phải yến hành liệt, liền phát ra diễm hỏa cảnh báo, mà chỉ cần sáng lên diễm hỏa, tất cả mọi người nhất định phải trước tiên chạy tới diễm lửa cháy lên địa điểm. Bởi vì lấy tổ chức tan rã, ngay cả tại bình giã thành bên trong Bạch Liên giáo cao tầng cũng không biết được, bị theo các cái địa phương triệu tập mà đến giáo chúng đến tuột cùng có bao nhiêu người. Nhưng rõ ràng là, ngoài thành giáo chúng chỉ là năm bè bảy mảng, đám hỗ hợp, cho dù có xen lẫn mấy người cao thủ, cũng bạn đã không là yến hành liệt cùng đạo sĩ đối thủ, chỉ có thể gửi hy vọng ở có thể bộc lộ ra yến hành liệt tung tích, lại thoáng trở ngại cước bộ của bọn hắn, có thể khiến cho Bạch Liên giáo những cao thủ kịp thời đổi kịp. Nhưng mà, đêm mưa phóng ngựa phi nhanh, tức khó khăn lại nguy hiểm. Nóng lòng lấy công chuộc tội thành lương liền chủ động chờ lệnh, dẫn tâm phúc thủ hạ cũng mười mấy am hiểu thuật cưỡi ngựa Bạch Liên giáo cao thủ, làm tiên phong bộ đội đuổi bắt yến hành liệt. Ai ngờ, mới ra bình dã, trên trời hoa sen liền nổ không ngừng. Hắn mang đám người cũng nhiều lần chắc trở, nhưng vẫn là nhiều lần đều là vô hụt, chờ lấy hắn luôn luôn từng mảnh thi gối bờ bụi. Kết quả này nhường hắn càng thêm phẫn uất cùng cháy bỏng. Nếu là đi yến hành liệt, mặc kệ là Bạch Liên giáo vẫn là trấn phụ tư, đều lại không hắn thành người nào đó đất cắm rủi. À, người này nói chuyện chính là thành lương thủ hạ một gã tổng kỳ, bởi vì lấy là người địa phương quen thuộc đường đi, liền bị mang tại bên người, lần này học thành lương theo trong nước bùn lấy ra cỗ thi thể, quan sát một hồi lại là ngạc nhiên nghi ngờ lên tiếng. Đây không phải Hắc Phong trại nhị đương ra trăm cánh tay đao hướng thắng a? Cái này Hắc Phong trại là bình ra quanh mình một đám sơ tặc, trong trại 12 cái đầu lĩnh vốn là nhân vật cường hành, ỷ vào võ nghệ cao siêu, dám đánh dám xông, đã từng mấy lần đánh lùi quan quân tiền đến diện. Nhân vật như vậy, có thể coi là một chỗ hào cường, không có nghĩ rằng đúng là Bạch Liên giáo ám tuyến. Tê kia tổng kỳ dài hít sâu một hơi, cái này thật là lợi hại. Một chốc lát này, bọn thủ hạ có học dạng, lại từ trong nước bùn lại vớt ra 10 bộ thi thể. Nhỏ tổng kỳ từng cái phân biệt đi qua, Hắc Phong trại bên trong 12 cái đầu lĩnh, một cái không kéo toàn nằm ở chỗ này. Cái này bình giã khu vực bên trên hung danh hiển hách Hắc Phong trại, trong vòng một đêm liền trở thành đi qua tử. Há lại chỉ có từng đó. Thành Lương nhíu mày đánh giá trên tay thi thể tự trạng. Cùng tổng kỳ khác biệt, hắn nhìn thấy càng nhiều. Hiểu đến kịch liệt không phải giết nhiều ít người, mà là giết người phương thức. Trước mắt 12 bộ thi thể cũng trước mấy lần trước tìm được, toàn thân trên dưới cũng không cái khác dư thừa vết thương, đều chỉ một chỗ vết thương chí mạng, liền gọn gàng một kích mất mạng. Thí dụ như, trước mắt cái này người chết, chỉ hết hầu bị mũi kiếm đâm rách, không sâu một phần không cạn một phần, vừa mất mạng chỉ để lại vết thương thật nhỏ. Thành Lương tự nghĩ, chính là đem người trói chặt, muốn đâm ra như thế kết quả, cũng là vạn phần khó khăn, huống chi là tại trong đêm mưa loạn đấu. Hắn nhìn thi thể trước khi chết lưu lại biểu lộ, trong ngực ngùng mang theo sợ hãi, một trái tim liền tùy theo chìm xuống dưới. Những cái này Bạch Liên giáo đồ thật có thể trở ngại đối phương bước chân a. Ta thật đuổi được a. Chính là đuổi kịp, lại có thể là bọn hắn đối thủ a. Đúng vào lúc này, không xa trên bầu trời đêm lại dâng lên một đạo diễm hỏa. Thành Lương một cái giật mình, lao trên mặt nước mưa, trở mình lên ngựa. Truy. Ước an nửa canh giờ. Thành Lương một đám mới đỉnh lấy mưa gió đuổi tới mục đích, một tòa chỗ ở vào dốc thoải phía trên tạm một rừng. Đáng tiếc, cùng trước mấy lần trước như thế, dâu quay nón cùng đạo sĩ sớm đã thoát thân mà đi, lưu lại chỉ có một chỗ tàn thi. Nhưng lúc này đây, đám người nhìn giữa sân tình cảnh, thần sắc lại có chút mất tự nhiên. Phóng tầm mắt nhìn lại, bị chém ngang lưng nửa người trên treo ở chặt cây. Đầu lâu bị nện nát không đầu thi đổ vào bên đường. Cái bụng bị xé ra bị nước mưa rót đến lở. Đầu thân tách rời lăn lộn cùng một chỗ phân biệt không ra lẫn nhau. Chương 89, truy sát 2, chương 89, truy sát 2, nếu như lúc trước là thuộc về giết chóc nghệ thuật dương, nơi đây liền là sống sờ sờ lò sát sinh. Phiếm hồng nước mưa tràn qua móng ngựa, ngắn ngủi trầm mặc sau. Thành Lương rồi ngựa ra trận, tới gần giữa sân duy nhất người sống một cái bị đứt gãy cán mâu xuyên ngực mà qua, đóng đinh tại trên cành cây kéo dài hơi tàn nam tử. Thành Lương tới gần, vẻ mặt hơi động một chút. Được không xảo, người này hắn cũng là nhận biết, chính là bình giã khu vực bên trên một nhà hào cường quản sự, nhà này hào cường kiêm ruộng cũng kết trại tự vệ, còn tổ chức có một đám đoàn luyện, chính là bởi vậy người thống lĩnh. Lúc trước quan phủ thảo phạt Hắc Phong trại, tại từng cái đại tộc điều động dũng dũng, một thân xuất lấy thủ hạ đoàn luyện cũng có toàn quân. A, chắc không được quan quân sẽ bại. Hắn rồi ngựa chống đỡ tới gần, dắt lấy người này búi tóc, quát hỏi, tiến hành lượt đâu? Người này mí mắt giật giật, há to miệng phun ra chút nhỏ không thể nghe được chữ, Thành Lương cao mày túi người đi nghe. Không ngờ, người kia rồi mở miệng màu đến, toàn tràn vào Thành Lương lỗ tai, liền không tiếng thở nữa. Phế vật. Thành Lương giận dữ, đem nó theo trên cây giật xuống đến, một thanh sâu tiến trong nước bùn, lại phóng ngựa qua lại giày xéo rất nhiều lần, mới ước bình trong lòng mãnh liệt vô danh lửa. Hắn mặt âm trầm nhìn xem giữa sân từng cỗ thất linh bắt quái thi thể. Chậm rãi, trên mặt hắn thần sắc theo phẫn nộ chuyển thành nghi hoặc, lại từ nghi hoặc liền thành suy tư, cuối cùng đúng là vui mừng như đi lên. Giữa sân tử trạng như thế nào? Hung tàn. Cũng đúng, giá thú bị thương luôn luôn muốn nguy hiểm hơn một chút. Bất quá, cái này rất mang ý nghĩa, hắn mệt mỏi, nương tay, đao cũng liền lệnh, không có cách nào khác duy trì kia tinh chuẩn mà hiệu suất cao mổ giết. Con mồi rốt cục lộ ra sơ hở. Phanh. Trên trời lại là một đóa hoa sen tràn ra. Lần này, rất gần. Tiến hành liệt trong tay trọng kiếm quét ngang, sắp một cái cùng nhiệt Bạch Liên giáo đổ chạm làm hai đoạn. Liên nghe được tạp nhạp dây cung vang, vài chục bước bên ngoài trong bụi cỏ, đột nhiên toát ra mấy cái cung thủ, một hồi loạn tiên bắn đem tới. Phong lai. Lý Trường An cũng chỉ làm quyết, cuốn phong kẹp lấy loạn mưa cuốn ngược trở về, đem mũi tên toàn bộ quét ra, Yến Hành Liệt đã thừa cơ đột nhập đám người, trong tay trọng kiếm luân chuyển, tứ chi liền cùng với huyết nục văng tung tóe. Thế là lại một trận chém giết tuyên cáo hoàn tất. Đạo sĩ rửa kiếm mà đứng, cho phép nước mưa cọ rửa trên thân kiếm vết máu, chính mình thì thừa dịp cơ hội chật vật thở dốc. Từ lúc tao nộ kia bảy bạch liên giáo đao thủ, không có ngăn lại hoa sen trạng diễm hỏa, thuận tiện dường như chọc tổ ong bỏ vẽ. Tại cái này đen như mực trong đêm mưa, luôn có nhỏ cố bạch liên giáo nhân mã bỗng nhiên xuất hiện, ít thì mấy người, nhiều thì mấy chục, dường như con muỗi đồng dạng giết chi không hết, chạm chi không dứt. Hai người một đường vừa đánh vừa lui, trong bóng tối cũng không phân rõ được phương vị, chi năng xem chừng phương hướng đại khái hướng đông. Đụng phải bạch liên giáo nhân mã, có khi tránh đến mở, có khi vội vàng không kịp chuẩn bị đụng đầu, có khi cản đến hạ đối phương phóng ra diễm hỏa, có khi không cản được liền phải một phen bất và chém giết. Dưới đường đi đến, tiến hành liệt ném xuống đại biểu trấn phủ tư thân phận áo choàng, bởi vì lấy kia áo choàng sớm bị nước mưa trong suốt, trọng giống khối sắt mạng, hắn đã vô lực gánh vác. Lý Trường An lấy người đầu lâu lúc, trên tay càng thêm vương hữu, cũng không biết là nương tay, vẫn là kiếm củn. Đạo sĩ thoáng khôi phục chút khí lực, liền trở lại từ một bên bụi cây trong lồng, dẫn ra một con dê đến. Cái này dê ngơ ngác ngốc ngốc, đứng ngẩn người không gọi gọi cũng không động đậy, đạo sĩ dắt dây thừng liền ngoan ngoãn cùng đi theo. Cái này dê dĩ nhiên chính là Bạch Liên giáo đau khổ tìm kiếm thánh nữ, thua lỗ cái này một thân da dê để hộ, một đường đụng vào Bạch Liên giáo đồ nhóm không do nội tình, nếu không sớm bị thừa dịp loạn cấp đi. Hai người hơi chút tu chỉnh lý, liền phải nhanh một chút khởi hành. Đồng nhiên, một đạo lôi quang nổ vang, phát họa ra ước A200 bước có hơn một cái hất lên mũ rộng vành bóng người. Tiến hành liệt ngay tại chỗ nhặt lên một chiếc cung ngắn, Lý Trường An đỡ chuôi kiếm. Hai vị khoan động thủ đã, tại hạ cũng vô ác ý. Người kia nâng lên hai tay, ra hiệu trong tay không có vũ khí, chậm rãi tới gần, mới giơ lên mũ rộng vành, Lao Thiên gia rất cho hắn mặt mũi thưởng nhớ lôi quang, chiếu thanh khuôn mặt. Là ngươi Tiến hành liệt nhíu mày lại, rời bước ngăn khuất dê trước. Người này chính là lúc trước tại yêu quái trong trang viên gặp được, ý đồ ám sát Bạch Liên thánh nữ thư sinh. Ngươi tới làm cái gì? Chuyên tới để giúp đỡ hai vị. Bất quá bây giờ xem ra, ngược là tại hạ nhiều chuyện. Lấy hai vị bản sự, mấy cái này đám ô hợp căn bản ngăn cản hai vị bước chân, lời nói này đến không phải đúng, bần đạo hiện tại một đôi cánh tay thật là bụn rùn thật sự. Cái này trong đêm mưa, còn không biết được cẩn giấu nhiều ít Bạch Liên giáo đồ, nơi đó có công phu cùng hắn xé những lời khách sáo này, đạo sĩ không khách khí chút nào cắt ngang hắn. Thư sinh có chuyện, không ngại nói rõ. Đạo trưởng nhanh nói quái ngữ. Thư sinh kia cũng không giận, chỉ chắp tay thi lễ. Đã như vậy, liền cho phép tại hạ đường đột. Chắc hẳn hai vị cũng tin tưởng, mặc dù lúc trước một đường thế như trẻ tre, nhưng gặp phải thư sinh chỉ vào Bạch Liên giáo đồ thi thể, mặt lộ vẻ khinh thường. Đáng ô hợp mà thôi. Bạch Liên giáo hảo thủ tuy bị hai vị thiết kế điều hướng về phía Bình Giã Thành, nhưng từ cái này diễm lửa cháy lên, hai vị mưu kế liền bị bạch trần. Bạch Liên giáo cao thủ tùy thời đều có thể đuổi theo. Dưới lúc hai vị sợ là song quyền nan địch, tứ thủ đạo sĩ cùng dâu quay nón trầm mặc không nói gì, mặc dù không biết được thư sinh này từ nơi nào có được tình báo, nhưng lời nói quả thực không giả. Thư sinh thấy hai người không có phản bác, trịnh trọng nói rằng, ta có một kế, chẳng những có thể nhường hai vị thoát khỏi khốn cảnh, còn có thể đem những cái này theo đuổi không bỏ Bạch Liên giáo tinh nhuệ một mẹ hút gọn, như thế đi về phía đông con đường liền lại không hiểm trở. Hiện tại, liền nhìn hai vị tin hay không qua được ta. Tiến hành liệt vẫn như cũ không nói gì, thư sinh đưa ánh mắt về phía Lý Trường An. Không tin. Đạo sĩ thản nhiên đáp lại. Nhưng là, tình cảnh này cũng không còn cách nào khác, không ngại nói nghe một chút. Chương 90, phế tích, 1, chương 90, phế tích, 1, loạn mưa như tiễn, đối diện phiêu đánh. Thành Lương chỉ là đẻ thấp mũ sắt vành nón, miễn cho nước mưa đánh vào khóe mắt, liền tùy ý kình phong đem áo choàng kéo tới thẳng tắp, bay lượn hạt mưa đập nện trên đó, lôi ra trận trận bọt nước. Sau lưng dày đặc tiếng vó ngựa bên trong, chợt mà vang lên một tràng thốt lên, ngay sau đó chính là vài tiếng ngựa tê minh nương theo lấy người kêu thảm. Không cần quay đầu, hắn cũng hiểu được kia là có người trong đêm mưa thấy không rõ đường xá, cho nên mất vó rơi. Đây là người thứ mấy? Ý nghĩ này vừa hiện lên, liền theo phía trước núi đồi sau một đạo hối hạ dâng lên diễm hỏa, bị cấp tốc ném sau, hắn ngồi dậy không lo được đập vào mặt nước mưa, phất tay hô, nhanh, nhanh lên nữa. Kia là tối nay bên trong đạo thứ ba tại cùng một vị trí phát lên diễm hỏa, kia mang ý nghĩa ít ra ba cái đội ngũ tại phía trước cùng yến hành liệt một nhóm không hẹn mà gặp. Mang ý nghĩa những cái kia cỏ dại giống như không đáng giá nhắc tới Bạch Liên giáo đồ nhóm, rốt cục dây dưa kéo lại mỏi mệt con mồi tay chân. Mang ý nghĩa, đau khổ truy tìm con mồi đã gần trong gang tấc. Nhắc tới cũng kỳ, cái này càng đến gần, Thành Lương đầu não lại ngược lại càng là tỉnh táo. Cảm giác này dường như trở lại năm đó hiệu lực chiến trường thời điểm, hắn lấy dũng lực cùng Yến Hành Liệt, Lý Khôi kỳ tịnh xưng ba hổ, vô số ngày cùng đêm hắn chính là như vậy phóng ngựa phi nhanh, sau đó đem hổ bắt giết đến không chừa mảnh giáp. Chỉ là, năm đó cùng hắn kể vai chiến đấu người, trong đầu hắn hiện lên một cái hùng tráng thân ảnh, một cái tên ở trong miệng lặp đi lặp lại nhấm ướt, lại chậm chạp không có phun ra miệng. Đúng vào lúc này, lại một đóa diễm hỏa ở trên mây nổ tung. Đạo thứ tư, giá. Thành Lương một cái giật mình, ra roi thúc ngựa, khoảnh khắc liền hất ra đám người còn lại. Hắn muốn cướp ở những người khác trước đó, đoạt lại Bạch Liên thánh nữ. Hí 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 hí. Hí. Chiến mã ngang thủ trưởng mình bên trong, hắn phóng ngựa vượt qua núi đồi, thiên địa đống nhiên một thanh. Mưa rơi dần dần nghỉ, bị gió đêm đập vỡ vụn loạn vân phi độ, nửa vầng trăng tàn tự sau mây lúc gần lúc hiện. Núi đồi sau là một mảnh tầm mắt khoáng đạt vùng đất thấp, mảng lớn khu kiến trúc phế tích sập nằm trong đó. Tại đêm ngày không chừng ánh trăng bên trong, chỉ hiện lộ ra nguyên một phiến không rõ ràng mà đen nhánh hình dáng, phập phồng lan tràn nhập cảng phương xa hơn sâu trong bóng tối. Đây là mảnh này xa lạ phế tích nhường Thành Lương hơi sững sờ, nhưng rất nhanh hắn liền ngừng lại suy nghĩ. Nơi đây ra sao cũng không trọng yếu là Yến Hành Liệt ở nơi nào, Bạch Liên Thánh Nữ lại ở nơi nào. Cũng may cái này không cần hắn khắc tốn thời gian đi lục soát, bùn nhão bên trong một đường tản mát tàn thi đem ánh mắt của hắn chỉ dẫn hướng về phía phế tích tuyến đầu một mảnh sườn dốc. Sườn dốc bên trên chém giết đang lúc thảm thiết, hơn trăm tên Bạch Liên giáo đồ đem Yến Hành Liệt ba người bao bọc vây quanh. Nhưng mà, cứ việc song phương nhân số chênh lệch cách xa, nhưng thật là ít người một phương chiếm thượng phong, giết đến Bạch Liên giáo đồ liên tục bại lui. Dối bời đao thương kiếm kích bên trong, tóc ngắn đạo nhân tránh chuyển xê dịch, trường kiếm trong tay xuất quỷ nhập thần. Thư sinh bộ dáng nam tử trẻ tuổi cầm trong tay một đôi xích sắt, tựa như cực am hiểu huyền thuật, trên tay vừa vung ra một mảnh hỏa hoa, quay người bên cạnh tán thành bôi đen khói. A, đây cũng là ai? Tại Thành Lương đạt được tình báo bên trong, có gan lẫn vào Yến Hành Liệt cái này tranh vào vũng nước đục, một đường đến cũng chỉ có tóc ngắn đạo sĩ một cái, từ nơi nào lại toát ra hiểu huyền thuật thư sinh? Nhưng này không quan trọng, thư sinh này cùng phương xa phế tích đều không quan trọng. Thành Lương ánh mắt một mực khóa chặt trong đám người cái kia hùng bi như thế hắn tử, cùng bên cạnh hắn cái kia ngốc ngơ ngác dê. Giá. Mã Nhi tại hắn thúc dục hạ vung ra bốn bó. Hắn giá ổn mã sóc, mũi thương xa xa nhắm ngay trong đám người cái kia hùng tráng thân ảnh. Trong miệng nhanh nhai nát cái tên đó, cuối cùng từ giữa hàm răng lóe ra. Yến Hành Liệt. Dâu quay nón sớm liền đã nhận ra nhanh chóng tới gần tiếng vó ngựa, khỏe mắt quét nhìn bên trong càng là thoáng nhìn đến một ngựa thừa dịp mưa gió bất ngờ đánh tới, chỉ là chung quanh Bạch Liên giáo đồ đông nhiên càng thêm hung hãn không sợ chết, nào lên dùng huyết đục chi khu dây dưa kéo lại tay chân của hắn cùng lưỡi kiếm. Bất qua mấy hơi thở, trên mặt đất lại thêm tàn thi mấy cỗ, hắn cũng rốt cục tìm cơ hội thoát thân mà ra. Nhưng mà, mới đưa đem xoay người, một chút sáng loáng mũi thương đã ở trước mắt vô hạn phóng đại. Trong chớp mắt, Tiến Hành Liệt lấy cùng khổng lồ thân hình không tương xứng nhanh nhẹn, hơi rung nhẹ, cái kia vốn nên xuyên ngực mà qua mã sóc liền rơi vào dưới nách không trùng, sau đó hắn đúc bằng sắt dường như cánh tay mở ra, cái này cả người lẫn ngựa lực hơn ngàn cân một kích liền bị hắn một cánh tay giáp tại dưới nách. Thành Lương cảm giác chính mình tựa như đụng phải một khối ngoan cố núi đá, chỉ hơi trao đảo một cái liền không được tiến thêm, trơ mắt nhìn mã sóc cuốn lượn tới một cái làm người sợ hãi trình độ, chưa kịp buông tay, kia núi đá trong tiếng hít thở, uống một hồi trời đất quay cuồng, đúng là cả người lẫn ngựa liền bị quét bay ra ngoài. Mã Nhi thẳng tắp bay ra hơn 10 bước, rơi xuống đất lại lăn lên tầm vài vòng, dừng lại đã là tứ chi đứt đoạn, miệng mũi tuôn ra bầm máu, hiển nhiên là không sống nổi. Cũng là Thành Lương, mặc dù thân thể khổng lồ, nhưng cũng ngoài ý liệu nhanh nhẹn, người giữa không trùng đã là lưu loát thoát ly yên ngựa, mặc dù vung rơi xuống mũ giáp, nhưng lăn hơn mấy vòng tan mất lực đạo, liền lông tóc không tổn hao gì đứng lên. Hắn thở xuống thấm đầy nước bùn áo choàng, lộ ra cùng Yến Hành Liệt không khác nhau chút nào trấn phủ tư trang phục, lập tức lại rút bên hông trọng kiếm. Kết quả là hai cái giống như một cái quân mẫu in ra cử hán, tại cái này thây ngang khắp đồng trong đêm mưa im lặng giằng co. Tiến Hành Liệt nhìn đối diện cái kia đã từng sinh tử cần nhờ ngày cũ đồng đội, vẻ mặt khó tránh khỏi có chút phức tạp, cứ việc hiểu được không làm nên chuyện gì, vẫn là không nhịn được hỏi một câu. Vì cái gì? Thành Lương không có trả lời, chỉ nết môi lộ ra quả là thế cười lạnh. Vì cái gì? Lời này giống như là hỏi lại, cũng giống là đang giễu cợt. Vì cái gì đầu nhập vào Bạch Liên giáo? Vì cái gì phản bội trấn phủ tư? Vì cái gì? Bán ngươi. Hắn kéo lấy trọng kiếm dạo bước hướng về phía trước. Dạ tước theo động tác của hắn, vỗ cánh lơ lửng tại trong hai người, rực sáng quang huy tản ra, trong đêm tối vạch ra hình tròn khu vực, hai người đồng thời bước vào trong đó, giống như đứng lên một chỗ lôi đài. Ta cũng muốn hỏi vì cái gì? Thành Lương thanh âm rất bình tĩnh. Vì cái gì ta muốn khốn thủ tại cái này một huyện thành nhỏ nhỏ? Vì cái gì quanh năm suốt tháng chỉ có thể cùng sơn tinh giã quái liên hệ? Vì cái gì chỉ là một cái thất phẩm quan huyện đều có thể đối lao tử đến kêu đi hết? Những năm gần đây ta một mực đang nghĩ vì cái gì, ta Thành Lương một thân đến thật bản lãnh. Vì cái gì liền không thể trở nên nổi bật, vì cái gì liền không thể vinh hoa phú quý? Hắn có chút dừng lại, trong giọng nói có chút gợn sóng. Thằng đến có người cho mang theo một câu, ta mới rốt cuộc hiểu rõ, triều đình không thể cho ta, trấn phủ tư không thể cho ta, ngươi Yến Hành Liệt giống nhau không thể cho ta, Bạch Liên giáo có thể. A, ta đoán ngươi nhất định đang suy nghĩ, báo cho ta chính là ai. Không sai. Thành Lương trên mặt phát ra ác liệt nụ cười, hắn nhìn Yến Hành Liệt càng lúc càng sắc mặt khó coi, từng chữ nói rằng, lý. Chữ thứ nhất. Yến Hành Liệt đã là thốt nhiên sắc giận, bị nước mưa thấm thành sợi trạng giận râu tóc dựng lên ra. Khôi. Chữ thứ hai. Tiến Hành Liệt bước chân trùng điệp đẹp mạnh, nước bùn bẩy ra, người đã bắn nhanh ra như điện. Kỳ. Một chữ cuối cùng. Tiến Hành Liệt đã tới gần Thành Lương trước mặt, sớm đã cao cao nâng lên nặng nề kiếm phong, gió cuốn mưa bay húc đầu chém xuống. Đông. Tiếng như hồng trung đại lữ. Tia lửa bắn ra bên trong, hai thanh trọng kiếm giao kích kích thích vô hình sóng chấn động, dưới ánh sáng phiêu tán mưa phùn trong khoảnh khắc bị bài xích không còn, liền treo tại hai người phía trên dạ tức cũng bị xung lận, hình thành ánh sáng bỗng nhiên co vào, chỉ chiếu rọi ra hai tấm hoàn toàn khác biệt khuôn mặt, một cuồng nộ, một cười lạnh. Chương 90. Phế tích 2, chương 90, phế tích 2, cùng gương mặt trước hai thanh lẫn nhau cắn xé trọng kiếm, một vết máu loang lổ, một chân bóng như mới. Két ư. Thép sắt cùng thép sắt rào sắt làm một chỗ, phát ra để cho người ta ghê răng tiếng vang, sau đó hai thanh kiếm bỗng nhiên bắn ra, ngay sau đó, hai cái thân phụ quái lực mãnh sĩ làm ra giống nhau cử động. Nắm chặt chuôi kiếm, vung ra lưới kiếm. Khác biệt chính là, ngắn ngủi đấu sức sau, Tiến Hành Liệt bước về phía trước một bước, mà Thành Lương rút lui một bước. Không sai, kém một bước liền là sinh tử thắng bại có khác. Thành Lương kiếm còn chưa kịp vung xuống, Tiến Hành Liệt lưỡi kiếm đã chạm đến hắn ngực bụng. Một giây sau, chính là da chóc thịt bong huyết đục văng tung tóe. Nhưng cái này trong chốc lát, Thành Lương lại ngược lại tuét ra khỏe miệng. Đắc thủ. Thành Lương nói hoang, bình giã chấn phủ tư bên trong pháp khí phụ lục sát thực tiêu hao sạch sẽ, nhưng là cấp trên trích cấp tiếp tế đến thời gian không phải ngày mai, mà là hôm qua. Cho nên, hắn có thể ung dung chọn lựa chút tiểu đạo cụ, thí dụ như kim giáp phủ, sau đó trêu đùa điểm muốn mạng cho vặt. Tiến hành liệt quả thật lão vu giang hồ, nhưng trên thế giới có rất nhiều thứ đủ để cho người mất lý trí một đầu đụng vào cả bẫy. Thí dụ như một cái đủ để cho hận nạo xuyên tâm can danh tự. Thử hỏi trên đời này có bao nhiêu người so với hắn cái này ngày xưa đồng sinh cộng tử đồng đội huynh đệ càng hiểu hơn Yến Hành Liệt đâu? Quả nhiên, Yến Hành Liệt kiếm phong cách thành lương rừng trong gang tấc, một vệt kim quang tạo dựng giáp trụ hư ảnh liền đống nhiên hiện hiện. Chỉ thời gian trong nháy mắt, kia kim giáp hư ảnh liền bị kiếm phong đánh nát, nhưng Yến Hành Liệt một kiếm này cũng không công mà lui, bị trượt hướng về phía không trung, phí công xoắn nát một đoàn mưa lạnh. Tới tương phản, thành lương lưỡi kiếm đã cắn lên Yến Hành Liệt đầu lâu. Đốt, một tiếng vang nhỏ dung nhập mưa gió, cơ hồ hơi không thể nghe. Thành lương con ngươi co rụt lại, nhìn đến một thanh trường kiếm im hơi lặng tiếng tự trong bóng tối lâm ra, mũi kiếm cực kỳ nguy cấp chống đỡ trọng kiếm kiếm ngạc, chỉ nhẹ nhàng điểm một cái, liền nhường hắn bỏ bao công sức bảy cảm bấy biến thành ảo ảnh trong mơ. Vỗ cánh âm thanh bên trong, trên không dạ tức rốt cục ổn định thân hình, sáng ngời lại khuyết tán ra đến, soi sáng ra trường kiếm sau một tịch rách dưới đạo bảo, cùng một đôi mang theo mỏi mệt nhưng như cũ lạnh lẽo ánh mắt, chính là Lý Trường An. Cơ hồ tới đồng thời, sau đó Bạch Liên giáo đội kỵ mã rốt cục đuổi theo, đương đầu một tên kỵ sĩ càng là vòng qua ba người, phóng ngựa chỉ hướng về phía ra dê bên trong Bạch Liên thánh nữ. Người kia một thân diễm thải y váy, lại là kia hái hoa tặc Tang Sung muốn thừa cơ đoạt người. Tiến Hành Liệt cũng theo trong cuồng nộ thanh tỉnh. Đạo trưởng, Lý Trường An khẽ gật đầu, dâu quay nón huy kiếm bước lui thành lương, liền bỏ hắn không để ý, quay người liền xông về Tang Sung. Tránh ra. Thành Lương thấy một màn này càng là lo lắng và phần, lần này bán bạc cũ, vốn là hắn phản ném Bạch Liên giáo chỗ đưa ra nhập đội, không có nghĩ rằng lại bị đạo sĩ nhìn thấu, ngược lại bị tương kế tiểu kế đùa bỡn một phen. Lập tức nếu là bị những người khác vượt lên trước cứu thánh nữ, về sau hắn như thế nào tại giáo ở trong có chỗ đứng? Kinh sợ phía dưới, chỗ nào lo lắng đối thủ kiếm thuật cao siêu hay không, tiện tay một kiếm liền muốn tướng đạo người bước lui. Nhưng hắn rất nhanh phát hiện mình là mười phân sai. Đạo sĩ kia kiếm trong tay, ở đâu là một khối ngoan cố sắt thép, rõ ràng là đầu còn sống linh xà, mũi kiếm là miệng rắn, chuôi kiếm là đuôi rắn, trên không trung đống nhiên du lên, tung ra toàn thân nước mưa, lách qua Thành Lương đưa ra cổng cảnh lưỡi kiếm, bay tán loạn đến liền phải cắn cổ họng của hắn. Thành Lương vong hồn đại mạo. May mắn đội kỵ mã những người còn lại đã gặp phải, một hồi tanh hôi ác phong đánh tới, một cái thân hình cậy mạnh xâm nhập giữa hai người, người mặc trọng giáp, mình đồng ra sát, chính là ngồi mộ đồng tử thủ hạ Thiết Thi võ sĩ. Thành Lương lảo đảo lui về phía sau mấy bước, vừa mới sách gấp tâm can còn không có buông xuống, liền nhìn thấy một chút thanh quang chợt lóe lên rồi biến mất, kia hung manh Thiết Thi võ sĩ bỗng nhiên liền không có động tĩnh. Ngay sau đó, nhưng thấy kiếm quang bạo khởi, kia muốn mạng miệng rắn lại ở trước mắt. Sợ hãi bên trong, Thành Lương nào dám dùng trong tay trọng giá hỏa đi đón nữa, chỉ tới kịp thăm dò ở trong lực phụ lục. Cũng may, đến đây viện trợ không ngừng ngồi mộ đồng tử một cái, một chiếc thanh đồng đốt đèn dò ra bên hai, quanh mình tia sáng đông nhiên tối sầm lại, dường như có vô số bóng ma tụ lại thành tơ, đem kia đổi sắt không vung trường kiếm chăm chú bao lấy. Nhưng mà, vừa rồi nhìn thoáng qua thanh quang lại xuất hiện, mông lung như đông đóm, thanh tịnh như suối nước. Thanh đồng đang thả ra bóng ma ngay lập tức băng tiêu tuyết tan, thanh quang bao lấy kiếm phong thoáng qua liền chiếm cứ Thành Lương tất cả tầm nhìn. Đốt, lại là một tiếng vang nhỏ, nương theo lấy kim giáp hư ảnh xuất hiện lần nữa. Ai? Đạo nhân kia có chút tiếc nuối nhẹ nhàng thở dài, bước ra trở ra. Đại nhân, đại nhân. Bên hai nghe được từng tiếng kêu gọi, Thành Lương bị kiếm quang quấy tán ánh mắt rốt cục tụ lại lên. Hắn trông thấy thủ hạ của mình chỉ vào phế tích, đối với mình lo lắng tố nói cái gì. Mà ở trung quanh, ngôi mộ đồng tử ôm Thiết Thi đầu dơ chân mắng to, quái ảnh ngắm nghĩa thiếu một góc đèn đồng mặt không biểu tình, xa xa Tang Sung bung lấy mềm mặt cánh tay mới từ trong nước bùn dây rủa mà lên. Mà chính hắn, hai tay còn che lấy cái cổ, dường như một kiếm kia không có bị kim giáp phù ngăn cản, mà quán xuyên cổ họng của hắn. Đại nhân, bọn thủ hạ lại kêu một tiếng. Thành Lương mới hoàn toàn hoàn hồn. Hắn bung ra hai tay, túi đầu nhìn trên lòng bàn tay một chút tinh hồng, lại ngẩng đầu, liền thấy ba người kia đã giải khai trùng đây, chui vào phế tích chỗ sâu. Mặt của hắn chợt đỏ bừng lên. Truy kích cũng không thuận lợi. Cái này mảnh phế tích bên trong, tràn ngập cao thấp đống loạn thạch, giống như là tạp nhạc mê cung. Càng thêm các nơi hiện đầy chất nước rêu cùng xoắn xuýt dây leo. Người đông thế mạnh Bạch Liên giáo đồ nhóm hành động bất tiện, tổ chức tăng dã, tại cái này địa hình phức tạp bên trong lại khó mà hình thành nhân số ưu thế, cũng là bị Lý Trường An ba người du đấu hao tổn rất nhiều nhân thủ. Nhưng cuối cùng không chịu nổi, ta tại khắp nơi Bạch Liên giáo đổ lần lượt hội tụ, rốt cục ba người bị đuổi tiến vào một chỗ lầu cao. Theo lý thuyết, đối phương đã là cá trong chậu, phải nên nhất cổ tác khí xông vào lầu cao bên trong có thể bắt được. Nhưng Bạch Liên giáo đổ nhóm lại chỉ là đem lầu cao trùng điệp vây quanh, riêng lẻ vài người cũng là cổ động tiến công, nhưng đại đa số lại là hai mặt nhìn nhau. Lại đem truy tìm mọi mệnh cũng ướt lạnh, một đường tới thảm thiết thương vong, đã sớm tiêu mài đi mất giáo đổ của nhiệt. Dù là lập công sốt ruột Thành Lương, chỉ hướng phía trước tới gần một bước, liền cảm giác trên cổ họng mơ hồ đau nhức. Đúng vào lúc này, người thư sinh kia thả ra lời nhắn, chính là công đánh mệt mỏi, tạm thời ngưng chiến, nếu là không để ý hơi thở thánh nữ tính mệnh, cứ việc tiến đến. Nghe được câu này, Thành Lương ngược lại nhẹ nhàng thở ra, hắn chào hỏi thủ hạ thả ra diễm hỏa. Tạm thời vây quanh, chờ tả sứ tới, lại làm định đoạt. Dứt lời, hắn cũng liền nghỉ ngơi, rời đi chiến trường rất nhiều năm, tối nay phen này chỉ mời, cũng làm ai hỏng mấy lớp ra. Mượn cái này thở dốc công phu, hắn đánh giá đến quanh mình phế tích cùng trước mắt lầu cao, nhưng càng nhìn lạ lẫm, càng xem càng cổ quái. Mưa đêm ngừng, mây đùn tiêu tán, ánh trăng sáng sủa. Một tòa lầu nát tự phế khư bên trong đột ngột rút lên, có mẹo, gạch ngói ly tán, giống như là huyết nhục đục nát, nhưng lại khung xương không ngã cự nhân. đâm xuyên mái nhà mái cong, như là đá lởm chởm xương cốt, nghiêng nghiêng chọn nửa vầng trăng tàn. Thành Lương nhíu mày suy tư, cái này mảnh phế tích đã tại bình giã khu vực, nhưng hắn cái này bình giã bách hộ vì sao chưa chừng nghe nói? Nhìn phế tích phong hóa trình độ hiển nhiên thời gian đã lâu, chung quanh những kiến trúc khác cũng tận số đổ sụp, vì sao lâu này đơn độc đứng lặng? Trong lúc đang suy tư, đám người lại là huyên ồn ào lên, nguyên là Bạch Liên tỷ làm mang theo đại bộ phận tinh nhuệ rốt cục khoan thai tới chậm. Thành Lương tranh thủ thời gian bỏ xuống một chút kia cổ quái, tiến lên chào, phút cuối cùng liếc nhìn kia lầu cao. Không có từ trước đến nay, tâm can run lên. Chương 91, quái sương ngủ, 1, chương 91, quái sương ngủ, 1, ngươi biện pháp này nếu là mất linh, chúng ta coi như đều thành cá trong chậu. Liếc nhìn bên ngoài trận địa sẵn sàng đón quân địch tư thế, đạo sĩ khép lại cái này rách dưới cửa sổ quan tài. Hắn lời này không nói toàn, ba người há lại chỉ có từng đó là cá trong chậu, càng là trên tất thì cá. Nếu là phía ngoài Bạch Liên giáo đồ không cố kỵ bọn hắn thánh nữ tính mệnh cùng nhau trên bảo, dựa vào ba người trước mắt trạng thái, căn bản không có nửa chút sức hoàn thủ. Tiến đại hồ tử tựa tại góc tường, một bên nhẹ giọng ho khan một bên xử lý vết thương, trải qua chém giết hắn đều là xem như tiên cơ, mạnh mẽ van nát được chúng, dù hắn trời sinh thần lực kỹ nghệ tinh xảo, lúc này cũng là vết thương cả người, tựa như huyết hồ lô. Lý Trường An mặc dù lúc trước tại địch nhân vây kín bên trong, tránh chuyển xê dịch được không thông dòng, nhưng là có khổ tự biết, hắn sớm đã chống đến cực hạn, pháp lực tiêu hao sạch sẽ không nói, toàn thân khớp nối đều tại kết đều to lấy muốn tan ra thành từng mảnh, dưới mắt toàn bằng ý chí gượng chống. Duy nhất có thể khiến cho hắn vui mừng, nói chung chỉ có bên hông trôi này hiện đại công nghiệp xuất phẩm trường kiếm, vẫn như cũ sắc bén như cũ. Hắn rất may mắn, chính mình tại bình giã lúc để ý, trước đó đem phối kiếm loại hình vật phẩm trọng yếu rời đi ra. Về phần người thư sinh kia, hắn là nửa đường bên trên gia nhập vào, tình huống tới cũng so hai người tốt hơn rất nhiều, nhưng cũng là sắc mặt trắng bệnh, đang dựa phòng trụ xử lý vết thương. Hắn lúc trước bị ám tiễn bắn trúng bả vai, may mà nước mưa nhường cung bị ẩm biến mềm, mũi tên mềm mại vào thịt không sâu. Lần này nghe thấy được Lý Trường An nghi vấn, đầu tiên là nhe răng trợn mắt rút ra mũi tên, lại thật dài rên rỉ một tiếng, đem chính mình nửa nằm nửa ngồi bày tán tại trên sàn nhà, lúc này mới hướng về phía hai người cười nói, biện pháp linh hay không, còn phải nhìn thời cơ tới không tới. Dứt lời, hắn liền còn dính lấy bản thân máu mũi tên, chỉ hướng kia Bạch Liên Thánh Dê. Cho dù là mất linh, đạo trưởng cũng chớ hoảng sợ, ngươi có thể nhìn thấy mặt ngoài một cái áo xanh lang quân. Đương nhiên, thiên hô hậu ủng được không khí phái. Thư sinh cười hì hì, thình lình liền rũ ra lớn bắt quái. Vị này Bạch Liên Thánh Nữ, chính là vị kia Bạch Liên tỷ làm đang muốn qua cửa bản đường, nửa đường bên trên liền bị cái này trấn phủ tư cho cắt hồ, người ta liền tới gian lận bên trong truy thê, đối phó như thế loại si tình, trong tay ngươi nắm chặt người ta bản đường nói, thư sinh này sông dâu quai nón như mày. Tiến hành liệt hư một tiếng, muốn nói chút thả chết chứ không chịu khuất phục cứng rắn lời nói, nhưng lại nghĩ tới còn dính líu đạo sĩ, lập tức cũng không tốt ngôn ngữ. Thấy thế, thư sinh cười đến du là vui vẻ, gơ cán tên, cho nên a, không có đội hay không? Mà thôi, hắn từ bên hông cởi xuống hồ lô, gõ chỉ gõ ba cái rung động. Cái này ngâm một đêm mưa, tại hạ là toàn thân ẩm ướt lạnh đến không lanh lẹ. Hắn làm nâng chén uống rượu thủ thế. Thời cơ này chưa tới, tả hữu cũng là vô sự, không ngại uống một chén. Đạo sĩ nhãn tỉnh sáng lên. A, thật là dùng yêu xả cua rượu. Chính là, thư sinh này cũng là có chút ý tứ, rõ ràng là nguy cơ sinh tử trước mắt, hết lần này tới lần khác lộ ra chút lười nhác giảo hoạt hương vị. Bất quá a, đạo sĩ cùng dâu quai nón cũng không phải đứng đắn gì như người, cũng là không ghét người này diễn xuất. Lập tức nghe nói có rượu ngon, càng là tràn đầy phấn khởi xung tới. Về phần bên ngoài còn vây quanh Bạch Liên giáo, quan tâm đến nó làm gì xiết. Đạo sĩ học thư sinh này, tuyệt tư thế thoải mái ngay tại chỗ ngồi xuống. Khoan hay nói, cái này phế lâu trên sàn nhà phủ kín thật dày rêu xanh xúc cảm cực kỳ giống nhung thảm, đặt mông xuống dưới quả thực là ba bữa. Tiện tay víu vào kéo, liền quăng lên chút từng tia từng sợi, mượn đỉnh đầu giữa khe hở xông vào ánh trăng, Lý Trường An có chút kinh ngạc phát hiện, những này không giống như là cỏ xỉ rêu, phản ngược lại càng giống. Rong. Quái thai, đất này mặt nhi đi chỗ nào dáng dấp xuất thủy tạo. Đang phát tán suy nghĩ, bên cạnh thư sinh đã khui rượu hồ lô, đạo sĩ mũi thở có lại, lập tức liền có thuần hậu mùi rượu và mũi. Thật sao, này chỗ nào còn nhớ được cái gì có xỉ rêu cùng dòng sự sai biệt rất nhỏ. Trông mong nhìn lấy thư sinh lại lật ra ba cái chén, từng cái rót đầy. Mời. Hai người nơi nào sẽ khách khí, thư kính một chén, liền uống một hơi cạn sạch. Rượu dịch cảm nhận nồng thuần, mới vào trong bụng, đạo sĩ trong bụng liền dâng lên một cỗ nhiệt khí lan tràn tới toàn thân, chẳng những thể nội ướt lạnh khu trục không còn, trên trán còn dịn ra tinh tế mồ hôi. Tiến hành liệt càng dễ sử dụng hơn bỗng nhiên thông phế phủ, người cũng không còn ho khan, luôn miệng nói, rượu ngon, đáng tiếc cuối cùng, nhìn quanh mình mở tối thất bại, lắc đầu. Như thế rượu ngon, phải nên chọn một lương tiêu, chuẩn bị một tịch món ngon, nâng ly một phen mới tính thoải mái. Món ngon, tại hạ là không cách nào tử. Bất quá cái này đêm đẹp a thư sinh ngay vậy, đình chỉ chén cười nói, cũng là đơn giản. Nói, hắn lấy ra bên hông một cái khác hồ lô, lấy nhét miệng, ở không trung hắt lấy. Nhưng trong hồ lô vẩy ra không phải rượu, mà chỉ nói đạo thanh triệt quang huy. Hắn hướng quanh mình hết thể huy sái 9 lần, mỗi huy sái một lần, trong lầu liền sáng tỏ một phần, cuối cùng lại làm cho cả trong lầu tràn ngập cạn màu bạc huy quang. Huyền chuyển như nước, thanh tịnh đáng yêu. Đưa tay một cái, dường như nhộn nhạo lên trận trận gợn sóng. Lý Trường An đưa mắt nhìn quanh, gạch ngói, lương trụ, vách tường, cửa sổ quan tài cùng tại thanh quang bên trong dán ra rong rõ ràng minh bạch, tại sóng nước bên trong bỏ ra điểm điểm bàn ảnh lưu động. Đây là tại thấp hơn năm ngoái trung thu, tại Thái Hoa Sơn đỉnh ôm lấy ánh trăng. Thư sinh thu hồi hồ lô, trên mặt lộ ra chút lười nhác ý cười. Như thế có thể xưng được là đêm đẹp cảnh đẹp. Đạo sĩ không có trả lời, chỉ nghe thấy ánh trăng hai chữ, trong lòng hơi động một chút, từ trong ngực lấy ra nguyệt chản, tại quanh mình sóng nước dường như thanh quang bên trong hư hư một múc. Thu hồi lại đến, trong chản đã được đầy rượu dịch, thanh tịnh bên trong tản ra nhàn nhạt ngân huy, cùng quanh mình ánh trăng tương dung. Lý Trường An nhỏ uống một ngụm, mùi vị quen thuộc bên trong, pháp lực điểm điểm sinh sôi. Đây là? Hai người ghé mắt hỏi thăm, đạo sĩ cũng hào phóng chia sẻ. Ly rượu tuần đi một vòng, lại trở về đạo sĩ trong tay, hắn suy nghĩ phải chăng lại múc bên trên một bát, lại sợ nhường trong phòng ánh trăng hao gầy, mà hai người khác còn đắm chìm trong dư vị bên trong khó mà tự kiềm chế. Đạo sĩ lơ đễnh, hắn hiểu được tháng này rượu mùi vị, dường như ánh trăng vào cổ họng, đời người quá khứ trăm loại đều hóa thành thanh lương trôi nhập trong lòng, trước kia càng vui thích, càng đau khổ, càng cầu không được, càng không nỡ, rượu này mùi vị liền càng thêm động nhân. Chương 91, quái sương ngủ 2, chương 91, quái sương ngủ 2, Tiến Đại Hồ Tử nhắm mắt mỉm cười, không biết được đang hồi tưởng cái gì. Thư sinh im lặng thật lâu, rốt cục đùi ngùi thở dài. Đời người sống ngủng 20 mấy nữa, mới biết chân chính rượu ngon là bực nào mùi vị, ta cái này hồ lô hắn lung lay trong tay hồ lô rượu. Thiếu nước mà thôi, không duyên cớ ô uế hồ lô của ta. Nói, hắn vậy mà làm bộ muốn ném. Đừng nói đạo sĩ lấy làm kinh hãi, chính là dâu quay nón cũng mở mắt ra, hai người cùng kêu lên ngăn cản. Không ngờ, người này lại đem hồ lô thu về, danh manh cười một tiếng. Nói giỡn mà thôi, ta người này keo kiệt, chính là thiếu nước cũng là không bỏ được. Cái này đánh thú ngược lại để trong sân không khí càng nhiệt liệt mấy phần, ba người cất tiếng cười to, cũng là trêu đến lâu bên ngoài đang lúc ăn gió lạnh Bạch Liên giáo đồ nhóm chửi rủa không thôi, ba người chỉ coi là trong đêm trùng âm thanh nhất đều, vừa bận nhắm rượu. Nâng ly cạn chén mấy vòng, thư sinh bỗng nhiên thu hồi hồ lô, chỉ hướng trong lầu một góc. Hai vị mời xem. Nhưng gặp hắn chỉ chỗ, khinh bạc xương mù theo cửa sổ quan tài cùng dòng khe hở ở giữa thấm xuyên thấu vào, tựa như tán vào trong nước bạch mặc. Thời cơ đến vậy. Phế lâu truyền ra tiếng cười nhường phía ngoài Bạch Liên giáo đồ nhóm hai mặt nhìn nhau. Tuổi trẻ tà sứ lạnh hừ một tiếng, quay đầu đi tại lão giả thương nghị. Giống như thư sinh lời nói, thật sự là hắn là sợ ném chuột vỡ bình, nhưng cũng không phải là không đạt được gì. Tại lúc này Nhi công phu, hắn thử nghiệm bố trí xuống pháp thuật, nhưng quái gì chính là thiết trí pháp thuật lúc luôn luôn có cái gì đang bấy rầy, thử hồi lâu cũng tìm tới nguyên nhân. Nơi đây rất có kỳ quặc. Không cần suy nghĩ nhiều, hắn đã nhận thức đến điểm này, thế là gọi Thành Lương hỏi thăm, nơi đây đến tột cùng ra sao. Nhưng mà Thành Lương cũng là không nghĩ ra. Muốn nói hắn ở chỗ này đảm nhiệm chức vụ cũng sẽ 10 năm gần đây, bởi vì lấy ngày cũ trong quân quen thuộc, hắn cũng đạp biến bình giã các nơi. Nhưng mọi người vị trí cái này mảnh phế tích, thô sơ giản lược dùng mắt lực đoán chừng, làm gì cũng có huyện thành lớn nhỏ. Nhìn các nơi phủ kín thật dày đằng thảo cỏ xì rêu, hiển nhiên tồn tại thời gian đã lâu, Thành Lương lại vẫn cứ đối với chỗ này không một chút nhi ấn tượng, bất đắc dĩ đành phải gọi dưới tay hắn thân làm người địa phương tổng kỳ. Nói đến cổ quái, cái này tổng kỳ phương tiến cái này phế tích liền có chút nghi thần nghi quỷ, dưới mắt càng là níu lấy một thanh cây rong, vẻ mặt hoảng hốt. Thành Lương liên tiếp hoán mấy âm thanh, cái này mới miễn cưỡng lấy lại tinh thần, nghe xong hỏi thăm, trả lời trong ngôn ngữ cũng là ấp há đúng. Nơi này tựa như chính là Bình Giã Thành. Nói cái gì mê sảng? Tả sứ mới như mày, Thành Lương đã không nể mặt mở miệng trách móc. Bọn hắn cái này một đám người đầu hôm mới từ Bình Giã xuất phát, chẳng lẽ lại chuyển hơn phân nửa đêm, lại về tới Bình Giã Thành? Cho dù là, chẳng lẽ lại trước đây chân sau công phu, Bình Giã liền thành một vùng phế tích? Lời này quá hoang đường. Đại nhân không biết được nhưng tổng kỳ nhưng cũng không có đổi giọng, chỉ là khó khăn nuốt nước miếng một cái, kể ra lên dân bản xứ không muốn nhắc lên chuyện xưa. Tại 42 năm trước, Bình Giã khu vực đã xảy ra một trận động đất, liên tiếp 3 ngày là trời đất quay cuồng, sơn hà băng liệt, thành lâu phòng xá đều bị rung sụp, toàn bộ Bình Giã thành càng là trống rỗng lom xuống đi 3 trượng có thừa, cả người lẫn vật cơ hồ chết hết, không cách nào lại ở người sống. Bây giờ Bình Giã chỉ là cái khác chọn chỗ, năm gần đây lại bắt đầu mới thành. Tiểu nhân năm nay vừa qua khỏi 50, từ nhỏ liền tại cái này cũ trưởng thành lớn, chỉ vì ra ngoài thăm người thân trốn qua một kiếp. Đại nhân ngài nhìn hắn chỉ vào vừa rồi trải qua một đạo thấp bé bờ ruộng, dây đặc cỏ xỉ rêu hạ mơ hồ lộ ra tảng đá góc cạnh. Kia là năm đó tường thành. Lại chỉ hướng bên cạnh một mảng lớn đống loạn thạch, đây là phường thị, kia là phủ nha một chỉ điểm xuống đến, hắn rốt cục hạ kết luận. Nơi này chính là Bình Giã cũ thành phế tích. Thì tính sao? Cái này nói liên miên lại nhảy chuyện xưa, Thành Lương sớm nghe được không kiên nhẫn được nữa, nếu không phải tả sứ còn tại nhữ mày lắng nghe, hắn đã sớm roi ngựa hầu hạ. Thật là có lẽ là gió đêm lại thổi tới mây đùn che đậy ánh trăng, phế tích lại âm trầm một phần, cái này tổng kỳ đúng là sợ run cả người. Kia chàng địa chấn cũng đánh sập sông sách, tứ thủy thay đổi tuyến đường, Bình Giã cũ khư sớm bị dìm ngập. Nói cách khác, cái này mảnh phế tích là dưới nước cũ thành lại lần nữa như thế. Cái này đáp án lại là có chút ra ngoài ý định, chung quanh nghe khách còn không có nhấm nuốt mùi vị gì. Đồng nhiên, đám người vùng ven bỗng nhiên dâng lên nồng đậm sương mù, một cái biên giới Bạch Liên giáo đồ không có kịp phản ứng, liền bị sương mù bao phủ, người kia đồng bạn la lên vài tiếng, bên người lại không có chút nào đáp lại, đồng bạn lại chiếu vào vị trí đưa tay kéo. Nhưng mà, dấu thuyết, hắn biến sắc, coi chừng. Cái này sương mù cổ lời nói tới một nửa, kia đồng vụ đông nhiên quay cuồng lên, giống như là tiết áp hồng thủy, chút xuống mà đến, tham lam nuốt sống dọc đường phế tích cùng đám người. Tụ tập tại Bạch Liên tỷ làm bên người tà đạo tu sĩ thử nghiệm dùng các loại pháp thuật ngăn cản nồng vụ, nhưng đều nhập châu đất xuống biển không nổi lên được nửa chút gợn sóng. Bạch Liên giáo đồ nhóm đành phải hướng ở giữa tụ lại, nhưng nhân số thực sự quá nhiều, sương mù tới quá nhanh, ngoại trừ Bạch Liên tỷ làm bên người tà đạo cao thủ, những người khác không trả được đến làm ra phản ứng gì liền bị che đậy không có. Nhưng cũng may gió đêm lại lôi đi mây đùn, nồng vụ khép lại chi thế bỗng nhiên chậm chạp xuống tới. Nhưng sau đó, đám người kinh ngạc phát hiện, cái này sương mù tại ánh trăng chiếu xuống càng lúc càng mờ nhạt, nhưng trong sương mù lại không lúc trước bị nuốt hết Bạch Liên giáo đồ. Không đúng. Nhìn những cái kia cỏ xỉ rêu, còn sót lại Bạch Liên giáo đồ bên trong chợt mà vang lên âm thanh kinh hô, đám người tùy theo nhìn lại. Ngạc nhiên phát hiện, những cái kia bao trùm làm cái phế tích dày đặc cỏ xỉ rêu đang nhanh chóng tối lui, lộ ra phía dưới gạch ngói vụn, tảng đá cùng gỗ mục. Ngay sau đó, gỗ mục biến thành lương trụ, đất cát còn làm gạch ngói, từng mảnh đống loạn thạch dường như đảo ngược thời gian, lại biến trở về đường đi, cửa hàng, phòng xá, sau đó nghe được một hồi ồn ào náo động, tĩnh mịch đường đi biến tươi sống, nguyên một đám người đi đường, bán hàng rong, người bán hàng rong lặng yên hiện thân, chỉ chớp mắt chính là rộn rộn ràng ràng phồn vinh cảnh đường phố. Tổng ký mở to hai mắt nhìn, lẩm bẩm nói, "Vịnh Gia Thành." Thanh âm chưa dứt, tàn nguyệt lại ẩn vào sau mây. Phồn vinh cảnh đường phố khoảnh khắc liền mất tung ảnh, chỉ có lăn lộn nồng vụ bốn phía khép lại, cùng chen chúc thành một đoàn còn sót lại Bạch Liên giáo đám người. Cùng kia tòa nhà một mực chưa từng biến hóa tàn phá cũ lâu. Chương 92, khách sạn chương 92, khách sạn nồng vụ dường như chậm lại. Người trung gian nhóm muốn rất nhiều biện pháp, dùng phụ lục, dùng pháp khí, cây bước đem tiến dần lên đi, cây đao quấy đi vào, thậm chí đem người thuốc đẩy đi, như thế, không có nửa chút biến hóa, liên ý đi cũng không nổi lên được một kia. Sương mù thu nạp một chút, người liền lui ra phía sau một chút. Rất nhanh liền đem mấy chục hảo còn sót lại giáo đồ đẩy ra lầu gỗ trước địa phương lớn bằng bàn tay. Thiếu chủ, tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Một người chỉ vào đằng trước rách dưới lầu gỗ, vừa rồi liền lầu đó tại trong sương mù không có biến hóa, không bằng đi vào tránh một chút. Không thể. Lão giả lập tức lên tiếng phản đối. Tối nay rõ ràng là Yến Hành Liệt cố ý dẫn dụ chúng ta đến tận đây, trong lầu nhất định có trá. Tiếng nói vừa dứt, nồng vụ khép lại tốc độ đống nhiên tăng tốc. Vùng men người trở tay không kịp liền bị nuốt vào. Dọa luôn cuống người chỗ nào theo chịu được, nhấc chân liền xông vào trong lầu. Có người dẫn đầu, đám người liền lập tức tuôn ra động, cho dù còn có người lo nghĩ, cũng bị bảy người lôi cuốn tiến vào lâu bên trong. Thành Lương tiến vào trong lầu, có một sát na, cảm giác tựa như rúi đầu vào trong nước. Sau đó, chợt sáng ngời nhường hắn mắt mở không ra, chỉ híp mắt nhìn thấy chút lộng lẫy hình ảnh, bên tai liền mơ hồ vang lên chút đàn hát âm thanh, làn điệu âm thanh, gào to âm thanh. Lúc đầu xa vời tựa như xa cuối chân trời, đảo mắt liền chất đầy lỗ tai, chỉ cảm thấy thân ở trong đó. Dần dần trương đến mở mắt, hắn liền kinh ngạc phát hiện, quanh mình ở đâu là trong dự liệu âm trầm lầu nát cũ trạch, đập vào mắt thấy là trong bát đại đường, sắp xếp chỉnh tề cái bàn ghế dài, sau quầy cười đến hòa hợp êm thấm chủ quán, chỗ ngồi ở giữa xuyên thẳng qua nhân viên, cao đàm khoát luận sĩ tử, uống rượu hẳn tù tỷ vũ phu, đàn hát chút tiết mục cây nhà lá vườn đào kép, thậm chí cả dưới bàn vẫy đuôi khất thực chó vàng. Đây rõ ràng là phố xá sâm bất bên trong khách sạn, còn được xưng tụng câu chuyện làm ăn tịnh rồi. Chứng nhắc pháp. Thành Lương lau một cái bên người một phương bàn bát tiên, cảm thụ được mặt bàn thô ráp hoa văn, lại hít sâu một hơi, trong lỗ mũi liền tràn đầy đồ ăn cùng rượu mùi vị. Ánh mắt nhìn thấy, lỗ tai nghe được, cái mũi ngửi được, trên tay đụng chạm đến, sinh hoạt cảm nhận cơ hồ đập vào mặt. Cái này phỏng đoán liền nhanh chóng bị hắn bản thân lật đổ. Có thể cái này qua trong giây lát, theo phế tích biến thành phố xá sầm uất, theo lầu nát biến thành khách sạn, nếu không phải chướng nhãn pháp, lại sẽ là gì chứ? Hắn nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua. Ngoài cửa sắc trời vừa vặn, trên đường người đi đường như dệt. Thành Lương đã trong lòng nhận đồng lão giả lời giải thích. Đó là cái cạm bẫy. Nhưng thiết hạ bẫy dập tiến hành liệt lại đang ở đâu? Hắn ngẩng đầu nhìn quanh, ra ngoài ý định, tiến hành liệt một nhóm cũng không có trốn, ngược lại trắng trợn ngồi tại đối diện nơi hẻo lánh vị trí gần cửa sổ bên trên, thánh nữ biến thành dê trắng bị thô bạo nhét dưới bàn, mặt bàn bày biện tốt bàn lớn thịt rượu, ba người đang thi nhiên uống rượu, nhìn bên này náo nhiệt. Cái này càng là yên tâm có chỗ dựa chắc, Thành Lương liền càng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Khách nhân, nghỉ chân vẫn là ở trọ. Chợt, một bên tình lình bên cạnh liền cắm vào một thanh âm, hắn giữ im lặng thăm dò gấp trong ngực phụ chú, lúc này mới hư mắt nhìn đi, lại là chủ quán kia không biết được lúc nào thời điểm công khai đài tới bên người, không người cắn. Hết lần này tới lần khác lại cực lực đem mặt cho hất lên, cười đến như cái bạch mặt béo tròn, xem ra định nọt mà buồn cười. Thành Lương lại nửa chút không dám kinh thường, trong đầu xoay nhanh đang nghĩ ngợi ứng đối biện pháp, liền cảm thấy trên vai siết chặt, thân thể một cái lảo đảo, đúng là bị người cậy mạnh đập mở, trước người liền thẻ tiến một cái mập đại hòa thượng cùng một cái gầy còm đạo nhân. Tắc ngốc nô. Hắn đang muốn nổi giận, có thể vẻ mặt khẽ động, lại cười lạnh một tiếng lui tiến vào trong đám người. Chỗ này có thể tà dị lấy rất, đã có cái này hai lô mang hán, sửa lại dùng để dò xét đường. Hắn ung dung thản nhiên đánh giá đến người một nhà đội ngũ. Mấy trăm hảo Bạch Liên giáo đồ trải qua kia sương mù một phen dày vò, lại chỉ còn sót lại 20 mấy người, ngoại trừ dưới tay hắn mấy cái vớ ba vớ vẩn mượn gió bẻ mang được nhanh, còn sót lại đại đa số đều là Bạch Liên tỷ làm mang tới tà đạo cao thủ. Dưới mắt đều nhìn chằm chằm ra mặt một tăng một đạo, hoặc cười lạnh, hoặc im lặng, đều là đánh lấy Thành Lương như thế bản tính. Cái này một tăng một đạo một mập một gầy, xem ra bề ngoài chênh lệch cực lớn, nhưng lại quả thật hai anh em đều là đã xuất gia người tu hành, lại là đường đường chính chính bình sinh không tu thiện quả, chỉ thích giết người phóng hỏa dâm tăng yêu đạo. Hai người huynh đệ xưa nay hoành hành tại Hà Bắc khu vực, là có thành tựu nhân vật cường hành, lần này bị Bạch Liên tỷ làm kéo xuống cái này giang nam mưa rầm, bị tới tới đi đi dạy vò nguyên một ở lại, dưới mắt cuối cùng gặp được chính chủ, một lời hỏa khí rốt cục đánh ép không được. Gây đạo nhân tính tình em chấm chút, chỉ nắm nuốt ria chuột cười lạnh không thôi. Kia mập đại hòa thượng tính tình dữ dằn, dẫn đầu liền phát liễu nan. Dâu tặc, có thể để Phật gia ăn một đêm mưa lạnh. Một bên chửi ầm lên, một bên liền muốn tiến lên chém giết. Đúng vào lúc này, chủ quán kia bước chân khẽ động, ngăn quất hòa thượng trước mặt. Khách nhân, nghỉ chân vẫn là ở trọ. Thành Lương mừng rỡ. Tới. Không có lường trước, nhìn như lô mãng mập đại hòa thượng lại không lập tức động thủ, ngược lại trước miệt sau lưng đám người một cái. Thì ra hòa thượng này cũng không phải là không biết được đồng bọn quỷ vực tâm tư, chỉ là tự giác pháp lực cao cường, có chỗ dựa, không lo ngại gì mà thôi. Hắn thử mở miệng, quan sát toàn thể tiệm này nhà rất nhiều lần, lay động trên mặt dữ tợn, chợt bạo khởi, một trường vỗ tại chủ quán trên đầu. Răng rắc. Một tiếng vang dọn. Chủ quán cái cổ lập tức bẻ gãy, một cái đầu lâu lắc lư đạm treo ở sau vai. Thân thể của hắn lảo đảo lui hai bước, vậy mà không có thây nằm ngã xuống, ngược lại đặt chân vững vàng bước, lại giơ tay lên đỡ lấy đầu lâu. Tạch 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 ken két xương cốt cùng xương cốt tiếng ma sát bên trong. Chủ quán từng chút đem đầu lâu chậm rãi phụ chính, cuối cùng còn cùng vặn ốc vít dường như nắm thật chặt, lại bày ra kia buồn cười mà định nọt dáng vẻ cùng nụ cười. Khách nhân, nghỉ chân vẫn là ở trọ. Quả nhiên không phải người. Chuyện đương nhiên, không người kinh ngạc. Nghiệt trướng, dám ở Phật gia trước mắt hung nên. Mập đại hòa thượng sớm có chuẩn bị tâm lý, chỉ là cười lạnh gỡ xuống beo trên cổ một chuôi Phật châu, xoay tròn húc đầu liền đánh tới. Khỏa khỏa sâm bạch hạt châu, đều có nhóc con lớn nhỏ cỡ nắm tay, luân chuyển ở giữa sen lẫn lệ phòng. Nếu là lắng nghe, liền có thể theo tiếng xé gió nghe được đến lanh lảnh kêu khóc. Đây cũng không phải là bình thường gỗ hạt châu, mà là bí pháp luyện chế bạch cốt xá lợi, đánh người máu tiêu sướng nát, đuổi tà ma thì hồn phi phách tán, là cái này ác tăng trong tay nợ máu từng đống hung khí. 3. Một tiếng vang trầm. Phật châu rắn rắn chắc chắc đập vào chủ quán trên trán. Nhưng mà, ai? Chủ quán nhẹ nhàng kêu một tiếng, bộ dáng thật giống như bị con muỗi trích một miếng. Phật châu lại cao cao bắn lên, sau đó rầm rầm tán đầy đất. Hòa thượng trợn tròn trong mắt, gầy đạo nhân xé đứt sợi râu, bạch liên giáo chúng càng là một mảnh im lặng, chỉ có quanh mình huyên náo vẫn như cũ. Ai, khách nhân chớ có ném loạn đồ vào ta. Chủ quán kia oán trách một câu, câu hạ eo nhặt lên tản mát Phật châu. Còn mời nhớ tiểu nhân vẩy nước quét nhà không thôi. Nói xong, nhặt kết thúc Phật châu, liền muốn đưa trả lại cho hòa thượng. Hòa thượng nhận cũng không được, mà không nhận cũng không được, chỉ đem một khuôn mặt béo đỏ bừng lên. Phúc. Một tiếng cười nhạo, hết sức chói tai. Hòa thượng trợn mắt nhìn lại, bật cười thư sinh lại hướng hắn lắc lắc chén rượu, quay đầu đi cùng Lý Trường An đáp lời, chỉ là mở miệng liền buông ra giọng, hiển nhiên là nói cùng người bên ngoài nghe. Đạo trưởng, ngươi có biết nơi đây ra sao? Lại là không biết. Nơi đây như thật như ảo, nửa tại U Minh nửa ở nhân gian, cho nên bình thường thế gian pháp thuật tới nơi đây đều là bèo trôi không dễ không có nửa điểm hiệu dụng. Nói đến kỳ diệu kỳ bí, kỳ thực trên đời thường có. Lý Trường An lắc đầu cười nói, chớ đánh lời nói sắc bén. Quý thị, cái này đáp án hiển nhiên không thể để cho Bạch Liên giáo mọi người tin phục, đại hòa thượng càng là để cho mang ra. Đánh rắm, cũng chớ trách hắn nhóm khịt mũi coi thường. Gây nên quỷ thị chính là bởi quỷ dựa vào sinh tiền quen thuộc, tại nơi nào đó lưu luyến không đi, hình thành một mảnh quỷ vực. Tại cái này loạn thế thực sự rất thường thấy, trong sân các vị cũng đều là lao giang hồ, yêu ma quỷ quái là thường xuyên liên hệ, chỉ là quỷ thị nào có như vậy hung hiểm. Đại hòa thượng chỉ coi thư sinh là nói hiệu nói vượng, rêu cợt với hắn. Vừa rồi thất bại đè xuống một chút kia lửa giận, đảo mắt lại bị điểm đốt. Hắn đột nhiên hướng đập mạnh, thân hình bỗng nhiên tăng gọn, quần áo trên người từng mảnh nứt ra, lộ ra màu đồng xanh lẳng ra, đã là vận dụng kim cương pháp tướng. Pháp thuật không được việc, vậy chỉ dùng ma lực. Hắn tròn mắt tận nước. Phật ra trước phá hủy ngươi lão quỷ này. Dứt lời, hắn bấm tay làm chảo, chớp mắt đã chụp tại chủ quán trên trán, trên tay nổi gân xanh, dường như cốt thép đúc bằng sắt, chỉ lợi nhẹ nhàng bóp, đảm bảo như cái dưa hấu nát, nước bay tứ tung. Nhưng mà, thì ra hòa thượng không phải khách nhân. Chủ quán kia yếu ớt thở dài, liền thấy hắn chỉ tiện tay một nhóm, mập kim cương liền cùng con quay đánh lên chuyện, sau đó đưa tay chộp một cái, liền kéo lại hòa thượng phần gáy, cuối cùng nhẹ nhàng ném đi liền ném ra ngoài cửa. Chuyển biến phát sinh quá nhanh, đạo sĩ gầy không kịp cứu hòa thượng, chỉ trong lúc đội vàng đánh ra một đạo phù chú liền nghe được bên thai lại khẽ than thở một tiếng. Nguyên là đạo sĩ cũng không phải khách nhân, chính là một hồi trời đất quay cuồng, lại bình tĩnh lại, người đã ở bên ngoài nhà trên đường dài, toàn thân trên dưới mọi thứ đau. Hắn dãy rủa lấy mong muốn đứng dậy, lại phát hiện tay chân không thể động đậy, bối rối nhìn lại, nguyên là trên đường người đi đường xuống lại đi lên, gắt gao ấn xuống tay chân của hắn. Ba kít, mấy giọt tanh hôi chất lỏng rơi vào trên đầu mũi của hắn. Hắn nhấc mắt nhìn đi, một cái khô gầy mà trắng bệch lão nhân nắm lấy hắn búi tóc, một đôi trắng nhiều hơn đen ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắn, khóe miệng ở giữa chảy ra từng tia nước bọt. Trong đầu hắn trống rỗng, mờ mịt mà bất lực xoay qua mặt, chỉ ở khe hở giữa đám người bên trong, thấy được chủ quán hời hợt phất phất tay. Lập tức, người đi đường. Không, bầy quỷ dường như giành ăn chó hoang, ngươi muốn một cánh tay, ta muốn một phần tâm can, đảo mắt liền đem hai người chia ăn không còn, sau đó giải tán lập tức, trốn vào âm u nơi hẻo lánh, truyền đến chút hỉ hỉ toa toa gặm ăn âm thanh. Mà ngoài cửa lớn trên đường dài, rất nhanh lại bị mới người đi đường lấp đầy. Sát trời vừa bạn, người đi đường như dệt, tất cả vẫn như cũ, chỉ có trước cửa một lớn bãi máu, chậm rãi hướng phiến đá trong khe thấm. Chủ quán lại một lần nữa xoay đầu lại, lộ ra buồn cười mà định mà cười. Khách nhân, nghỉ chân vẫn là ở trọ. Chương 93, khám phá chương 93, khám phá trong kỹ viện ồn ào náo động vẫn như cũ. Kia đối đàn hát đào kép chuyển đến si tử bên cạnh bàn, khuấy động lấy tỷ bà hát lên mềm nhu giang nam làn điệu. Sát vách bàn khách uống rượu dáng vẻ càng thêm phóng đãng, bát rượu càng đụng càng nhanh, hỏa tù tỷ phòng giam càng hô càng vang, vẩy xuống rượu cùng với ăn thừa xương cốt dị rào rơi xuống. Đấy hạ được ăn chó vàng đem cái đuôi lắc hô hô rung động. Sáng loáng chỉ từ bốn bề cửa sổ chiếu vào, phản chiếu không trung bụi bặm rõ ràng rành mạch. Cả gian khách sạn xem ra náo nhiệt mà ấm áp. Nhưng mà, thân ở trong đó, Bạch Liên giáo đám người lại chỉ cảm thấy có cỗ tử khí lạnh, theo chân trần chỗ trèo lên đến, giống đầu rắn, bò lên trên đầu gối, vòng qua cái cổ, thẳng hướng người trong đầu chui. lạnh. So lúc trước tại trên lưng ngựa ăn gió uống mưa còn lạnh hơn. Kia mập tăng gầy nói hai anh em mặc dù lô mãng rồi chút, nhưng đúng là thiên hạ ít có cao thủ, kết quả là như vậy nhẹ nhàng bâng cơ liền. Chết. Thật chẳng lẽ như thư sinh kia nói tới, nhóm người mình cái này một thân pháp thuật, tới chỗ này, coi như thật thành vô dụng bài trí. Có chút không tin tà, lặng lẽ bóp lên pháp quyết, cũng hoặc niệm lên chú ngữ, không, có một hồi, là từng cái sắc mặt sầm trắng, vẻ mặt hốt hoảng, kết luận như thế nào cũng không cần nhiều lời. Đương nhiên, trong đám người xông ra áo choàng đen, hướng về phía chủ quán quỳ rạp xuống đất, đem trên đất gạch xanh làm mặt trống, đem bản thân đầu làm rùi trống, thùng thùng rung động, đập ngẩng đầu lên. Trong đám người vài tiếng ồn ào, Thành Lương càng thêm lấy làm kinh hãi, không hắn, người này chính là thủ hạ của hắn, cái kia bản địa ra đời tổng giám đốc cờ. Hắn mau tới trước một bước, đem bản thân thủ hạ lôi dậy, nổi giận nói, ngươi làm thập lời nói tới một nửa. Thành Lương phanh lại câu chuyện, lông mi liền nhíu lại. Trước mắt một gương mặt mo nước mắt chảy ngang, ánh mắt tan rã, hóa ra là đã dọa điên rồi. Thằng tặc đương. Thành Lương nói một tiếng suối quậy sớm hiểu được chấn phủ tư năm gần đây nhân viên tố chất đáng lo, không ngờ tới suy sụp tới tình cảnh như vậy. Ngươi một cái chuyên quản yêu ma quỷ quái đông sưởng, lại bị quỷ quái dọa cho điên rồi. Thành Lương tức giận trong lòng, đưa tay chính là hai bàn tay. Nhưng là hai tiếng giòn vang sau, người này không có tỉnh táo lại không nói, ngược lại là càng thêm hồ đồ, bắt đầu một miệng không do nói chút lặp đi lặp lại. Thành Lương lắng nghe vài câu, đều là Thành Hoàng gia già tha mạng, Thành Hoàng gia già thứ tội cái này nói cái gì chim lời nói. Thành Lương một tay lấy tổng giám đốc cờ đẩy về trong đám người, dặn dò còn lại mấy tên thủ hạ đem miệng hắn ngăn chặn. Vừa nghiêng đầu, trong lúc vô tình thoáng nhìn chủ quán kia, không biết được phải chăng bởi vì tổng kỳ quỳ lệ cử động, tiệm này nhà thu liễm lại buồn cười định nọt bộ dáng, đứng thẳng lưng sống lưng, đem hai tay khép tại ngực bụng ở giữa, có chút nhắm mắt, cười đến như có như không. Thành Lương càng xem càng cảm thấy quen thuộc, càng xem càng cảm thấy mê hoặc, rốt cục trong đầu linh quang lóe lên, bộ dáng này không giống như là trong miếu một tôn. Tượng thần. Thành Hoàng. Một cái giật mình, giống nói tiếng sấm, theo xương đôi thẳng vọt thiên linh. Hắn lảo đảo lui lại mấy bước, liền biến sắc, ba chân bốn cẳng tiến đến Bạch Liên tỷ lam trước mặt, nhỏ giọng mà gấp rút đem chính mình phỏng đoán tinh tế nói một lần, sau đó cũng mặc kệ quanh mình người sắc mặt, ngay tại ủy lại tả sứ bên người không động đậy. Nơi đây tất nhiên quỷ dị hữu hiểm, nhưng đường đường Bạch Liên giáo thiếu chủ làm sao lại không có thoát thân bảo mệnh biện pháp? Lúc trước chết kia mấy trăm hảo giáo đồ, bất quá là chút lâu la, chết cũng liền chết, nhưng bây giờ tụ lại ở bên cạnh hắn, lại là Bạch Liên giáo nhiều năm tích lũy tinh huệ, tả sứ là sẽ không mặc kệ. Nhưng bản thân cái này mới phụ người, vậy nhưng đến khác nói. Cho nên Thành Lương là hạ quyết tâm, chăm chú cùng ở cái này Bạch Liên tỷ làm, như thế mới có một chút hy vọng sống. Thành Lương đoán không lầm, Bạch Liên tỷ làm hoàn toàn chính xác còn lại thoát thân biện pháp. Nhưng Thành Lương cũng nghĩ kém một chút, bất luận là lúc trước chết mấy trăm hào giáo đồ, vẫn là lập tức còn lại mười mấy người cao thủ, tại cái này tả sứ trong mắt cũng có thể bỏ qua phá hôi. Sở dĩ không bước ra trở ra, thứ nhất là có chỗ ỷ vào, thứ hai vẫn là vì Bạch Liên thánh nữ. Bạch Liên giáo ném đi thánh nữ tin tức đã sớm truyền khắp giang hồ, vì thế trên đường đã là sóng ngầm phun trào. Trong khoảng thời gian này, hắn một đường truy tìm Yến Hành Liệt tung tích, đồng thời cũng không biết được chặt đứt nhiều ít thế lực khác rối tới mong ước. Dưới mắt thật vất vả nhanh muốn đoạt lại thánh nữ, nếu là như vậy buông tay, ngày sau không biết còn muốn vượt thêm nhiều ít khó khăn chắc trở. Như thế, sao có thể tùy tiện dừng tay? Chỉ có điều, quý thị, không. Hắn quét mắt đối diện cười đến khinh bạc thư sinh. Tận dùng nửa thật nửa giả nói ngoa lừa gạt, cái này không phải cái gì quý thị, rõ ràng là một tòa quỷ thành. Vẫn là Thành Hoàng tự mình trấn giữ quỷ thành. Hơn nữa, hắn lại cẩn thận đánh giá đến chủ quán. A, chủ nhân này nhà tám thành chính là trước mắt vị này. Bạch Liên giáo chúng hoảng loạn, dẫn đầu tả sứ do dự không quyết. Thư sinh kia lại chậm ung dung nói đến lời nói. Ai, cái này không nghe bản nhân nói, bỏ mệnh nhi liền ở bên cạnh. Thư sinh trên tay cầm lấy quả mập hòa thượng lúc trước vẩy xuống xá lợi, gật gù đắc ý như cái con mọt sách nhập kinh, chớ nói là quỷ thị liền có thể khinh thường, tiên hiền có mây, sơn không tại cao, có tiên thì có danh. Cái này quỷ thị hung không hung hiểm, còn phải nhìn bên trong quỷ lợi hại hay không. Tham dò qua chút hang rắn, đâm qua chút hang chuột, liền tự cho là có thể xông đầm rồng hang hổ. Thư sinh đem trong tay hạt châu bắn bay, đối với trên ghế hai người khác cười nói, há không buồn cười. Dâu quay nón sụ mặt gật đầu. Lý Trường An phụ họa sau khi nhận lấy câu chuyện, xác thực buồn cười. Chỉ là lời nói xoay chuyển, lại tựa như tại trò đối diện chi chiêu. Bất quá đã là quỷ thị, liền sẽ có quỷ thị quy củ, đã có quy củ, chiếu vào quy củ làm việc, nói chung cũng có thể bình yên vô sự. Người lúc nào thời điểm nhất bối rối bất lực, đại khái là một thân coi trọng nhất lại hoặc là nhất là dựa vào đồ vật, đương nhiên liền không có. Thí dụ như người mê làm quan ném đi quan, kiếm khách gãy kiếm. Trong thanh lâu hoa khôi không có kiểu nhan. Trong khách sạn đám này Bạch Liên giáo cao thủ, ngày thường ỷ vào pháp thuật, không ít làm sảng làm bậy. Bây giờ thân ở quỷ vực, còn tình lình phát giác bản sự không được việc, nguyên một đám sớm đã là tâm loạn như ma. Đột nhiên nghe được Lý Trường An câu này, từng cái đều chi lăng lên lỗ tai, liền kia Bạch Liên tỷ làm cũng là ánh mắt chớp động. Ba người tất nhiên là đem tình hình này xem ở trong mắt, lặng yên đúng rồi cái ánh mắt, thư sinh liền tiếp tục tiếp lời nói rằng, đạo trưởng lời nói không sai nói, hắn chậm rãi giơ lên ngón tay, lại muốn kém một chút. Mới nói, ngươi nếu là nơi đây chủ nhân, có người đoạt ngươi miếu thờ, giết ngươi người hầu, chiếm thê tử của ngươi. Bây giờ thiên đường có đường hắn không đi, địa ngục không cửa xuống tới, vừa bạn rơi vào trên tay ngươi. Thư sinh cố ý nết miệng cười vài tiếng, lại ý vị thâm trường liếc nhìn chủ quán kia, rồi mới lên tiếng, ngươi sẽ còn cùng hắn giảng quý củ. Đạo sĩ hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Khó nói, bần đạo từ trước đến nay không quý củ. Ngươi xấu miếu thờ, giết người tôi tớ, đoạt nhân thê tử. mỗi chữ mỗi câu cũng giống như thiết truy nện ở Thành Lương trong lòng. Đặc biệt Lương, mỗi một dạng đều cùng hắn thoát không khỏi liên quan. Hắn chỉ có lặng lẽ chuyển động bước chân, tranh thủ cách Bạch Liên tỷ làm càng gần một chút. Đột nhiên, có lẽ là thư sinh châm ngòi, lại có lẽ là tả sứ dài dằng dặc do dự, chủ quán kia dường như chờ đến không kiên nhẫn được nữa, hắn tiến lên một bước. Khách nhân, nghỉ chân vẫn là ở trọ. Vẫn là câu này, liền ngữ khí đều không có biến hóa chút nào, Bạch Liên giáo những cao thủ lại bị dọa đến cùng nhau lui về sau một bước. Thậm chí, Thành Lương còn ngửi thấy một cỗ mùi nước tiểu khai nhi. Hắn nhìn lại, Lương vẫn là thủ hạ của hắn. Tên này trấn phủ tư Đông Sưởng nhìn bản thân trưởng quan nhìn qua, một trương xấu xí trên mặt trong mắt thẳng đảo quanh, run rẩy chỉ vào trong hành lang, ủy khuất khuất tiếng gọi, đại nhân Thành Lương nhịn xuống ác hẳn, lần theo phương hướng, quay đầu nhìn lại. Lộ bộ, trái tim đều dừng nửa nhịp. Quanh mình huyên náo một khắc cũng không đình chỉ, hát khúc vẫn như cũ hát khúc, gào to vẫn như cũ gào to, nhưng mà không biết được lúc nào thời điểm, trong khách sạn sĩ tử, đào kép, khách uống rượu, hòa kế, thậm chí cả người đi trên đường, mặc dù đều tại làm lấy chính mình sự tình, lại lặng yên đem gương mặt đều quay lại, từng đôi mắt nhìn chằm chằm Bạch Liên giáo đám người. Lệ cùng nhau đã lộ ra, muốn vệ nhân. Mà nhưng vào lúc này, Bạch Liên tỷ làm chợt nở nụ cười. Hắn tiến lên một bước, tới chủ quán trước mặt. Thiếu chủ lão giả bên cạnh mặt lộ vẻ lo lắng. Không sao. Hắn khoát tay áo, thần thái thong dong. Hắn thấy rõ, sớm tại thư sinh cùng đạo sĩ một sướng một họa thời điểm, hắn liền chú ý tới dâu quai nón trong tay một mực nắm nuốt chén rượu, từ đầu đến cuối cùng chưa từng buông tay, liền móng tay đều bởi vì phát lực mà biến mạch, hiển nhiên là khẩn trương tới cực điểm. Trong mắt người khác hắn do dự bất định, trên thực tế, hắn một mực đang âm thầm quan sát. Mà liên tại vừa rồi, Thành Hoàng nhiều lần bức bách, bản thân làm bộ muốn lui thời điểm, tiến hành liệt mặc dù ung dung thản nhiên, trên tay lại nuối lòng lực đạo, hiển nhiên là thở dài một hơi. Thư sinh cùng đạo sĩ đều là xảo trá chi đồ, không thể dễ tin, nhưng Yến Hành Liệt lại chỉ là một giới vũ phu, không có nhiều như vậy quanh có khúc hiệu tâm tư. Bạch Liên tỷ làm chỗ nào vẫn không rõ, ba người này rõ ràng là ra vẻ trấn định, nói ngoa đe dọa muốn dọa lùi đoàn người mình. Đã đối thủ muốn tự mình đi, hắn hết lần này tới lần khác liền phải giữ lại. Cái này quỷ thị tất nhiên hung hiểm, nhưng đối phương đã dám bảo, trong đó môn đạo tự nhiên là rõ ràng. Cùng lắm thì, bọn hắn làm cái gì, nhóm người mình cũng đi theo làm cái gì, chỉ cần kể đến đường đông, quỷ thị tự nhiên tiêu tán, giới lúc xem bọn hắn còn có thể chơi ra hoa dạng gì. Quyết định chủ ý, cái này trẻ tuổi Bạch Liên tỷ làm bật cười lớn, tung ra trên tay quạt xếp, lộ ra mấy phần trọng thế phiên phiên giai công tử bộ dáng. Thành Hoàng, a, chủ quán còn không rõ chỗ. Nói xong, cười chỉ đối diện ba người, mỗi chữ mỗi câu rõ rõ ràng ràng nói rằng, kia một bàn khách nhân muốn cái gì, chúng ta liền muốn cái gì. Được rồi, chủ quán bằng lòng một tiếng, lại biến trở về buồn cười định nọt bộ dáng, chào hỏi hỏa kế Trương La lên chỗ ngồi, tựa như thật sự là bình thường khách sạn lão bản, chỉ tiếc ngoài cửa bãi kia máu còn đỏ đến trước mắt. Bạch Liên tỷ làm quay đầu dặn dò vài tiếng, thế mà liền thi nhiên tới ba người trước bàn. Mặc kệ ba người cảnh giác để phòng ánh mắt, nâng lên hai tay lại dạo qua một vòng, ra hiệu chính mình không có động thủ dự định, lúc này mới đem quạt xếp thu hồi, hướng trong lòng bàn tay vừa gõ. Quấy giày ba vị nha hứng, bất quá thủ hạ ta số rất nhiều, trong tiệm bàn băng ghế chỉ sợ không đủ, ta nhìn ba vị bàn này còn có chỗ trống, ta liền mặt dày nói, phối hợp liền thản nhiên ngồi xuống. Cuối cùng, còn cố ý hỏi một câu. Đúng rồi, cái này tổng không ý kiến quy củ a. Ba người đưa mắt nhìn nhau. Chương 94, chân tướng phơi bày, 1, chương 94, chân tướng phơi bày, 1, tiệm này nhà cũng là danh mánh quỷ. Bạch Liên giáo hai mười mấy người, cho an bài 6 bàn lớn, sát bên Lý Trường An bàn này tỏa ra, vừa bạn đem ba người vây ở chính giữa. Hắn bản thân xoa xoa tay, cười mỉm hầu đứng ở một bên, rất giống chờ lấy ngốc con thỏ hướng gốc cây đụng lên nó vu. Điệu bộ như vậy, giữa sân song phương ngược lại càng thêm không chịu động thủ, chỉ dương cung bạt kiếm giằng co. Bên trong đào kép lại đổi khúc, khuấy động lấy tỉ bà, thanh âm yếu ớt hướng bên này phiêu. Đi tới bên trên giữ lại ruộng, cô mộ phần gì cao chót vót. Thử hỏi nhà ai, mai một hao bên trong oanh bi thương trong tiếng ca, thư sinh bỗng nhiên cười một tiếng, lang quân đã có thể tự hạ thấp địa vị, chúng ta đương nhiên không gì không thể, bất quá a hắn cầm bút lên cái chén, thành khẩn nói rằng, đường đường Bạch Liên giáo thiếu chủ người, theo ta một nhà nho nghèo ăn bàn ăn cơm thừa rượu cạn, chỉ sợ ngã mặt bụi a. Tả sứ quét mắt trên bàn chút không nhúc nhích thức ăn. Không quan trọng. Ăn cái gì uống gì không quan trọng, mấu chốt phải xem người. Nói hay lắm. Thư sinh vỗ tay một cái. Đã như vậy, chúng ta cũng không thể keo kiệt, dạng này hắn đối với chủ quán vẫy vẫy tay. Chủ quán, Đế Lặc, đem một bàn này đồ ăn đều cho ta rút lui. Hắn đón 6 bàn người, hai mươi mấy ánh mắt, mỗi chữ mỗi câu rõ rõ ràng ràng nói rằng, ta muốn một lần nữa điểm. Không phải muốn đi theo làm a, vậy liền hãy nhìn cho kỹ. Không bao lâu, Lý Trường An ba người trên bàn liền rút lui đến sạch sẽ. Đón những cái này hoặc lạnh lẽo, hoặc phẫn hận, hoặc kiêu thị ánh mắt, thư sinh bằng phẳng ngẩng ngực, nâng lên ngón tay đốt lên đồ ăn. Bạch Cắt Đầu heo thịt. Vừa dứt lời, bên cạnh trên bàn lão giả lập tức liền đi theo hô một tiếng. Bạch Cắt Đầu heo thịt. Mỡ dê hải bánh. Mỡ dê hải bánh. Trương lục vịt. Trương lục vịt. Thư sinh điểm món đồ ăn tên, lão giả liền theo hô món đồ ăn tên. Không bao lâu, vậy trên bàn lớn liền bày đầy giống nhau như đúc thịt rượu. Trương nấu tiên tạc, mặn chay đều đủ, hương khí bốn phía. Giữa sân người vốn là dày vò nguyên một ở lại, ăn đủ mưa gió, cái nào không phải vừa mệt vừa đói. Bây giờ cả bàn phong phú thịt rượu đang ở trước mắt, cho dù ai đều đang âm thầm nuốt nước miếng, nhưng là ai cũng không dám ra tay. Cái này quỷ thị đồ vật, ai dám ăn vậy? Nhưng ai cũng không bỏ được không ăn, cũng không dám nói không ăn. Ai biết tiệm này nhà hoặc là nói cái này Thành Hoàng gia khách sạn, quyết định là cái gì quy củ, ăn sẽ như thế nào, không ăn lại sẽ như thế nào, ai cũng không biết được. Một đám người chỉ có thể đem trong mắt một mực treo ở thư sinh kia trên thân, đều là lao giang hồ, cũng đều đã nhìn ra, dâu quay nón, đạo sĩ, thư sinh, trong ba người chân chính hiểu được cái này quỷ thị môn đạo, chính là thư sinh kia. Nhắc tới Bạch Liên giáo hai mười mấy người đều là thiên hạ không nhiều cao thủ, mặc dù tại cái này quỷ thành trong khách sạn thần thông không tại, nhưng uy danh vẫn còn. Người bình thường tại cái này mục tiêu công kích, chỉ sợ là tay chân run run, không kềm chế được. Nhưng thư sinh này lại rất nhàn nhã, chậm rãi săn ống tay áo, lúc này mới chậm ung dung bưng chén rượu lên. A, muốn uống rượu trước. Bên kia Bạch Liên giáo đám người lập tức là có co học dạng, đồng loạt liền đem cái chén giơ lên. Nhưng mà bên này thư sinh lắc đầu, lại đem chén rượu buông xuống. Bên kia Bạch Liên giáo đám người liền mau đem cái chén quăng ra, giống như phía trên lớn đâm. Thư sinh kẹp lên đũa đầu heo thịt. Bạch Liên giáo đám người liền theo đi kẹp đầu heo thịt. Thư sinh giật xuống căn chân vịt. Bạch Liên giáo đám người liền đồng loạt đi đoạt chương chín con vịt. Thư sinh buông xuống nhã nhặn, hất ra quai hàm phong quyển tàn vân. Bên kia giáo chúng liền lộ ra Lục Lâm hảo hán bản sắc, tại trên bàn cơm giành được rối loạn. Mà liền tại cái này, một bọn người ăn đến miệng đầy bóng loáng thời điểm, một cái sát phong cảnh thanh âm đột ngột vang lên. Bang. Lại là Lý Trường An cơ lấy đũa không có gấp thức ăn, ngược lại vô lễ chi cực gõ lên bàn án tử. Chấm đã. Thế nào? Thư sinh hiếu kỳ hỏi. Lý Trường An không có vội vã đáp lại, chờ lấy hai mươi mấy ánh mắt đều nhìn tới, lúc này mới giật giật tiếng nói, làm ra nghi hoặc vẻ mặt. Cái này nếu là tại quỷ thị bên trong mở khách sạn, bán đồ vật đương nhiên là cho quỷ ăn. Có thể quỷ này ăn đồ vật, người cũng có thể ăn. Một câu nói xong, Bạch Liên giáo bên trong lập tức có người mặt lộ vẻ giễu cợt, đạo sĩ kia còn giật mình trong nháy mắt nghĩ đến nói ngoa dọa người, thư sinh kia không phải cũng ăn. Đạo trưởng nhắc nhở chính là, sát thực ăn không được. Không nghĩ tới thư sinh bừng tỉnh hiểu ra dường như nhẹ gật đầu, mở ra tay áo, theo nho sam rộng lượng trong cửa tay áo móc ra đĩa. Chỉ thấy, lúc trước hắn ăn hạ đồ vật, như thế không rơi, tất cả cái đĩa kia bên trong chất đống. Một mảnh chết cũng dường như yên tĩnh. Bạch Liên giáo các cao nhân từng cái một như ngốc gà, phối thêm nguyên một đám nhét túi quai hàm, xem ra hết sức buồn cười. Phúc. Ha ha ha. Một mực không nói lời nào chỉ mê đầu uống rượu dâu quai nón, nhún vai, rốt cục nhịn không được cười to lên. Đạo sĩ tranh thủ thời gian đưa ánh mắt, chớ vội cười, cái này hí còn không có hát xong đâu. Hán đình chỉ cười, sửa sang tiếng nói. Đều nói quỷ ăn mặc chi phí, đều là dùng dương gian sự vật biến hóa, vần đạo kiến thức nông cạn đạo sĩ liền đũa, lay lấy trên bàn ăn thịt. Thư sinh coi là những này đồ ăn, diện mục thật sự đến tột cùng vì sao? Có lẽ là thịt người. Có người nhẹ nhàng thở ra. Vẫn là người chết thịt. Có người đang nôn khan. Lớn rồi, phát nát, chảy mủ người chết thịt. Lần này tất cả đều tại chủ cổ họng. Có thể thư sinh cùng đạo sĩ kẻ sướng người họa, hào hứng đang đồng, như cũng không buông tha múa mép khua môi, mang theo thi độc. Ăn thế nào? Ruột xuyên bụng nát, một mệnh ô hô. Còn tốt, ta không ăn. Ta cũng không ăn. Đồ đần mới ăn. Đồ đần mới ăn. Hai người kẻ sướng người họa, tâm hài lòng đến lẫn nhau mời một ly, toàn vẹn không để ý hai mười mấy người đang chụp lấy cổ họng, nước mắt nước mũi cùng nhau tuôn ra, lại chết sống nhà không ra đồ vật. Trong lúc nhất thời, nôn khan âm thanh bên tai không dứt, liền đào kép đàn hát âm thanh đều cho để lại. Hồi lâu mới bớt đau nhi, nhưng là đạo sĩ lại nói âm thanh chấm đã. Bạch Liên giáo đám người nghe tiếng run rẩy, đồ ăn ăn không được, rượu này còn có thể uống a? Đám người cùng nhau nhìn chằm chằm ly rượu, thư sinh cười hắc hắc. Đạo trưởng quá lo lắng, nếu là có độc, chúng ta ba người lúc trước uống rất nhiều, sớm phát tác. Lời này vào lỗ tai, Bạch Liên giáo đám người thoáng an tâm, lại cũng không dám hoàn toàn tin tưởng. Lần này không đọc sách sinh, người này sẽ ảo thuật, chỗ này xấu cực kỳ. Đội nhìn chằm chằm đạo sĩ cùng dâu quai nón, mắt nhìn thấy hai người thật sự rõ ràng nâng cốc chén chúng vào miệng, lại rõ ràng bạch bạch nhìn thấy cổ họng nhấp nô. Nguyên một đám lúc này mới cơ lấy rượu hướng trong bụng rót. Lúc trước một phen nôn han, là cái gì đều không có phương ra, mặc dù cũng không cái gì phản ứng sinh lý, nhưng luôn có chút bóng ma tâm lý, chén rượu vào trong bụng mới tốt chịu một chút. Ngay cả Bạch Liên tỷ làm cũng là sắc mặt xanh xám, nỗ lực duy trì lấy ung dung không đội phong độ, châm rượu mới toát nửa chén. Bang, cái kia đang giận đạo sĩ lại gõ lên đũa. Châm rãi, vẫn là không đúng. Nói thế nào? Chúng ta rượu này tựa như là bản thân mang. Cũng đúng. Thiệp kia bên trong đưa rượu lên là cái gì? Có lẽ là cốc nước tiểu. Ăn thế nào? Ruột xuyên bụng nát, một mệnh ô hô. May mà ta không uống. Ta cũng không uống. Xuân tai mới uống. Đồ ngốc mới uống. Mẹ ngươi rồi. Bạch Liên giáo đám người này đều là Lục Lâm bên trong hào kiệt, cái nào không có mấy phần tính tình, cái này lại nhiều lần tắm rửa, chỗ nào còn nhận chịu được. Lập tức có người thao lấy ông nôn huế ngựa vô bản đứng dậy. Chỉ là một bên chủ quán đưa ánh mắt yếu ớt hướng bên này một đường, kia hỏa khí liền bị cái này một chậu nước lạnh dội tắt, ngượng ngùng lại ngồi trở xuống. Chương 94, chân tướng phơi bày 2, chương 94, chân tướng phơi bày 2, ngay cả Bạch Liên tỷ làm cũng là khó thở, một chút kia tận lực duy trì phong độ cũng không thấy bóng dáng, gồm chế chén rượu trong tay hắn thịt nát xương tan, sắc bén mảnh vỡ đâm rách bàn tay, hòa với đỏ bừng rượu vãi đầy mặt đất. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm ba người. Mấy vị còn có cái gì chỉ giáo, không ngại cùng nhau lấy ra. Mặc dù đối phương đã tức hỗn hện, nhưng ba người nhất là thư sinh không phải cái gì thấy tốt thì lấy chủ, chỉ giáo không dám nhận, bất quá bị nhân thật là có thế nào. Nói còn chưa dứt lời, Bạch Liên tỷ làm mắt lộ ra hàn quang, ngựa khí bất thiện xuất khẩu cắt ngang. Đồ ăn không thể ăn, rượu không thể uống, chẳng lẽ lại cái này ghế cũng ngồi không được. Chỗ đó thư sinh cười ha hả khoát tay áo, nói ra thật xấu hổ. Hắn trên miệng nói như vậy lấy, trên mặt cũng không có nửa điểm hổ thẹn ý tứ. Gần đây xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết, chúng ta một cái bàn này thịt rượu tiền còn có thể nỗ lực thanh toán nói, thư sinh gọi chủ quán, hỏi tới một cái bàn này thịt rượu định giá bao nhiêu. Chủ quán kia cầm lấy bản tính một hồi gọi. 2 lượng ngân. Thư sinh không nói hai lời, liền từ trong ngực rút ra 2 tấm giấy bằng tiền, chồng chất thành nguyên bảo liền đưa tới. Nói đến kỳ quái, tại thư sinh trên tay vẫn là tiền giấy, tới chủ quán trong tay liền biến thành 2 thỏi bạc ròng. Mà thôi, hắn lần lượt chỉ xung quanh Bạch Liên giáo 6 bàn lớn. Tả sứ thuộc hạ kia 6 cái bàn thịt rượu, ta liền không thể ra sức. Không nhọc tốn kém. Mặc dù hiểu được ở trong đó nhất định có quỷ, nhưng Bạch Liên tỷ làm vẫn là ra hiệu lao giả tính tiền. Nhưng mà, lao giả cầm trong tay ra bạc, rơi vào chủ quán trên tay, thình lình thành mấy khối tảng đá. Hắn lại đổi hoàng kim, kết quả thành bùn đất khối. Bất đắc dĩ chủ tập đồng tiền, còn không có đưa tới, liền thành thổi phồng nát lá cây. Buôn bán nhỏ không dễ dàng, khách nhân liền không nên nói đùa. Chủ quán thanh âm yếu ớt, mà ở trong sân Bạch Liên giáo chúng là mồ hôi lạnh ứa ra. Thế là, lập tức có người lột xuống bên hông ngọc bội, chỉ là đưa qua liền thành nát vỏ cây. Đánh xuống trên vỏ kiếm khảm nạm chân châu, chớp mắt liền thành mắt cá chết châu. Bất luận loại nào vàng bạc chất bảo, lúc này nơi đây đều thành không đáng một đồng gỗ mục bùn nhão. Khách nhân chẳng lẽ không có tiền? Chủ quán thanh âm không nóng không lạnh, Bạch Liên giáo đám người lại cùng nhau dùng mình một cái, vô kế khả thi hạ đành phải nhìn về phía chủ tử của bọn hắn. Bạch Liên tỷ làm hít một hơi dài, hắn không có đi xem thuộc hạ của hắn, cũng không đi xem chủ quán kia, mà là nhìn chằm chằm 3 người, làm sao 3 người nửa điểm phản ứng cũng không, chỉ dĩ nhiên tự đắc uống rượu. Bên này là chân tướng phơi bày. Trong lòng hắn âm thầm nghĩ đến, rốt cục quay đầu ứng phó lên chủ quán kia. Thành hoàng gia cũng chớ tại giả vờ giả vịt, coi trọng chúng ta trên thân những thứ đó có thể gắn nợ, nói thẳng chính là. Thở lạnh nhạt Lý Trường An, nghe lời này trong lòng hơi động một chút, không có tồn tại nhớ tới mới tới phương thế giới này lúc nội nhập quỷ thị, nhớ tới chén kia đầu người mặt, nhớ tới cái kia hướng hắn lấy mạng chủ quán. Tâm, lá gan, tỳ, phổi, thận, chỗ nào đều có thể chống đỡ đi. Chủ quán gật đầu, lộ ra sầm mặt răng. Thiếu chủ, cứu tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng. Trong khách sạn dường như không có biến hóa gì lớn, bên trong vẫn như cũ huyên náo, bên ngoài trầm mặc như trước, chỉ có trên mặt đất uốn lượn hướng khách sạn bếp sau vết máu thì không nói gì kể rõ, nơi này đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Đã không có tiền thanh toán, vậy liền dùng mệnh đến chống đỡ. Một lượng bạc một cái mạng, giá cả rất công đạo, ít ra so đồ tứ bên trên dục nhi phiến nữ muốn công đạo. Bất quá, trên mặt đất tán toái bàn ăn cùng bàn băng ghế, cùng một ít người trên thân mới thêm vết thương, thì nói tuyển ra thịt rượu tiền quá trình chẳng phải công bằng. Thư sinh thống thống khoái khoái uống một chén, cái này Bạch Liên giáo càng là chật vật, trong lòng của hắn thì càng thoải mái. Muốn nói giữa sân những này Bạch Liên giáo cao thủ, hắn ngày thường bất luận đụng vào cái nào, đều phải thật tốt cân nhắc một chút. Nhưng hôm nay, chỉ có điều lược thi tiểu kế, liền diệt trừ hơn 10 người. Tội gì đến quá thay, là chút ăn không được thịt rượu, Bạch Bạch mất mạng. Bạch Liên tỷ làm khuôn mặt đã hắt thành đáy nồi, thư sinh lại ở bên thai nói những này ngồi trầm trọng, càng làm cho hắn hai mắt như muốn phun lửa. Không nên cao hứng quá sớm, đợi đến quỷ thị tản ra, xem ai có thể cười đến cuối cùng. A này một ít uy hiếp, đối thư sinh mà nói bất quá là đối diện thanh phong. Khách sạn cái này liên quan tả sứ xem như qua, có thể ngươi sẽ không cho là, chúng ta tốn sức tâm tư dẫn các ngươi nhập này, liền chỉ chuẩn bị bỗng nhiên. Ai? Đạo sĩ một thân thở dài, cắt ngang thư sinh lời nói. Bạch Liên tỷ làm đem sừng sững ánh mắt quay lại. Thế nào? Đạo trưởng cũng có chỉ giáo? Không. Đạo sĩ lắc đầu. Chỉ là cảm khái các hạ thủ đoạn cao cường mà thôi. Một câu đã ra, thư sinh cùng dâu vai nón lại là nghe được sức sở, cùng nhau kinh ngạc nhìn qua, kịch bản bên trong cũng không có câu này. A Bạch Liên tỷ làm trên mặt tức hổn hển một chút xíu thu liễm, khoe miệng của hắn có chút câu lên, dài nhỏ ánh mắt lộ ra ngạo khí tận trong xương vì chậm. Đạo sĩ phát hiện. Đạo sĩ cười cho mình châm chén rượu. Nửa người đều tê, lại không tỉnh táo điểm, sợ là phải làm bị hồ đồ. Thư sinh nghe vậy vẻ mặt biến đổi, trải qua đạo sĩ như thế nhắc nhở, hắn hãi nhiên phát giác chính mình nửa người dưới thế mà không còn chi giác. Hắn đột nhiên nhìn xuống dưới, nhưng thấy tự bên hông trở xuống, nửa người đều bị một tầng cực mỏng màng nước bao trùm, mấy sợi tơ máu tựa như nhuyễn trùng ở trong đó nhúc đích. Chén rượu kia. Sau khi hoàng nhiên, thư sinh là đã ảo não, lại kinh ngạc. Ảo não chính là lúc trước chính mình khoác lác đều ở trong lòng bàn tay đắc chí, kinh ngạc lại không phải đối phương vì sao có thể thi triển pháp thuật, mà là nếu không phải đạo sĩ nhắc nhở, hắn thế mà từ đầu đến cuối cùng đều không có phát giác. Nhất hồn thuật. Trầm mặc một đêm yến hành liệt nói ra đáp án. Đều nói Bạch Liên giáo giỏi về điều khiển lòng người, loạn nhân thần hồn, nhất hồn thuật độc bộ thiên hạ. Hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền. Thư sinh nở nụ cười khổ, lần này chỗ nào vẫn không rõ, mặc dù hắn nhìn như đem đối thủ đùa bỡn xoay quanh, nhưng lại tại đối phương pháp thuật thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng dưới dần dần hăm sâu, nếu không phải đạo sĩ kịp thời nhắc nhở, đã đem át chủ bài run lên sạch sành sanh. Chỉ là hắn còn có nghi vấn. Lúc nào thời điểm bên trong chiêu? Theo chư vị trông thấy ta từ lần đầu tiên gặp mặt. Hắn ngữ khí bình thản nói ra đáp án, liền từ dưới mặt bàn rời ra Bạch Liên thánh nữ hóa thành dê. Cẩn thận kiểm tra một phen, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, một đêm tới vất vả truy đuổi, cuối cùng đem bản thân chưa xuất giá cô vợ trẻ đoạt trở về, cũng không hưởng chính mình bước lên phong hiểm, cùng địch nhân lá mặt lá trái. Tới. Nhưng đột nhiên ở giữa, thư sinh kia không đầu không đuôi nói một câu. Bạch Liên tỷ làm nghe vậy hồ nghi ngẩng đầu, lại kinh ngạc phát hiện ba trên mặt người không có nửa điểm vẻ bại hoặc là ảo não. Hắn lông mày nhảy một cái, trong lòng đống nhiên toát ra cố cảm giác nguy cơ. Cái gì tới? Thư sinh cười đến có chút quỷ dị. Tà sứ không nghe thấy a? Kia thổi phồng âm thanh. Lâu ngoại chuyện tới ồn ào náo động bên trong, hoàn toàn chính xác mơ hồ nghe được chút thổi phồng âm thanh. Hắn cẩn thận lắng nghe, liền phát hiện thanh âm kia càng lúc càng lớn, càng lúc càng gần, càng lúc càng rõ ràng, có thể minh bạch từ giữa đầu phân biệt ra được ngắn tiêu nao ca, sáo trống to, làn điệu trang túc, thanh thế to lớn, tựa như nhà ai vương hầu nghi trượng tiệm cận. Đó là cái gì? Thư sinh không có đáp lại, ngược lại ném ra ngoài một vấn đề. Tả sứ có thể từng nghe qua cái này bình giã thành hoàng lý do. Lý do? Bạch Liên tỷ làm trong lòng cảm giác nguy cơ càng thêm gấp gáp, còn chờ truy vấn, thật là đột nhiên, dưới chân đại địa đột nhiên rung đưa. Phòng lương thượng kết rung động, cho bụi gì rào thẳng xuống dưới, toàn thất bát tao tiếng thét chói tai đồng loạt lọt vào tai. Địa Long xoay người rồi. Chương 95, cái cân ác lượng thiện, 1, 1, chương 95, cái cân ác lượng thiện, 1, 1, thời gian quay lại tới mấy canh giờ trước kia. Mưa to mưa lớn. Lý Trường An nhiều hứng thú đánh giá trước mắt thư sinh. Hắn đối chỉ có duyên gặp mặt một lần người ấn tượng rất sâu. Không hề nghi ngờ, hắn là Bạch Liên giáo địch nhân, nhưng địch nhân của địch nhân lại không nhất định là bằng hữu. Nhưng chính là một người như vậy, tại tối nay nguy khốn thời điểm, lại vươn biệt thủ. Hắn đưa ra một cái kế hoạch, tại phụ cận một mặt hồ nước hạ, che giấu một tòa quỷ thành. Rõ ràng như thế cả bẫy, thế nào cam đoan đối phương sẽ ngoan ngoãn vào cuộc. Con cá lên hay không lên câu, phải xem mồi câu thơm hay không. Bạch Liên giáo lần này hành động người lãnh đạo là Bạch Liên giáo thiếu chủ người, một thân niên thiếu khí thịnh, có thể dùng phép khích tướng. Nhưng lại cẩn thận đa nghi, cho nên đến ngược lại. Dù vậy, chỉ dựa vào thành hoàng, sợ là trừ không hết Bạch Liên giáo cao thủ. Thư sinh khẽ cười một tiếng. Hai vị, có thể từng nghe nói qua bình giã thành hoàng truyền thuyết. Thành Lương đột nhiên một cái giật mình, tỉnh táo lại. Trong ký ức của hắn, trước một khắc còn tại đất rung núi chuyển, trên đỉnh đầu lương trụ cùng với bụi đất cùng gạch ngói ầm vang sụp đổ, hắn thân ở hạ tránh cũng không thể tránh. Giờ phút này, mọi thứ đều giật mình mộng ảo, không có đất chấn, không có khách sạn, thậm chí không có thôn vệ người sống nằm ngủ, bên người chỉ có cổ xưa phế tích cùng mở mịt đồng bạn, mà trên đầu cũng không có sụp đổ sáng ngang, mà là một mảnh mặt hồ. Mưa to sớm nghỉ, gió đêm đang trọng. Nửa vầng trăng tàn ấn trên mặt hồ, bị gió đêm cuốn lên ba đảo một quái, vỡ vụn mở ánh sáng lạnh liền chậm rãi hương dưới nước thấm. Ta tại dưới hồ. Thành Lương trong đầu dâng lên hoang đường suy nghĩ. Ý niệm này thúc đẩy hắn đưa mắt nhìn quanh, không sai, tại phế tích tĩnh mịch chỗ là cảng tĩnh mịch nước hồ, đáy hồ phế tích bên trên rong ràng hắn ra, thật dài tia sợi vươn hướng mặt hồ, tinh mịn mật giống quân đội rừng thương. Nga nhĩ, mạch nước ngầm quét sạch. Tảo rừng núp ních chập chờn, tảo đáy trầm tích cũng bị cuốn lên tới, kia là. Thành Lương lông tơ dựng ngược. Ánh sáng lạnh tiếp theo trương lại một trương trắng bệ mặt, bị dòng nước tùy ý đánh tứ chi, và áo lưu động bên trong mơ hồ có thể thấy được Bạch Liên. Là người, là bị nồng vụ nuốt hết mấy trăm Bạch Liên giáo đồ. Pháp thuật có thể dùng. Bên hai chợt vang lên vài tiếng reo hò. Thành Lương theo tiếng nhìn lại, quái ảnh trong tay thiếu một góc đèn đồng bên trên, lại tái phát ra tối tăm mở mịt quang. Bên người đám người có học dạng, trong lúc nhất thời các loại tiểu pháp thuật tại đoàn thể bên trong nhau trình diễn. Bọn hắn vui mừng như điên không thôi, có cái gì so thân ở quỷ cảnh, chính mình dựa vào bản sự lần nữa trở về càng khiến người ta hưng phấn, càng khiến người ta an tâm đâu. Nhưng Thành Lương ngược lại lông tơ đứng đấy. Hắn biết rõ, lúc trước pháp thuật mất linh, ở chỗ quỷ thành, ở chỗ thành hoàng. Mà bây giờ pháp thuật có thể dùng, quỷ thành cũng không thấy, như vậy, thành hoàng lại đang làm cái gì? Hắn trừng lớn hai mắt, nhìn về phía trong trí nhớ thành hoàng chỗ phương hướng. Trong bóng tối như có một cái bóng mơ hồ, hắn mở to hai mắt muốn xem đến cẩn thận hơn chút, lại đột nhiên phát hiện cái bóng kia sau lưng toát ra một chút u lan quỷ hỏa, cái kia quỷ hỏa cấp tốc mở rộng, cuối cùng hình thành một người bộ dáng. Ngay sau đó, cái thứ hai, cái thứ ba, cái thứ tư, vô số hồn phách tại cái bóng kia sau lưng một vừa phù hiện, tụ tập quang huy cũng chiếu sáng bọn hắn sinh tiền đứng lặng cái bóng. Hốt đầu dày, tiến hiền quan, người mặc áo mã bảo, eo quấn đai lưng ngọc, giống nhau miêu bên trong thành hoàng bộ dáng. Ngay sau đó, Thành Lương liền thấy kia thành hoàng dẫn bảy quỷ đi về phía trước một bước, sau đó ôm tay, khom người, cúi đầu, đúng là mang theo sau lưng bảy quỷ hướng về bằng người mình phương hướng, cúi đầu lễ bái. Cái này cúi đầu nhường Thành Lương trái tim nhảy lên kịch liệt lên, đã là bởi vì kinh ngạc, cũng là bởi vì sợ hãi. Thành hoàng lễ bái đối tượng đương nhiên sẽ không là hắn, cũng sẽ không là bên cạnh hắn bất cứ người nào, nói cách khác là phía sau hắn vật gì đó. Mà phía sau hắn có cái gì? Hắn không dám nhìn, hắn bản năng liều mạng nhắc nhở lấy hắn không nên quay đầu lại, nhưng rất nhanh hắn liền cảm thấy trên lưng hàn khí dâng lên, một cỗ khinh bạc xương mù trèo lên đầu vai của hắn. Từng kia từng sợi giống như là tĩnh mịch sóng nước bên trong mảnh tảo, ngọ nghệ phụ lên khuôn mặt của hắn. Âm thầm sợ hãi tựa như theo xương mù tiềm nhập thân thể của hắn, gắt gao nắm lấy tâm trí của hắn, khiến cho hắn một chút xíu quay đầu đi qua. Một sát na này, hắn chỉ cảm thấy mình cổ trước nay chưa từng có cứng ngắc, tựa như mỗi chuyển động một chút, xương cốt, kinh mạch thậm chí cả mạch máu làn da đều tại vang lên kẹt kẹt. Cuối cùng, hắn cuối cùng nghiêng đầu qua, phóng đại trong con mắt chiếu ra một mảnh mông mông xương mù. Trong xương mù, cái gì cũng không có. Không. Đông. Sóng nước, xương mù cùng ánh sáng lạnh giao hòa chỗ. Chợt vang lên một hồi nhịp trống, mỗi một trống đều rất giống đập vào trong lòng của người ta, cương ngạnh ấn xuống trái tim tùy theo nhảy lên. Ngay sau đó, một chút cánh sừng đâm rách sương mù, khát chào gió, xoát lấy sơn son, lại là mái cong, lại là đấu cùng. Nửa tòa lộng lẫy kiến trúc lại theo trong sương mù chậm rãi hiện hiện. Cung điện. Ý niệm này mới từ trong lòng người dâng lên, kia sương mù liền bỗng nhiên rơi xuống, từng chút lộ ra trong sương mù đủ loại. Đầu tiên là vô số pháp phối cờ xí phấn dài, lại là mấy trăm kỵ tiên y nộ mã kỵ sĩ, lại là cầm trong tay xiềng xích quân tốt, lại là các thức thổi phồng, lại là áo giáp sáng do thị vệ, lại là cầm quạt cung nga, lại là nâng đèn nô bộc, cùng Thành Lương con ngươi thích chặt. Cung điện dưới đáy lít nha lít nhít người. Không, kia lưới dài 3 thước chính là quỷ thác cổ, toàn thân trắng bệnh sưng vụ chính là quỷ chết chìm, gầy như que tuổi mà bụng to như trống chính là quỷ chết đói, cái cổ bên trên trống rỗng chính là chặt đầu quỷ. Kia cung điện dưới đáy đè ép vậy mà tất cả đều là lộ ra lệ giống ác quỷ. Nơi đó là cái gì cung điện? Rõ ràng là một khung lấy vô số ác quỷ làm trâu ngựa, làm bánh xe, ép lấy ác quỷ kêu khóc đi chậm rãi xa giá. Cuối cùng là nhà ai thần thánh? Ánh sáng lạnh chiếu lên sóng nước yếu ớt, đội ngũ yên tĩnh ý mắng. Không có từ trước đến nay, Thành Lương nhớ tới thư sinh nói qua một câu, có thể từng nghe nói Bình Giã Thành Hoàng truyền thuyết. Dâng lên một chút đầu mối, còn không có chờ làm rõ. Tiểu thần Bình Giã Thành Hoàng Trần Kính nói, khấu kiến thượng thần. Bầy quỷ la lên như là núi kêu biển gầm, theo sát phía sau. Chương 95, cái cân ác lượng thiện, 1, 2, chương 95, cái cân ác lượng thiện, 1, 2, khấu kiến Thái Sơn phủ quân. Lại ngu dốt người cũng nên phát hiện tình cảnh của mình. Trước một khắc còn đang hoan hô Bạch Liên giáo đám người, lúc này như là một đám bị nắm cổ có bị, hoảng sợ không nói gì lên. Thái Sơn phủ quân, Đông Nhạc đại đế, chỉ người ở giữa vạn vật sinh tử chi thần. Lại như thế nào quái đạn ác đồ tại tôn thần này chi trước mắt, cũng phải nơm nớp lo sợ, ngậm miệng không nói gì chỉ sợ đưa tới tai họa. Nhưng mà, ngay tại cái này vào đầu, một cái nhường Bạch Liên giáo đám người cắn răng nghiến lợi thanh âm chợt mà vang lên. Thần, Long Hổ Sơn chính nhất đạo đệ tử đời 17, Phong Đô Bắc Cấm đại đế tọa hạ tốc báo tư người xuống lại, hàn biết hơi mời tấu. Thư sinh cầm trong tay một cái sát thư, vượt qua đám người ra. Hiện có Bạch Liên giáo lấy yêu pháp luật thế, tàn ngược thế nhân, chúng thổ phỉ đem người rít gào tụ tập ở đây, nưu đồ làm loạn, nưu hại trung lương. Cho nên thần mời ở nơi này mở thượng tiện phạt tác tư, khiến chư phán quan, cái cân lượng nơi đây đám người tội nghiệp, chỉnh lý thiện ác. Hắn không người lại bái, trên mặt không vui không buồn, nhưng trong lòng khó tránh khỏi thất vọng. Tối nay một phen vất vả cần cù, được hay không được liền nhìn cái này một lần. Còn tại cũng không nhường hắn chờ lâu. Kia xa giá bên trong truyền tới một mở mịt đáp lại. Chuẩn. Thành Lương sớm đã là tay chân bùn rùn, tâm loạn như ma. Thành Hoàng gia thì cũng thôi đi, sao sinh liền Thái Sơn phủ quân cũng đều xuất hiện. Hắn ngược không nghi ngờ gì. Tại quỷ thành trong khách sạn đủ loại quỷ dị, đám người liền đã xác định Thành Hoàng thân phận. Mà có thể khiến cho Thành Hoàng gia xuất lĩnh bách quỷ quỷ lệ, như thế nào lại là mạo danh thay thế hạng người? Cái này ngày xưa trong quân mãnh tướng đã bị sợ hai đánh bại, trong đầu trống rỗng, ngay tiếp theo thư sinh nói thứ gì, hắn đều một mực không nghe lọt tai. Thằng đến bên thai nghe được Bạch Liên tỷ làm một tiếng gào to. Đi. Thân thể liền tự động hành động, theo sát ở tân chủ tử bộ pháp. Nhưng mà, đã chậm. Bọn hắn kết cục theo bước vào thành này khư một khắc kia trở đi đã định trước. Thái Sơn phủ quân vì thiên hạ thành hoàng khôi thủ, cách mỗi mấy chục năm đều sẽ tuần sát thiên hạ thành hoàng, khi thì cũng biết ven đường ban thưởng lương thiện, trừng phạt tội ác. Theo lý thuyết, thần minh hành tung khó dò, cơ bản không có khả năng gặp được. Nhưng ta tốt xấu tại âm phủ tạm giữ trước, vẫn còn có chút tin tức ẩm, thí dụ như Bình Giã thành hoàng thu nạp rất nhiều đường mạng oan hồn, phủ quân vô luận như thế nào đều sẽ đi tới một lần, mà phủ quân tới thăm ngày, cũng là cái này quỷ thành hiện thế thời điểm thư sinh chậm rãi là dâu quay nón hai người giảng giải trong đó có thiếu, cũng là không lo lắng Bạch Liên giáo bên kia động tác. Quả nhiên, Bạch Liên giáo đám người không có chạy đi mấy bước, liền bị phủ quân dưới trướng những cái kia mang theo dây sắt quỷ tốt đuổi kịp. Những này quỷ tốt trong tay xiềng xích có chút kỳ dị, cũng vô dụng tại chói người, mà là trực tiếp từ thân thể người bên trong xuyên qua, không tạo được tổn thương, lại giống sinh trưởng ở trong thịt, bên kia lại xuyên vào đại địa, đem người một mực cái chốt tại nguyên chỗ. Bạch Liên giáo tất cả mọi người hiểu được đã là đại họa lâm đầu, đều là liều mạng công kích quỷ tốt, công kích xiềng xích, nhưng mà bất luận là đao bổ dịu đục vẫn là các loại pháp thuật, đều như là hoa trong gương trăng trong nước, rơi vô tung ảnh. Mà tại đối diện, lại có một nhóm quỷ thần rời đi đội nghi trượng ngũ, hướng về bên này chậm rãi đến. Người số không nhiều, chỉ có 4 cái. Đều là quan bảo đại tụ, đầu đội giải chi quan hạ miếng vải đen che mặt. Cái này không giống với nữ tử dùng sa mỏng che lấp nửa khuôn mặt, mà là dùng dày đặc miếng vải đen đem gương mặt che đậy chặt chẽ. Lý Trường An hiểu được kia không là làm gì người sử dụng mạng che mặt, kia là thi màn người chết đỉnh thi lúc, che đậy gì dùng sử dụng. Là thường thiện phạt ác tư phán quan. Thư sinh nhỏ giải thích rõ. Bọn hắn thường dùng thiên bình ước lượng phán quyết, trước theo hồn phách bên trong lấy ra tội nghiệp cùng thiện quả xem như quả cân, điểm đưa thiên bình hai đầu. Như ác đầu kia trọng, liền giúp cho trừng phạt. Thiện đầu kia trọng, liền cấp cho khen thưởng. Nhìn hắn ra hiệu hai người thẩm phán đã bắt đầu. Cái thứ nhất tiếp nhận thẩm phán chính là kia Buồn Phong Hòa thượng. Bất luận đối phương dãy rủa như thế nào công kích, kia phán quan đều không hề lay động, hắn một tay bưng thiên bình, một tay trực tiếp thăm dò vào hòa thượng lồng ngực. Thu hồi lại, trên tay nhiều một cái màu đen quả cân. Hắn đem quả cân đặt ở thiên bình một đầu, cùng sử dụng khàn khàn thanh tuyến nói rằng, nghịch loạn nhân luân. Tiếp lấy, hắn tiếp tục lấy tay. Lần này, lại là một cái đại biểu thiện quả bạch mã, gác lại tại thiên bình bên kia. Phóng sinh cầm thú. Còn chưa kết thúc. Hoang dâm quá chừng. Họa loạn lòng người. Cuối cùng đương nhiên. Ác. Phản rút hồn phách là mái nhà. Phơi gió phơi nắng 400 năm. Sau đó liền thấy hòa thượng thân thể sụp ngã xuống đất, mà phán quan trên tay lại nhiều một cái ngói xanh. Hắn đem mảnh ngói đưa cho bên cạnh quỷ tốt, quay người lại, chọn chúng mục tiêu kế tiếp lại là Thành Lương. Thành Lương cảm thấy mình sắp điên rồi, không, là đã điên rồi. Không, không. Lao tử còn không có trở nên nổi bật, còn không được đến vinh hoa phú quý, sao có thể chết tại địa phương quỷ quái. Hắn rút ra trọng kiếm, điên cuồng phách chạm quanh thân dây sắt, nhưng mà cái này mấy đầu rõ ràng đem hắn gắt gao trói buộc tại nguyên chỗ dây sắt, lưỡi kiếm chặt lên đến liền trở thành huyễn ảnh, thành không khí. Bang bang. Lại một lần phí công huy kiếm, xuyên đấu qua dây sắt huyễn ảnh rơi ở bên cạnh tảng đá bên trên, vỡ vụn hòn đá cùng với tuột tay trọng kiếm cao cao bắn lên. Hắn ngốc trệ một lát, chợt một hồi ác hàn đánh tới, mãnh ngẩng đầu, kia phán quan đã gần đến ở bên cạnh. Đúng, đúng rồi. Trong lúc bối rối Thành Lương cuối cùng nhớ ra thân phận của mình, ta là trấn phủ tư bách hộ, ta còn có phụ lục, còn có pháp khí. Hắn ném ra chu tà phù, hoàng phù mềm vật phiêu rơi xuống đất. Hắn lật ra bắt quái kính, tối tăm mở mịt trên mặt kính cái gì cũng không có chiếu rọi đi ra. Hắn lại lấy ra một cây kim châm, chính là yến hành liệt cam bất chấp nguy hiểm tìm kiếm, trấn phủ tư giữ nhà lợi khí, dùng Phật môn kim thân chế thành độ ma châm. Nhưng mà, bắn nhanh ra như điện kim châm đâm trúng phán quan, tựa như xuyên qua một đoàn không khí, bạch bạch không xuống đất bên trên thật dày cỏ xỉ rêu bên trong. Phán quan đã là một tay giơ lên thiên bình, một tay chộp tới Thành Lương lồng ngực. Chương 95, cái cân ác lượng thiện, 2, 1, chương 95, cái cân ác lượng thiện, 2, 1, Thành Lương tròn mắt tận nước, vận dụng sau cùng át chủ bài tối nay bên trong cứu vạn hắn hai lần kim giáp phủ. Đáng tiếc kim giáp phủ cũng cứu không được hắn lần thứ ba. Chỉ thấy phán quan tay trực tiếp xuyên thấu kim giáp hư ảnh, tham dò vào trong thân thể của hắn. Lấy việc công làm việc tư, gian dâm phụ nữ, thông đồng với địch phản quốc, âm như hại người. Các loại vùng vây dây chết vô dụng, Thành Lương chỉ có cuồng loạn chu lên, trơ mắt nhìn xem phán quan theo trong thân thể mình móc ra cái này đến cái khác hắc mã. Thời gian dần trôi qua, thiên bình bên trên đại biểu thiện một đầu cao cao giơ lên, đại biểu ác một đầu gắt gao trầm xuống, thẳng đến phán quan móc ra cái cuối cùng quả cân. Bán bạn cầu vinh, hắn rốt cục đến cuối cùng phán quyết. Ác, phạt rút hồn phách làm bức đèn, đốt 500 năm. Có lẽ là thư sinh liên quan, cũng có lẽ là Lý Trường An mấy cái không có hành động thiếu suy nghĩ, ba người cũng là miễn đi dây sắt xuyên thân đãi ngộ, nhưng bình sinh thiện ác lại tránh không được bị cái cân lượng một phen. Bên kia Bạch Liên giáo bên trong câu được mấy cái hồn phách, bên này một vị phán quan kéo lấy tay áo đi hướng ba người. Hai vị không cần bối rối, cái này âm phụ quan nhi không thể so với thế gian quan nhi, chỉ cần cuộc đời không làm đối lý, vậy thì không thể so với sợ cái này quỷ thần cái cân lượng. Thư sinh cười hát nói, cái này chú ý đã là ta ra, vậy liền từ ta cái thứ nhất tới đi. Dứt lời, hắn lại thản nhiên đón lấy phán quan, càng là giang hai cánh tay ra, mặc cho cái này phán quan cái cân lượng bình sinh tội nghiệt. Xèn gian trừ ác. Cái thứ nhất quả cân lấy ra, hiện ra màu trắng ánh sáng nhạt. Thư sinh xông hai người nết miệng cười một tiếng, bộ dáng này rõ ràng đang nói, các ngươi nhìn, tựa như ta nói như thế. Có lẽ là phán quan không quen nhìn hắn cái này ngả lớn bộ dáng, cái thứ hai quả cân lại là màu đen. Điều khiển miệng lưỡi. Thư sinh lơ đễn, còn có nhàn tâm xông hai người nháy ánh mắt. Nhưng mà, mê rượu hào sắc, cuộc nội vô lễ. Liên tiếp hắc mã nhường thiên bình đại biểu ác một đầu càng ngày càng nặng, cũng làm cho thư sinh hiện ra nụ cười trên mặt càng ngày càng cương. Cuối cùng càng đã tới một cái. Lấn thần mặt ủy. Trực tiếp nhường thiên bình ác một đầu chìm đến đáy nhì, cái này hắn là chút cười không đến. Khuôn mặt bên trên mồ hôi lạnh ứa ra. Cũng may hắc mã đã lấy tận, tiếp xuống đều là bạch mã. Tế bần đỡ yếu, nhiệt tình vì lợi ích chung. Đến cuối cùng, thiện ác hai đầu vừa ngang hàng. Thư sinh cũng được không tốt không xấu đánh giá, bình. Không thưởng cũng không phạt. Hắn lau mồ hôi lạnh đi về tới, nhưng mồ hôi không có lau sạch sẽ, người lại biến trở về lô mãng bộ dáng, cười hì hì nói rằng, may mắn, nghĩ đến phủ quân không thiếu rượu bình. Người người này đến hành liệt cười lắc đầu, cũng không nói đến tuột cùng như thế nào, chỉ chuyển khẩu nói rằng, tiến mỗi người liền đến làm cái thứ hai a. Nói hắn đã vượt qua đám người ra, nhanh chân đi tới phán quan trước mặt, đầu tiên là chắp tay làm thi lễ, liền thẳng sống lưng, mặc cho kia phán quan cái cân lượng bình sinh thiệt ác. Tận trung cương vị, một như vậy thiên kim, giết người không tính toán, trừ bạo an dân. Đến cuối cùng, dâu quai nón đạt được cho tới nay, giữa sân mười mấy người bên trong duy nhất một cái chính diện đánh giá. Thiện, về phần có gì ban thưởng, phán quan lại không lớn tiếng tuyên cáo, chỉ ở dâu quai nón bên thai nhỏ giọng nói vài câu, sau đó đưa lên một bức thư văn kiện. Đạo sĩ mặc dù hiếu kỳ, lại không công phu đi hỏi thăm, cốt bởi kia phán quan đã quay đầu đem kia miếng vải đèn đối hướng về phía hắn. Cuối cùng đến phiên Lý Trường An, hắn nhìn từng bước đến gần phán quan, lại là nhịn không được nhíu mày. Cũng không phải hắn sợ hãi thẩm phán, chẳng qua là cảm thấy người trước mắt quá mức quỷ dị, cũng có ít như vậy buồn nôn. Cái này phán quan cất bước lúc tư thế rất quái lạ, tổng chỉ có mũi chân đụng đáy, cước căn nhưng xưa nay không rơi xuống, cả người nhẹ nhàng, tựa như bị gió xoáy tới người giấy. Nam cạnh tới gần, có thể nhìn thấy thi màn hạ, xám trắng khô cứng da chất, cùng người được một tia như có như không, che giấu tại hương đến mùi vị bên trong thi sú. Hắn tại đạo sĩ thân dừng đứng lại, giơ cánh tay lên mỏ về Lý Trường An ngực bụng, ống tay áo theo động tác trượt xuống, lộ ra khô cạn làn da, bạo khởi khớp xương cùng ô thanh móng tay. Đạo sĩ một hồi ác hẳn, vô ý thức đưa tay bắt một cái. Ra ngoài ý định, cái này Bạch Liên giáo chúng dốc hết toàn lực đều không ngăn cản nổi cánh tay, thế mà liền bị hắn cho đổ tay nắm lấy. Không có xôn xao, giữa sân dường như lúc trước còn muốn yên tĩnh cũng hoặc chết nặng nề mấy phần. Lý Trường An theo ngắn ngủi trong lúc kinh ngạc lấy lại tinh thần, liền âm thầm nói một tiếng hỏng bét cẩn thận quét chung quanh quỳ lại, chỉ thấy lấy một đôi hai tròng mắt yếu ớt hướng về hắn, trong tay dây sắt hoa hoa tác hưởng, đã là ngao ngoe muốn động. Đạo sĩ ngượng ngùng cười một tiếng, vội vàng đem cái này phán quan cánh tay bung ra, cố nén một kiếm chém đi xuống xúc động, chỉ nghiêng mặt qua tạm thời coi là nhìn không thấy, liền cùng tiểu hài nhi trích dường như. Có thể phán quan bởi vậy cũng không có tiếp lấy động tác, hắn chỉ là lượn quanh hai vòng, dừng lại hướng phía xe bội vừa nhanh vừa bội nói thứ gì, sau đó cúi đầu nghiêng thai lắng nghe một hồi, vậy mà liền trực tiếp rời đi. Vô luận như thế nào, Lý Trường An vẫn là nhẹ nhàng thở ra, chỉ là khẩu khí này còn không có nốt tận, Bạch Liên giáo bên kia biến cố phát sinh. Một đạo liệt diễm phóng lên tận trời. Diễm hỏa hóa thành một đóa khổng lồ không ngừng vặn bẹo biến hình hoa sen, trên mặt cánh hoa ngọn lửa phun ra nuốt vào lấy từng trương diễm hỏa huyền hóa mặt người. Tại hỏa liên trung ương nhất, Bạch Liên tỷ làm trên mặt gân xanh dày đặc, tròng trắng mắt xích hồng giống như nhỏ máu. xem như truyền thừa mấy trăm năm tà đạo thứ nhất giáo phái, cho dù là đối mặt thần chi, Bạch Liên giáo cũng có tới đối kháng át chủ bài, thí dụ như dùng chúng sinh dục niệm cùng tội nghiệp luyện chế nghiệp hỏa. Cái này pháp thuật vốn là dùng để đối kháng đạo gia nghi quỹ hàng thần chi thuật, hôm nay đụng phải quỷ thần, cũng sửa lại phát huy được tác dụng. Bất quá Bạch Liên tỷ làm dù sao tuổi trẻ, tu vi còn thấp, thi triển như vậy pháp thuật, khó tránh khỏi cần thời gian chuẩn bị cùng. Tuổi. Thế lửa tác động đến phạm vi khá rộng, không chỉ có mấy cái vô ý quỷ tốt bị ngọn lửa nuốt ăn, ngay cả còn sót lại Bạch Liên giáo cao thủ cũng cùng nhau bị cuốn vào trong đó, liền thân thể mang hồn phách đều hóa thành hỏa diễm nhiên liệu. Thiếu chủ chương 95, cái cân ác lượng thiện, 2, chương 95, cái cân ác lượng thiện, 2, lão giả dãy rủa lấy phía bên trái làm đưa tay xin giúp đỡ, tu vi của hắn tối cao, thiêu đốt đến cũng càng lâu. Có thể Bạch Liên tỷ làm lại ngay cả mí mắt đều không ngẩng một chút, hắn dốc hết toàn lực duy trì được nghiệp hỏa, tìm trống rỗng, liền muốn chạy trốn. Hắn có thể không có can đảm tiếp tục lưu lại chỗ này, sờ Thái Sơn chi thần dâu hùm, chúng chi mục đích của chuyến này không phải đã đạt đến à. Hắn ôm chặt trong ngực Bạch Liên thánh nữ, thao phát cáo diễm liền muốn bỏ chạy. Có thể ngẩng đầu một cái tóc ngắn đạo nhân cản tại phía trước, chính là Lý Trường An. Tự tìm đường chết. Bạch Liên tỷ làm vẻ mặt dữ tợn, trong lòng cười lạnh không thôi. Hắn cái này nghiệp hỏa liền bị thần cũng muốn lẩn tránh ba phần, ngươi chỉ là một người phàm phu tục tử cũng dám châu chấu đá xe. Với bạn, dưới mắt tình huống nguy cấp, không có công phu tìm yến hành liệt phiền toái, đạo sĩ kia chính mình đưa tới cửa, cũng là có thể hơi tiêu trong lòng uất hận. Hắn thôi động nghiệp hỏa, liền phải đạo sĩ kia liền hồn phách mang thể xác đốt cháy hầu như không còn. Có thể trong chốc lát, một đạo thanh quang sáng lạn như ngân hà rủ xuống cửu thiên. Trước mắt mênh mông biển lửa lập tức một phân thành hai. Cái này không thể kinh ngạc lời nói còn chưa nói xong, một cái dính lấy bùn điểm nắm đấm đã rắn rắn chắc chắc ấn trên mặt. Tới mạnh biết bao, trở về liền có bao nhanh. Bạch Liên tỷ làm kéo lấy máu mũi bay ngược mà quay về, không có chủ nhân thúc đẩy nghiệp hỏa cũng theo đó dập tắt. Người còn chưa rơi xuống đất, vô số xiềng xích đã liên quan vu cáo đi lên, trong chớp mắt liền đem nó xuyên thành cây xương rồng cảnh. Một mực chập ung dung phán quan nhóm thay đổi trạng thái bình thường, vừa lên, lạm sát kẻ vô tội. Bội bạc, vọng dùng tà thuật. Ác, phạt rút hồn phách làm móng ngựa, ngày đêm trả đạm 800 năm. Mắt nhìn thấy Bạch Liên tỷ làm thân tử đạo tiêu, Lý Trường An lúc này mới về kiếm vào gò. Hắn linh hoạt mấy lần đau bước nhức cổ tay, nghĩ thầm cái này Bạch Liên giáo thiếu chủ người chính là không giống, xương mũi đều muốn so người bình thường cứng rắn một chút. Hắn lặng lẽ cười vài tiếng, dò xét giữa sân, lúc này mới phát hiện trải qua kêu Bạch Liên tỷ làm cố gắng cuối cùng, còn lại Bạch Liên giáo cao thủ là không còn một mống chết sạch sành sanh. Nói cách khác trong vòng một đêm, tại ba người. Không, nói đúng ra, là Hàn biết hơi một phen thiết kế hạ, mấy trăm hào Bạch Liên giáo lâu la cùng mấy chục hào Bạch Liên giáo cao thủ, như vậy quét sạch sành sanh. Nhìn hoàn thành nhiệm vụ, ngay tại rút lui phán của nhóm, Lý Trường An nhịn không được cảm thán một câu, thư sinh cái kia lấn thần mạn quỷ tới thật là không an. Đang lúc hắn coi là chuyện chỗ này. Chấm đã. Thư sinh bỗng nhiên mở miệng, ngăn cản một gã phán quan. Đối mặt dâu quay nón cùng đạo sĩ quăng tới trưng cầu ý kiến ánh mắt, thư sinh lại là chắp tay cáo lỗi một tiếng, liền quay đầu sông kia phán quan nói rằng, tôn sứ phải chăng bỏ sót một người. Nói, hắn giơ tay lên, trên tay chỉ rõ ràng là Bạch Liên thánh nữ biến thành dê. Thì ra là thế. Lý Trường An bừng tỉnh hiểu ra. Hóa ra thư sinh này đánh là một hòn đá ném hai chim chủ ý đạo sĩ kém chút liền quên, thư sinh này ngay từ đầu là muốn ám sát Bạch Liên thánh nữ, chỉ là đến một lần hai người bản lĩnh cao cường, thứ hai đều là hiệp nghĩa hạng người, không tiện hạ thủ mà thôi. Lần này đem mọi người dẫn tới cái này quỷ thành, một là trợ giúp tiến hành liệt diệt trừ Bạch Liên giáo nhân mã, hai cũng là mượn cơ hội giết chết Bạch Liên thánh nữ. Kia phán quan nghe vậy lại thật sự xoay người, hướng về phía kia dê ngón tay cách không một chút. Dê thân liền bắt đầu biến hình bành trướng. 3. Da dê vỡ tan, toát ra huyền chuyển khả nhân nhi. Màng lớn tinh tế tỉ mỉ ra thịt tại dơ giấy bẩn thỉu phế tích làm nổi bật hạng, là chói mắt bạch. Ngoại trừ vỡ tan da dê, nàng toàn thân lại không còn gì khác che lấp. Tiến hành liệt rủ xuống mí mắt, phi lễ chớ nhìn. Lý Trường An trong mắt cái này trang phục chỉ là hơi có vẻ thanh lương, huống chi ngay từ đầu người này chính là hắn tự tay nhét vào da dê, dưới mắt càng là lơ đễnh. Thư sinh cũng là gấp chầm chầm không thả, chỉ là trong mắt chỉ có ngưng trọng, không có âm tà. Mà phán quan đã người nhẹ nhàng mà lên, một lần nữa giơ lên tiên bình, một cái tay mỏ về thánh nữ trước ngực. Tiến hành liệt bắt được chuôi kiếm, phần ngoại lệ sinh lại như có như không ngăn ở giữa, dâu quai nón một thân trung quy là nghĩa khí giang hồ nặng chút, môi rung rung một hồi, đến cùng không nói ra ngăn cản. Mà Lý Trường An vốn là tiện đường giúp một chút, giờ phút này cũng liền ở bên cạnh nhìn náo nhiệt. Thật là, phán quan ngón tay vừa chạm đến thần nữ, liền tựa như giật điện rụt trở về, sau đó liền cũng không quay đầu lại lui về trong đội xe. Dâu quai nón nhẹ nhàng thở ra. Lý Trường An lơ ngơ. Thư sinh tới là tiếc nuối nói âm thanh, quả là thế. Sáng sớm hôm sau, mới lên mặt trời, tự sau cơn mưa trong sáng trời trong bên trên, bỏ ra ấm dương dương quang. Lý Trường An còn ít nhiều có chút hoảng hốt. Đêm mưa, phản bội, chém giết, quỷ thành, đao quang huyết ảnh, thành hoàng lấy mạng, phủ quân thẩm tội. Cái này ngắn ngủi trong vòng một đêm ù lùn kéo đến kỳ quái, khó tránh khỏi để cho người ta tỏa ra giật mình nhược ngộng cảm giác. Hắn xuất thần mà nhìn trước mắt hồ nước. Không giống với đêm qua tại nước xem ra thanh tịnh, lại đêm nước mưa mang đến đại lượng bùn cắt cùng cỏ cây, trên mặt nước lang thang lấy tầng tầng lớp lớp phù mặt cùng cát bã, chọc lãng lăn lộn ở giữa phun ra một bộ lại một bộ cua đến trắng bệnh thi thể. Tướng công, bên hai chợt nghe được một tiếng rú thảm. Đã biến về nhân hình Bạch Liên thánh nữ lão đạo phóng tới trong nước một bộ ăn mặc lộng lây sát chết trôi. Có thể nửa đường bên trên, liền bị dâu quay nón không chút lưu tình bắt trở về. người cái này yêu nữ, ngày xưa không biết được làm hại bao nhiêu nhà cửa nát nhà tan, hôm nay cần gì phải làm bộ làm tịch. Nữ nhân lăng lăng nhìn chằm chằm sát chết trôi, lại hoặc là nói kia Bạch Liên tỷ làm, hồi lâu, mới một chút xíu quay đầu nhìn về phía dâu quai nón, lại là hồi lâu, tiểu thiếu khuôn mặt chợt nở nụ cười, lại làm ra ta thấy mà yêu thảm thiết bộ dáng. Tiến Thế Thúc nói chuyện làm gì như thế vô tình? Tiến Hành Liệt nhíu mày lại, cái nào là ngươi Thế Thúc? Loạn treo cái gì giao tình? Ai, thì ra Thế Thúc không nhớ rõ. Thánh nữ mặt mày lưu chuyển như câu, ta là Thanh Nhi à, tên của ta vẫn là ngươi cho ta lấy dâu quai nón. Trên mặt Lãnh Túc dần dần biến thành không thể tin, thân thể cao lớn tựa như thừa nhận kịch liệt xung kích mà run nhẹ nhẹ. Nghĩ tới A Bạch Liên thánh nữ cười đến thoải mái mà ác độc. Đúng thế, ta chính là ngươi minh đệ tốt nhất Lý Khôi Kỳ nữ nhi, Lý Thanh Nhi. Bang. Tiến Hành Liệt hai mắt xích hồng, rút kiếm ra khỏi vỏ. Chương 96, chuyện cũ cùng khó khăn chắc trở, 1, chương 96, chuyện cũ cùng khó khăn chắc trở, 1, Tiến Hành Liệt một kiếm này cuối cùng không có chém xuống đi. Dựa vào thư sinh lưu kế, một mực theo sát tại sau lưng mây đen tạm thời tiêu tán, mấy người cũng có dư lực tìm cái địa phương tạm làm chỉnh đốn. Nhưng mà, vốn nên là nâng chén chúc mừng thời gian, lại bởi vì bên hồ Bạch Liên thánh nữ một lời nói, vẽ lên không hoàn mỹ chấm hết. Đánh nơi sau, Tiến Hành Liệt một mực vẻ mặt buồn bực, cái này làm việc quả quyết hắn tử, càng trở nên do dự lên. Dưới mắt, càng là trông coi an trí Bạch Liên thánh nữ sư phòng, cũng không đi vào, chỉ tại cửa ra vào đi qua đi lại. Lúc mà nắm chặt chuôi kiếm nghiến răng nghiến lợi, khi thì lắc đầu thở dài. Người muốn gấp giết nàng, cứ việc đi vào một kiếm hết nợ. Nếu là không đội Lý Trường An giơ tay lên bên trên hai vỏ lão cửu, cùng thuận tay mua được một chát thức nhắm. Không ngại trước cùng ta uống một chén. Hai người liền ở trong viện đình nghỉ mát ngồi xuống. Dâu quay non không nói, Lý Trường An cũng sẽ không nhiều miệng đến hỏi. Chỉ trầm mặc nâng ly cạn chén hồi lâu, thẳng đến chén bàn bừa bộn, dâu quay nón lại đặt chén rượu xuống, sững sờ xuất thần một hồi, cái này mới rốt cục mở miệng. Đạo trưởng nhưng biết Lý Khôi Kỳ cái này tặc tử. Đạo sĩ gật đầu. Người này hắn thật đúng là có biết một hai. Thế đạo phân loạn, Trường An nhỏ triều đình bất lực hiệu lệnh địa phương, các nơi có nhiều quân phiệt cắt cứ hỗn chiến, nhỏ thì chiếm sơn lập trại, lớn thì nuốt châu cũng huyện, cái này Lý Khôi Kỳ chính là bắc phe thế lực khá lớn một vị. Chắc hẳn đạo trưởng cũng đã nhìn ra, yến mộ xuất thân từ binh nghiệp Lý Trường An không có trả lời, chờ lấy Yến Hành Liệt tiếp tục thổ lộ. Hắn châm một chén rượu, lại chậm chạp không có ngậm ăn, chỉ vẻ mặt càng lúc càng hoảng hốt, ánh mắt tiêu cự càng ngày càng tăng dã, dường như đắm chìm trong chuyện cũ ở trong khó mà tự kiềm chế. Năm đó ta tại Bắc Cương hiệu lực, mặc cho Bình Lư phủ chết xung đô úy, mang theo quê quán tử đệ chống cự lộ quyết. Lúc ấy, Lý Khôi Kỳ, Thành Lương cùng ta đều trong quân đội, lẫn nhau ước vì huynh đệ, tịnh xưng ba hổ hắn nâng lên hai cái danh tự này, thân thể nhỏ bé không thể nhận ra run rẩy mấy lần. Năm đó đột quyết phạm bên cạnh, ta dẫn binh lên chiến, giữ lại Lý Khôi Kỳ trấn thủ Bình Lư. Mặc dù quân phản loạn thế lớn, nhưng dựa vào các tướng sĩ đồng lòng hợp sức, chiến cuộc cũng là dần dần chuyển nguy thành an, mắt nhìn lấy thắng lợi trong tầm mắt, nào có thể đoán được Lý Khôi Kỳ kia. Cái kia tặc tử thế mà hưng binh làm loạn. Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, đường lui cách trở, lương thảo không tốt. Lui binh trên đường thương vong nằm ngổn ngang, quê quan tử đệ như muốn một trận chiến hầu như không còn, đáng thương ta kia hám tại Bình Lư trong thành vợ con láo tiểu trong nhà đến tột cùng như thế nào, hắn không có nói tiếp. Chỉ đem chén rượu trong tay bóp thành mảnh vỡ, lại vò thành một phấn, hòa với rượu dịch tựa như đau thấu tim gan tích tích rơi xuống nước. Ta tự giác không mặt mũi nào gặp lại trong quân đồng đội huynh đệ, gặp lại quê quán phụ lão, liền từ đi trong quân chức vụ. Nhưng quốc thủ nhà hận làm sao có thể không báo? Lưu lạc giang hồ sau, ta nhiều lần thiết kế phục sát kia tặc tử, làm sao kia tặc tử bên người bỗng nhiên nhiều hơn rất nhiều tà đạo yêu nhân hộ vệ, bây giờ nghĩ lại chính là Bạch Liên giáo. Lại nhiều lần tốn công vô ích không nói, ngược lại liên lụy mấy vị thân hữu tính mệnh. Khu cụ nói đến đây, cảm xúc càng lúc càng kích động, Yến Hành Liệt bỗng nhiên kịch liệt ho khan. Yến huynh đạo sĩ nhíu mày lo lắng. Không sao. Dầu quay non khoát khoát tay, bệnh cũ, không có gì đáng ngại. Hắn muốn rót rượu, mới phát hiện chén rượu đã bị chính mình bóp nát, dứt khoát liền vò rượu ngẩng đầu chút xuống hơn phân nửa. Từ sau lúc đó, ta rút kinh nghiệm xương máu, hiểu được bằng vào đao kiếm cung nọ không cách nào báo thù rửa hận, thế là ta liền gia nhập trấn phủ tư. Đạo trưởng còn nhớ rõ ta viên kia thanh đồng kiếm a? Đạo sĩ gật gật đầu, trôi này có thể xưng hung thần ác sát thanh đồng đoạn kiếm, hắn nhưng là ký ức vẫn còn mới mẻ. Viên kia kiếm chính là ta tìm được đối kháng Bạch Liên giáo yêu nhân biện pháp, dùng thời cổ kiếm tiên luyện chế phi kiếm pháp môn chế, hung lệ chắc tuyệt, chẳng yêu trừ ma, thiết kim đoạn ngọc đều như bẻ cánh cô. Đáng tiếc, chính là mượn nhờ trấn phủ tư thế lực, đem 10 năm gần đây xuống tới, vật liệu vẫn thiếu khuyết một mặt, kiếm kia vẫn chỉ là kiếm phôi mà thôi. Kiếm phôi? Lý Trường An không khỏi ngạc nhiên, như thế hung khí, thế mà chỉ là bán thành phẩm. Tiến Hành Liệt gật gật đầu. Nhắc lên chuôi kiếm này, hắn mặc dù trong giọng nói không thiếu buồn rầu, nhưng cũng ít nhiều trấn phân chút tinh thần. Đạo trường bên trong cũng nhìn thấy, ngày ấy tại Sơn Quân yêu tổ bên trong, ta miễn cưỡng thúc đẩy nó bắn giết chư yêu, nó đảo mắt liền muốn tránh thoát trói buộc, phản phệ ta chủ nhân này. Tiến Hành Liệt còn tại lắc đầu không ngừng, Lý Trường An lại nghe rõ hắn do dự phiền muộn vì sao mà đến. Nghe hắn kể rõ, tự Bình Lư thành hăm sau, hắn quãng đời còn lại trên thực tế đều đang vì báo thù mà sống. Mà dưới mắt, một phương diện cửu nhân nữ nhi liền ở bên cạnh, giết nàng cho dù không thể nói báo thù rửa hận, nhưng cũng có thể thoáng an ủi trong lồng ngực nộ diễm. Một phương diện khác, dâu quay nón làm người đối trung nghĩa hai chữ chấp nhất đến gần như ngoan cố, nếu như giết Bạch Liên yêu nữ, đến một lần chối bỏ chức trách của hắn, thứ hai cũng có lỗi với vì chuyện này mà chết chấn phủ tư đồng đội. Vì vậy bồi hồi không chừng, chan trọc khó có thể bình an. Lý Trường An suy tư một hồi, nhớ tới chút đường đi kiến thức, an ủi, ta nghe nói triều đình phân công danh tướng, trinh phạt Lý Khôi Kỳ, một thân liên tục bại lui, hủy diệt ngay tại sớm tối nói ngoa mà thôi. Tiến hành liệt lắc đầu, đại tướng quân tuy là thiên hạ danh tướng, nhưng bất đắc dĩ quan binh chiến lược đáng lo, trong triều lại có bao nhiêu cả tay, lúc trước hát vang khải tiến, chỉ là Lý Khôi Kỳ co vào cố thủ kế sách, kia tặc tử sau lưng có người đột quyết dẫn là ô dù, thắng bại còn tại cái nào cũng được ở giữa. Ai? Nói, hắn đông nhiên thở dài một tiếng, mà cái này một mạch tựa như phun ra toàn thân một bực. Hắn hướng đạo sĩ chắp tay nói, nhờ có đạo trưởng thịt rượu, Yến Mộ cũng nghĩ thông dùng người con cái cho hạ giận, há lại đại trưởng phu gây nên. Tiến hành liệt trên mặt lại có ngày xưa dâng trào. Báo thủ rửa hận há có thể mượn tay người khác cùng người khác, ngồi đợi triều đình bình định. Ý ta đã quyết, chỉ đợi đem kia yêu nữ áp phó thiên phật tự. Ta liền buông tha tấm mặt mo này trở lại trong quân hiệu lực, đầu nhập đại tướng quân dưới trướng, cho dù là làm cái đại đầu binh, ta cũng phải tự tay chém xuống kia Lý Khôi Kỳ đầu. Đến, hắn nắm lên vỏ rượu, mới xấu hổ phát hiện, hai vỏ tử lão tiểu toàn nhường hắn giải sầu đi. Về phần đạo sĩ, cái chén đều nhanh làm. Lại là Yến Mỗ thất thố, nghe nói lân cận có cái hồi nhà lâu, bán được rượu ngon thịt, làm phiền đạo trưởng nhìn xem kia yêu nữ, ta đi mua bên trên một chút. Nói xong, hắn liền phải đứng dậy, lại bị Lý Trường An đưa tay ngăn lại. Thông thả. Đạo sĩ cái mũi khẽ động, cười nói, thịt rượu bản thân tới cửa. Lập tức, bên ngoài viện truyền tới một tiếng mở thanh âm. Chỉ biết Lý đạo sĩ kiếm nhanh, bất ngờ cũng thần cơ diệu toán. Cái mũi linh mà thôi. Đạo sĩ cười quay đầu, thư sinh vác lấy thịt rượu đẩy cửa vào. Hắn biết hơi tuy là Long Hổ Sơn truyền nhân, nhưng tự mây chỉ học được pháp thuật, lại không nhập đạo cửa, còn khảo thí qua tú tài, đáng tiếc không trúng, tiếng kêu thư sinh cũng là phù hợp. Đêm đó sau, thư sinh nắm quỷ thần đem hai người cùng Bạch Liên thánh nữ đưa lên mở, bản thân lại bị thành hoàng giữ lại, nói là giúp đỡ xử lý chút công vụ. Hai người ở chỗ này dừng lại, một mặt là tu chỉnh, một phương diện cũng là chờ lấy hắn lần nữa tụ hợp. Ba người lại tại đình nghỉ mát ngồi xuống, đổi lại rượu mới đồ ăn, cũng thong thả tranh luận kia Bạch Liên yêu nữ sự tình, liền thiên nam địa bắc bảy biện nói chuyện, sau đó chính là ăn uống thả cửa. Cuối cùng cơm nước no nê, thư sinh tựa tại của đỉnh, gãy căn nhánh cỏ xỉa răng, một bên sở lấy cái bụng, còn vừa oán trách, chương 96, chuyện cũ cùng khó khăn chắc trở, 2, chương 96, chuyện cũ cùng khó khăn chắc trở, 2, cái này bình giã thành hoàng gia quá lòng dạ hẹp hòi, sửng sốt đem ta giữ lại đã hơn nửa ngày, mới thả ta trở lại dương gian. Đáng thương ta theo đêm qua liền tích thủy chưa thấm, hạt gạo chưa tiến, đói đến ta tròn váng, hơi kém không có thật đi địa phủ thay cho trước. Hắn nói liên miên lại nhải lại nói trận, mắt nhìn thấy hai người đều thần sắc cùng dung, không có chút nào không ngồi yên bộ dáng. Lúc này mới thu hồi ngạo lớn bộ dáng, ngồi nghiêm chỉnh, xông hai người chắp tay nói rằng: "Thực không dám dâu dếm, tại hạ lần này đến đây là vì hai chuyện. Một là hướng hai vị cáo biệt." Lý Trường An ung dung thản nhiên, quả nhiên, hắn nói tiếp: "Hai là khẩn cầu Yến huynh chém giết kia Bạch Liên yêu nữ." Lý Trường An có chút bật cười, nghĩ thầm ngươi nếu là sớm đến nhất thời nửa khắc, thừa dịp dâu quay nón do dự, cố gắng có thể được hắn ngầm đồng ý, nhưng bây giờ à? Hàn huynh đệ viện thủ tri ân, tiến mộ tuy là thịt nát xương tan cũng khó có thể báo đáp, nhưng mà yêu nữ sự tình, thật sự là chỗ chức trách tha thứ khó tầm mệnh. Thư sinh thần sắc bình tĩnh, hiển nhiên cũng đoán được sẽ là câu trả lời này. Bất quá hắn đã là tới làm cố gắng cuối cùng, tự nhiên cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ. Hắn trầm ngâm hồi lâu, hai vị có biết tội trạng? Dâu quay nón tuy có quan phương bối cảnh, nhưng dù sao cũng là giữa đường xuất gia, nghe xong cái này Từ Nhi chỉ là lắc đầu không biết. Cũng là Lý Trường An nghe qua Lưu Lao đạo đề cập qua mấy miệng, nhưng biết được cũng không tỉ mỉ. Nửa là nhắc nhở, nửa là nghi vấn nói rằng, lớn na. Lớn na người, chính là dân gian thậm chí cung đình đều lưu hành một loại đuổi dịch tránh ma quỷ nghi thức. Cụ thể mà nói, chính là bắt chước thượng cổ chi thần phương cùng nhau thị thúc đẩy 12 thần thú nuốt tứ phương dịch quỷ, như thế đe dọa tà sùng, khiến cho rời xa nhân thế. Như thế nhấc lên, Tiến Hành Liệt bừng tỉnh hiểu ra, thư sinh cũng gật đầu nói phải. Cái sau còn vỗ tay, hát lên na hí bên trong 12 thú ăn quỷ ca, giáp làm an tạp, khiêu dạ dày ăn hổ, hùng bá ăn mị, dọn dàng ăn chẳng lành, ôm chư ăn tội trạng, bá kỳ ăn mộng, hung bạo, tổ minh trung ăn trách chết ký sinh, quỷ theo ăn xem, sai đoạn ăn lớn, cùng kỳ, dọn căn trung ăn cổ. Phàm làm 12 thần truy ác hung, hách ngươi thân thể, kéo ngươi làm, tiết hiểu ngươi thịt, rút ngươi phổi ruột. Ngươi không đội đi, cái sau là lương thực. Thư sinh tiếp tục nói. Thế nhân nghe được dịch quỷ hai chữ, liền cho rằng đều là tàn ôn dịch các quỷ. Thực thì không phải vậy, cái này 11 dịch quỷ đều là ứng với giữa thiên địa đủ loại thiên thai mà hiện thế, bất tử bất diệt, tên là quỷ quái, thật là thần chi, ôn dịch bất quá là bên trong một cái. Thí dụ như tội trạng chính là ứng này nhân gian đao binh hỏa mà hàng thế, vui giết chóc, hiếu chiến loạn nghe đến nơi này, Lý Trường An vẻ mặt khẽ động. Bạch Liên giáo. Không phải sao, Bạch Liên giáo thật là thiên hạ nổi danh vậy quái phân heo, yêu nhất chính là bốn phía châm ngòi thổi gió, nhấc lên chiến loạn. Cùng thư sinh đối tội trạng miêu tả có chút cùng loại. Thư sinh cũng là nhẹ gật đầu. Bản triều thái tổ khai quốc mới bắt đầu, thiên hạ chưa tinh thời điểm, tội trạng chẳng biết tại sao rơi vào Bạch Liên giáo trong tay, còn bị nghị cách phong ấn tiến lúc ấy Bạch Liên thánh nữ thể nội. Từ đây Bạch Liên giáo cấp tốc bành trướng là thiên hạ đệ nhất tà giáo, mà vì cho an dịch quỷ, mấy trăm năm ở giữa cũng không ngừng kích động hỏa chiến tranh. Mà bây giờ, thư sinh nhìn hai người, thần quang sáng ngời. Đoạn tuyệt Bạch Liên giáo căn cơ hội đang ở trước mắt. Nghe xong cái này một lời nói, đạo sĩ cũng nói chung minh bạch, cái này tội trạng chắc hẳn ngay tại thế hệ này Bạch Liên thánh nữ thể nội, chẳng trách Bạch Liên giáo như vậy huy động nhân lực, liền của chính mình thiếu chủ cũng cho đáp bảo. Cũng minh bạch, đêm qua tại dưới hồ, phán quan vì sao bị kinh sợ? Chỉ là Lý Trường An còn hơi nghi hoặc một chút, giết yêu nữ, chẳng phải là cũng thả ra dịch quỷ, đường họa loạn nhân gian à? Thư sinh lại là lắc đầu, đạo trưởng, theo ý ngươi, thiên hạ này sẽ bởi vì một cái dịch quỷ mà băng loạn à? Sẽ không. Như vậy, thiên hạ lại sẽ bởi vì một cái dịch quỷ mà an tĩnh a? Sẽ không.
Không sai.
Thư sinh vuốt cằm nói, thiên hành có thưởng. Hắn lại quay đầu hỏi Yến Hành Liệt. Yến huynh, theo ý ngươi, Bạch Liên giáo cùng một dịch quỷ cái nào đối thiên hạ này nguy hại càng lớn? Dâu quay nón không chút do dự. Bạch Liên giáo. Thư sinh thế là vỗ tay mà cười. Như thế, thả một dịch quỷ bất quá thêm một giới tiện, giết một yêu nữ thì trừ một họa lớn, cớ sao mà không làm? Thư sinh nói rất đúng, có thể Yến Hành Liệt vẫn như cũng là một câu. Tha thứ khó toàn mệnh. Lần này thư sinh kém chút tức giận, dâu quay nón lại nhấc tay ra hiệu đối phương an tâm chớ đổi. Hàn huynh đệ không biết được, tiến mộ chuyến này chính là áp giải yêu nữ đi tiếng tâm lừng lây thiên phật tự, lâm nhập kia hóa ma quật. Không nói những cái khác, chỉ cần tiến vào kia quật bên trong, liền xem như cửu u bên trong ma đầu, cũng trốn không thoát, chỉ có thể ngoan ngoãn làm hao mòn đến chết, chớ nói chi là chỉ là yêu nữ. Như thế, đã có thể đoạn tuyệt Bạch Liên giáo căn cơ, cũng sẽ không thả kia dịch quỷ thai hỏa thế nhân, chẳng phải là vẹn toàn đôi bên. Không ngờ, thư sinh nghe xong lại là sắc mặt cổ quái đánh giá dâu quay nón hồi lâu, thẳng thấy dâu quay nón nhíu mày, mới nói câu, tiến huynh chẳng lẽ không biết. Dâu quay nón cùng Lý Trường An liếc nhau, đều theo thư sinh trong giọng nói ngửi được một chút bất an. Hàn huynh đệ không ngại nói rõ. Thư sinh suy ngẫm chỉ chốc lát, dường như tại tổ chức ngôn ngữ, cũng dường như tại trấn an tâm tình. Hai vị có biết cái này Bạch Liên thánh nữ là Bình Lư Lý Khôi Kỳ nữ nhi? Hóa ra là cái này. Hai người trên mặt đều có chút cổ quái, chỉ là gật đầu. Thư sinh cũng không chú ý, chỉ ném ra một cái khác kinh thiên lớn tin tức. Kia Lý Khôi Kỳ thụ triều đình chiêu an, phong hầu bái tướng, Bạch Liên yêu nữ liền muốn thành vương hầu quý nữ. Đạo sĩ trong lòng lập tức lộn bộ một tiếng, dâu quai nón dưới mắt toàn trông cậy vào đi theo triều đình bình định báo thủ, nếu là đối phương thụ chiêu an. Lý Trường An lo âu nhìn lại, lại phát hiện dâu quai nón ngược lại nở nụ cười. Hàn huynh đệ mở cái gì cho đùa? Thư sinh chỉnh cho việc, chữ chữ không kém, tuyệt vô hương luôn. Cái kia chính là nghe xong tin đồn. Yến Hành Liệt như cũng không tin, nhưng cũng giải thích nói, năm đó Lý Khôi Kỳ dẫn đội quét xuôi nam, đánh vào Yến Vương phủ, đỉnh đầu Yến Vương ra. Đương kim tiên tử thật là Yến Vương chi tử, thù giết cha không đội trời chung, làm sao có thể chiêu an? Nhưng mà, thư sinh lại cười lạnh nói, nếu như trên triều đình chủ sự chính là hoàng đế, tất nhiên là không thể. Nhưng thiên hạ ai không biết được, trên long ỷ tiểu hoàng đế bất quá là giả hoàng đế bên cạnh đứng thẳng đại thái giám Ngư Hoài Ân mới chân hoàng đế. Không có khả năng. Yến Hành Liệt đột nhiên biến sắc, thiên tặc gan dám coi trời bằng vùng. Sao không dám? Thư sinh ngữ khí cũng càng thêm bị liệt. Thiên hạ điên truyền, Lý Khôi Kỳ 10 năm vơ vét Bắc địa tới tài phú, toàn bộ đưa cho Ngư Hoài Ân, trở đầy kỳ chân dị bảo, văn tự đồ cổ, vàng bạc ngọc thạch xe ngựa nhập Minh Đức cửa trải qua Chu Tức đường phố nhập Vĩnh Nghiệp phường, đi dòng dã một ngày một đêm. Kia đại tướng quân đâu? Đại tướng quân không có khả năng đồng ý đại tướng quân bị hạ chỉ luật tội, ép vào chiếu ngục. Thư sinh nói đến kích động, hoàn toàn không có phát hiện đối diện dâu quay nón sắc mặt xích hồng, thân thể lảo đảo muốn ngã. Kia Lý Khôi Kỳ đang hướng Trường An thành, thủ phong Bình Lư tiết độ sứ cùng Hoài Viễn hầu rồi, tính thời gian, chỉ sợ nhanh đến Cử Châu thành. Loạn thân tặc. Khu khu. Tiến huynh. Phúc. Tiến Hành Liệt miệng phun máu tươi, ở băng ngã xuống đất. Đại phu, như thế nào? Vị này nghe tiếng xa gần thần y liễu, bị nửa mời nửa buộc tới tiểu lão đầu, lạnh mặt nói, chậm. Bệnh nguy kịch, không có thuốc chữa. Kia còn có thể sống. Ai thư sinh mặt hổ thẹn sắc, hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy là chính mình thất ngôn, kích thích Tiến Hành Liệt. Bên trong tráng sĩ phế phủ vốn là có bệnh cũ, toàn thân lại nhiều ám á vết thương cũ nói rằng bệnh nhân, tiểu lao đầu vẻ mặt hòa hoãn chút. Lần này lửa giận công tâm, liền cùng nhau bộc phát. Nếu có thể tiềm hành tĩnh dưỡng, cố gắng còn có thể nằm một năm nửa năm, nếu không thể lão đầu mở điểm sâu mệnh đơn thuốc, liền không để ý tới thư sinh luân phiên xin lỗi, phẩy tay áo bỏ đi. Đạo sĩ ở trong lòng tổ chức hạ ngôn ngữ, liền đẩy cửa ra. Tiến Hành Liệt mặc y giáp, đeo lấy trường cung trọng kiếm, ngang nhiên lập ở sau cửa. Chương 97, quyết tuyệt chương 97, quyết tuyệt đã sớm qua ba canh, ngoài khách sạn chỉ có tiếng côn trùng đều càng thêm ồn ào. Tiến Hành Liệt khô tọa tại bên cạnh bàn, nhìn bức đèn thanh lam hỏa diễm sững sờ xuất thần. Hắn giờ phút này đã tháo xuống ba ngày phong khoáng thông dong, lộ ra dưới mặt nạ tiểu thụy đau khổ cùng như vậy một kia. Giải thoát đã qua ba ngày. Ba ngày qua, hắn không có nắm chặt thời gian tiếp tục hướng đông, ngược lại quanh đi quẩn lại đi vào cái này tới gần phương bắc một cái trấn nhỏ. Trên đường, thư sinh bởi vì có việc gấp sớm đã rời đi, chỉ có đạo sĩ yên lặng tùy hành. Hắn hiểu được đạo sĩ khẳng định đã nhìn ra cái gì, có thể Lý Trường An cũng hỏi, hắn cũng không có lòng chủ động đề cập, to lớn tuyệt vọng đã sớm đem trong lòng của hắn một thứ gì đó đánh nát ấy. Ba ngày qua, mỗi một đêm hắn đều giống bây giờ đồng dạng, khô tọa nguyên một ở lại, trong đầu quay lại chỉ có một cái từ nhi. Cho cười. Không phải sao? Mười năm này chẳng phải là một chuyện cười. Luyện kiếm, kiếm cung thành. Dựa triều đình chiêu an. Ngay cả cái này một thân vô dụng liều lĩnh, cũng bị bệnh ma đánh tan. Chắc hẳn cửu u phía dưới người nhà, đồng đội nhóm đều đang chê cười hắn nhu nhược vô năng. Đôn đốt. Hoa đèn nổ vang lôi trở lại suy nghĩ của hắn. Thời gian không sai biệt lắm. Hắn đứng dậy, từ trong ngực móc ra một phong thư đặt lên bàn, dùng hộp kiếm chấn tốt. Lặng yên đẩy cửa đi ra ngoài. Tàn nguyệt treo cao, Tiến Hành Liệt sách theo đèn, độc thân lập ở trên đường phố trung tâm. Trên đường dài tiếng côn trùng kêu liên tục không ngừng. Nga nhĩ, hoa cùng với nhào cánh âm thanh, kia là đi ngang qua quả đen. Meo cùng với hì hì toa toa, kia là truy đuổi mèo chuột. Lại trộn lẫn kẹp lẻ tẻ tiếng người cùng chó sủa, cũng là có thể xưng được là một tiếng náo nhiệt. Không biết qua bao lâu, điểm này còn sót lại náo nhiệt đống nhiên cũng biến mất không thấy gì nữa, mờ nhạt mà mông mông trong ngọn đèn, một chút khinh bạc sương mù cuốn lên hắn ống quần. Hắn ngẩng đầu, nguyên bản trống rông trên đường dài, im hơi lặng tiếng xuất hiện một đội nghi trượng. Ở giữa lộng lây xa giá, san sát cờ xí phấn dài, hộ vệ võ sĩ, mở đường kỵ sĩ, thổi phồng đào kép, cùng hất lên mũ che màu trắng, che kín thân hình cùng khuôn mặt, trong tay bưng lấy một chiếc bạch nến đèn, sắp xếp thật dài đội ngũ, một đường uốn lượn nhập nồng vụ chỗ sâu đám nô buộc. Tiến hành liệt không có nửa điểm kinh ngạc, chỉ ngã bảo, dập đầu. Bình lương người Yến Hành Liệt, khấu kiến Thái Sơn phủ quân. Đây chính là Yến Hành Liệt có thể nghĩ tới sau cùng biện pháp. Bắt trước Bình Giã Thành Hoàng cố sự, cản giá Trần Oan, lấy một mạng đổi một mạng. Lần trước Yến Hành Liệt theo phán quan chỗ lấy được ban thưởng, là cùng loại một loại giấy chứng nhận thành tích đồ chơi, tuy không đại dụng, nhưng cũng có thể nhường quỷ thần tạo thuận lợi. Hắn mấy ngày nay một đường trằn trọc, trên thực tế là nhờ vào đó vật bái phòng các lộ thành hoàng miếu, hỏi thăm Thái Sơn phủ quân hành tung. Người có thể nghĩ thông suốt. Thư tá bộ dáng phán quan thay thế Tôn Thần truyền đạt hỏi thăm. Yến Hành Liệt gật đầu lại bái. Kia phán quan lấy ra một quyển thư quyển, hơi chút là xem. Tiến hành liệt trung trinh dũng cháy mạnh, có nhiều việc thiện, kiếp này mặc dù thiên thọ sắp hết, nhưng đời sau tất có phúc báo. Nếu là đền mạng báo thủ, phúc báo xóa bỏ không nói, còn muốn tại nghi trượng bên trong phục dịch làm hao mòn mấy trăm năm. Hắn lại nói tiếp lại dường như mang lên một chút khuyên can ý vị. Người có thể nghĩ thông suốt. Tiến hành liệt chém đinh chặt sắt, không chút do dự. Duy nguyện báo thủ, cho dù vĩnh rơi u mình, cũng sẽ không tiếc. Tốt. Sương mù phun trào, xa giá bên trên trùng điệp màn tre sau phủ quân rốt cục mở miệng. Trường sinh tử câu áp đẩy khám tư ở đâu? Thần tại. Một gã phán quan vượt qua đám người ra. Tiến hành liệt lời nói có thể thực. Là thật. Trưởng tích tài tư ở đâu? Thần tại. Lại một gã phán quan cầm trong tay hốt bản mà ra. Nhưng có số người còn thiếu. Giáp thân đôi 9 số 3 nâng đèn người 500 năm dịch kỳ đem đấy. Trong kho hệ màn đầu dây còn thiếu một bộ dự bị. Trưởng pha vỡ đi tư ở đâu? Ở đây. Một gã ngang tảng đại hán hoành thanh mà ra. Nhanh chóng đem tội nhân Lý Khôi Kỳ con gân mang tới, lấp nhập kho bên trong. Như. Đại hán lôi lệ phong hành, điểm một đội kỵ sĩ, quay người dẫn đầu hướng bắc mà đi, chớp mắt liền không thấy tăm hơi. Trưởng khổ sở tư ở đâu? Văn sĩ bộ dáng phán quan cung kính trả lời. Thần tại. Thả giáp thân đôi 9 số 3 nâng đèn người. Phủ quân thanh âm đạm mạc vô tình. Lấy bình lương người Yến Hành Liệt thay chi. Thần tuân chỉ. Trưởng khổ sở tư phán quan quay người liền từ đội mạn, dẫn một gã nâng đèn người tới dâu vai nón trước mặt. Nhắc tới cũng kỳ, cái kia nâng đèn người tới gần, cũng có thể nhìn thanh giản mua hai tay cùng hoa dâm sợi dâu, có thể cởi một cái hạ áo choàng, dưới đáy lại là dấu tuyết, ngược lại không thấy hồn bóng hình. Tiến hành liệt giật mình trong lòng, nói chung cũng minh bạch phán quan lời nói làm hao mòn là ý gì, đơn giản hồn phi phách tán mà thôi. Có thể hắn lại không nửa điểm chần chờ, nhặt lên nâng đèn người áo choàng, ung dung khoác lên người, theo cái này phán quan đi hướng trong đội. Mỗi tới gần đội ngũ một bước, dâu quai non trong lòng càng hiểu rõ một chút, từ đây trên đời lại không Yến Hành Liệt. Tại tụ hợp vào đội ngũ sau cùng một bước, cước bộ của hắn có chút dừng lại, ngẩng đầu lên, nhưng thấy bên đường sương mù không có bao phủ trên nóc nhà, đạo sĩ rửa tàn nguyệt phất tay gây nên đường. Dâu quai non chỉnh trọng việc đáp lễ lại, liền quay người vừa bước một bước vào nâng đèn người bên trong. Bị Yến Hành Liệt cài đóng cửa phòng lại bị đẩy ra. Tiễn biệt dâu quai nón, Lý Trường An chọn sáng ngọn đèn, cầm lên hộp kiếm dưới thư. Cái này phong di thư không hề dài, giải rác mấy chục chữ mà thôi, ngắn gọn đến giống nhau dâu quai nón quyết tuyệt. Có thể Lý Trường An thấy lại rất chậm. Lại qua hồi lâu, Lý Trường An mới buông xuống cái này một cái tin nhắn, im lặng im lặng. Đối với Yến Hành Liệt lựa chọn, hắn không có cách nào nhiều hơn xem bảo. Hắn cho dù biết được dâu quai nón kinh lịch, cũng lý hiểu hắn tuyệt vọng, nhưng cũng không có khả năng hoàn toàn cảm động lây. Hắn có thể làm, bất quá là nhẹ nhàng thở dài một tiếng mà thôi. So cây đèn bên trong hoa đèn nổ vàng cũng trọng không có bao nhiêu. Tâm tình nặng nề a. Có một ít. Có thể phương thế giới này rất nhiều đau khổ, nhìn đến mức quá nhiều, cũng chết lặng. Tại loạn thế chìm nổi bên trong, ai vận mệnh không phải tựa như hy lộ, khốn cùng vô thường. Dâu quai nón ít ra cũng cầu nhân đến nhân. Bất quá, theo Yến Hành Liệt bỏ mình, đạo sĩ trận này ngoài ý muốn hành trình cũng đã đến cuối cùng, hắn lại nên đạp vào tìm kiếm thi Phật đường xá. Thật là trước lúc này, Yến Hành Liệt còn để lại ba chuyện vật, đợi hắn giải quyết. Một là Yến Hành Liệt trấn phủ tư lệnh bài. Trong tín thư bị thác đạo sĩ chuyển giao quan phủ, bảo hắn biết tin chết. Hai là trong hộp kiếm phôi cùng một quyển luyện chế tinh yếu. Dâu quai nón đem nó đưa tặng cho Lý Trường An, lấy tạ ơn hắn trưởng nghĩa tương trợ, cũng hy vọng đạo sĩ tiếp qua hắn chưa lại sự tình, đem nó luyện chế thành công. Về phần cái thứ ba, đạo sĩ quay đầu nhìn xem gian phòng nơi hẻo lánh bên trong, mặt mũi đóng chặt Bạch Liên thánh nữ. Tiến hành liệt cũng là không bắt buộc, chỉ viết một câu, là giết là thả, đạo trưởng tự quyết chi. Ai? Khoai lang bỏng tay a. Úc Châu, Thiên Phật tự. Hôm nay hóa ma của trước là khó được náo nhiệt, ngày xưa chỉ tung bay sương mù đường tắt treo, bây giờ chật ních thai to mặt lớn hòa thượng, dơ lên lớn nhỏ vật nối liền cung rước, thở hổn hển xoẹt ép tới dây sắt kết lắc lư. Chủ trì, duy kia, điện tọa, giám chùa. Trong chùa đại hòa thượng nhóm một cái không rơi đều tụ tại quần miệng, từng cái là mày ủ mặt lê đêm qua triều đỉnh tới sứ giả, mang đến liên tiếp tin tức. Đầu tiên là chấn phủ tư bắt lấy Bạch Liên giáo thánh nữ, chỉ mặt gọi tên muốn lấp nhập hóa ma quật. Lại là Bạch Liên thánh nữ đúng là Bình Lư Lý Khôi Kỳ nữ nhi, mà cái này Lý Khôi Kỳ hàng ngư công công, thành lập hoàng đế trước mắt hồng nhân. Dưới mắt là giết là thả, trong chiều còn tranh luận không ngớt. Địa phương quan nhi cũng là linh tỉnh, lấy điều hòa biện pháp, toàn giao cho Thiên Phật tự, nhường các hòa thượng tạm thời nhường Bạch Liên thánh nữ tại hóa ma quật ở lại, đã không thể thả chạy, còn phải thật tốt hầu hạ. Thẳng tắp đương, làm hóa ma quật là bên đường ký viện, muốn vào liền vào, nghĩ ra liền ra. Đại hòa thượng tại chỗ liền vỗ bàn đứng dậy. Thật coi ta Thiên Phật tự là ăn chay. Nhìn kỹ, đảm bảo nhường kia Bạch Liên thánh nữ ở đến thư thái sư ý, xem như ở nhà, không có cách nào khác, bên nào đều đắc tội không nổi, cũng chỉ đến giày vò bản thân. Thế là đại hòa thượng nhóm hôm nay sáng sớm liền tự mình đến đốc công, đầu tiên chọn cái rửa vào bên ngoài phòng đơn hảo hảo vẩy nước có nhà, quật bên trong khí ẩm nặng, muốn đưa bên trên lò than, mùi vị khác thường nhi dày đặc, liền hun bên trên đàn hương, trên mặt đất lạnh liền trải lên nhung thảm, lại mua thêm bên trên theo giường, giường êm, bình phòng, bàn trà, lại sức lấy thư họa, la kinh, châu ngọc, hoa cỏ. Tới cuối cùng, một gian trấn áp tà ma lao ngục lại so với cửa son quý nữ hương khuê còn muốn lịch sự tao nhã thoải mái dễ chịu mấy phần. Đúng rồi, bên trong tam thân Phật điện cũng không thể mập mờ, không chừng liền phải triều đình lớn người xuống tới tuân sát. Vậy nước quét nhà cũng là tiếp theo, trọng yếu là bồi ngồi lịch đại tổ sư kim thân, muốn đeo lên bỉ lô mũ, phủ thêm gấm cà sa, trang phục sắc màu rực rỡ, không thể yếu đi tà Phật môn khí tượng. Nhưng là pháp thân di cởi à, khó tránh khỏi có tu hành không đủ, thiếu cái mũi thiếu con mắt, vậy thì nếu đắc tội, làm phiền rời chỗ ngồi, đem đến cạnh góc chỗ tối tăm, nhường bề ngoài tốt ngồi ở giữa. Nghe nói a, hai cái sa di sách kim thân tại nơi hẻo lánh cọ sát lấy dương công. Thế nào rồi? Dưới núi nghe đồn, nói có cái tăng nhân bộ dáng yêu quái, chuyên môn thừa dịp lúc ban đêm hút máu người, hái đầu người. Tăng nhân hút máu? A, cái này đám điêu dân. Không phải, lại còn nói trong chùa cá gỗ đều là đầu người làm. Lúc này, một hồi gió lạnh chen vào hang đá trải rộng khe hở, tựa như phụ nhân tiếng khóc tại quật bên trong tiếng vọng. Kia sa di dùng mình một cái. Ai? Ngươi nói những người kia đầu ở nơi nào? Quan tâm đến nó làm gì? Một cái khác sa di lại không nửa điểm để ý, tùy tiện nói. Tổng sẽ không ở cái này nơi hẻo lánh bên trong ánh đến mờ tối, hắn chỉ lo nói chuyện, không có cẩn thận dưới chân. Bất lưu thần liền đụng đổ đồ vật, một vật nhanh như chớp lăn đến bên chân. Hắn vừa nói chuyện, một bên nhìn xuống dưới đi. Một quả bọc lấy làm xám da cùng màu vàng mỡ khô sọ, hàm dưới chốc ra, dường như nết miệng mà cười, đen ngòm mắt lỗ thủng bên trong chui ra một đầu trắng bóc dòi bọ. Hóa ma quật. Chương 98, 2018 năm cuối cùng canh 1, 1, chương 98, 2018 năm cuối cùng canh 1, 1, Bạch Liên tỷ làm chết. Tin tức này ngắn ngủi mấy ngày liền hống truyền thiên hạ, theo triều đình tới giang hồ, không hiểu kinh điệu con ngươi của bao nhiêu người, cũng không đáng quái nhân vì đó tắt lưới. Ngươi nói đường đường Bạch Liên giáo thiếu chủ người, mang theo mấy trăm tên giáo đồ, mấy chục hào cao thủ, sửng sốt nhường thế đơn lực cô yến hành liệt lịch chuyển lập bản, bản thân thân tử đạo tiêu không nói, ngay tiếp theo mấy trăm hào Bạch Liên giáo tinh anh cũng sát chết trôi trong nước. Tình tiết như thế khúc chết, kết cục như thế khó liệu, chính là bình thư cũng không dám như thế biết. Kết quả là, có người không tin, có người sợ hãi thán phục, có người nghiến răng nghiến lợi, càng có người hân hoan. Nhưng vô luận như thế nào, yến hành liệt bản này liền tiếng tăm lừng lây ba chữ, tăng thêm lên một vẻ truyền kỳ sát thái. Kia yến hành liệt coi là thật vận mệnh tốt, vô thanh vô tức làm tốt một kiện đại sự. Cái này Bạch Liên tỷ làm cũng là phế vật, không duyên cớ để cho người ta kiếm lời cái này lớn như vậy thanh danh. Nga thành, trấn phủ Tư Thiên hộ chủ chỗ. Hậu viện trong thư phòng, một cái râu quai nón béo tốt hán tử bệ bệ nói nhảm. Tại trước người hắn bàn đọc sách sau, ngồi trắng trắng mập mập nam tử, chính là cái này Nga thành Thiên hộ. Thiên hộ bên cạnh bồi đứng xúc lấy ria chuột gầy còm nam nhân, lại là cái này Thiên hộ thuê sư gia. Nghe xong cái này béo tốt hán tử rõ ràng, sư gia trong mắt buốc lên giễu cợt, ngoài miệng lại ngay cả âm thanh phụ họa. Nhị gia nói rất đúng, không duyên cớ nhường kia yến đại hộ tử được danh lợi. Gọi là nhị gia hán tử nghe xong lại là mặt lộ vẻ đùa cợt danh lợi. A thanh danh cũng là có, từ đâu tới lợi? Đừng nhìn Bạch Liên giáo hoa hồng một mực treo hắn gắt một cái. Triều đình không có tiền a. Có thể sư gia lại là lắc đầu. Nhị gia lần này có thể nói kém. Ta có cùng nhau hương ngay tại Long Tương vệ làm việc, mấy ngày trước đây cùng ta trong tín thư lộ ra. Vì thế chuyện này, triều đình chuyên môn bắt hạ vàng dòng bạc trắng, ngay tại Long Tương vệ phủ khố bên trong đè ép, Bạch Liên giáo chùm thổ phỉ nhóm từng cái công khai đi giá, chỉ là kia Bạch Liên thiếu chủ. Chậc chậc nhiều ít. Chết hay sống không cần lo. Sư gia duỗi ra cái bàn tay. Số này. Nương Hi thất nhị ra ngoài miệng lẩm bẩm, ánh mắt cùng đói thảm như sói, tựa ra lục quang. Sư gia nắm nuốt ria chuột cười hắc hắc, tiếp tục nói, há lại chỉ có từng đó như thế, nhị gia có thể hiểu được Bạch Liên giáo tại Yến Hành Liệt trên thân treo thưởng nhiều ít. Hắc. Nhị gia nghe vậy quái nhãn một phen. Tốt tặc tử, nơi đó có làm tặc treo thưởng lên làm quan. Chỉ là cuối cùng cũng không chịu nổi hiếu kỳ. Có bao nhiêu? Sư gia vươn hai cái bàn tay. Tê nhị gia lúc này là mắng cũng mắng không ra, chỉ hướng miệng bên trong hút lấy khí lạnh, hơn nửa ngày chậm qua miệng đến. Liếc nhìn một mực thi thi nhiên uống trà Thiên hộ, đột nhiên nhãn châu xoay động, nảy ra ý hay. Đại nhân. Mập Thiên hộ mí mắt vừa nhấc. Giảng. Nhị gia vội vàng phấn chấn tinh thần. Long Tương vệ đám người kia, đánh vài ngày trước tiến vào ta Nga thành hạt bên trong, liền sống ở đó phá địa nhi không nhúc nhích qua. Ta thuộc hạ suy nghĩ, định là vì tiếp ứng yến hành liệt. Cái này Nga thành thật là địa bàn của chúng ta, Long Tương vệ đám người kia như thế nào linh tỉnh qua chúng ta. Đến lúc đó, chỉ cần yến hành liệt vừa ló đầu. Hắc. Chúng ta liền vượt lên trước đem hắn chế trụ cái này chủ ý ngu ngốc. Sư gia hơi kém không có cười ra tiếng, Thiên hộ một khuôn mặt béo bên trên càng là giật giật, chỉ có nhị gia còn tại dương dương đắc ý nói tiếp. Đến lúc đó, chúng ta đem yến hành liệt đưa cho Bạch Liên giáo, lại đem Bạch Liên thánh nữ đưa cho triều đình, như thế như vậy, chẳng phải là hai đầu thu lợi, lại hai đầu đều không được tội đành dám. Nói còn chưa dứt lời, Mập Thiên hộ đổ ập xuống chính là dừng lại giận mắng. Hai không đắc tội. Ta xem là hai đầu đều đắc tội. Dừng lại nước bọt phun nhị gia là chạy trối chết. Mập Thiên hộ lúc này mới che vẻ giận dữ, lắc đầu mắng, cái này nhu nhị, coi là thật sự tài. nếu không phải nhìn hắn có mấy phần dũng lực, đã sớm đuổi trở về làm sơ tặc. Bên cạnh sư gia tranh thủ thời gian một lần nữa rót chén trà nước. Đó cũng là đại nhân ngài chỉ dùng người mình biết, mang trong lòng rộng lớn, có ngài cái này thượng quan, là kiêm lưu nhị đời trước đã tu luyện phúc phận. Cái này một cái mông ngựa vỗ mập thiên hộ hết sức thoải mái, hắn mỉm cười nhẹ gật đầu, lúc này mới lườm sư gia một cái. Nói đi, ngươi hôm nay khuyến khích cái này lưu nhị, vì cái nào giống như? Đại nhân ngài mắt sáng như đuốc. Sư gia duỗi ra ngón tay cái, cười hắc hắc. Lần này Bạch Liên giáo ném đi thiếu chủ người, xem như gặp trọng thương, không thiếu được muốn co đầu rút cổ tầm 10 năm, ta cái này Nga thành bên trong có thể có vài chỗ Bạch Liên giáo sản nghiệp. Sư gia nói còn chưa dứt lời, thiên hộ nhưng cũng tâm linh hiểu ý, đừng tưởng rằng Bạch Liên giáo chỉ có thể nghi ngờ làm ngu dân, tại vơ vét của cải bên trên càng là một tay hào thủ. Sản nghiệp cùng giáo đồ đồng dạng trải rộng thiên hạ, chính là Nga thành bên trong cũng có vài chỗ chiếu bạc câu lan, có thể nói một ngày thu đấu vàng. Mập thiên hộ đã sớm trông mà thèm hồi lâu, sư gia lập tức nhấc lên, trong lúc nhất thời hắn liền có chút ý động. Nhưng đảo mắt tưởng tượng, Bạch Liên giáo mặc dù ném đi tà sứ, tổn thất đại lượng tinh nhuệ hảo thủ, nhưng trong giáo phái còn có hữu sứ, còn có giáo chủ, càng là có trải rộng thiên hạ giáo đồ, căn cơ còn tại. Huống chi, hắn mơ hồ nghe được chút phong thanh. Đừng nhìn chấn phủ tư cùng Bạch Liên giáo hai cái này quái vật khổng lồ huyên náo rầm rầm rộ rộ, nhưng song phương đa số cao thủ thực tế đều ở các nơi giằng co. Nếu không, Long Tương vệ cũng sẽ không thả Yến Hành Liệt một người một mình phân chiến, Bạch Liên giáo cũng sẽ không để của chính mình thiếu chủ khinh thân phó hiểm. Có thể tưởng tượng, nếu như động tham nghiệm, đợi cho chuyện lần này, chưa chừng đánh tiểu nhân tìm đến giả. Giới lúc, hắn cái này hơn 300 cân thân thể nhỏ bé có thể chịu không được. Không thành. Ta đã nói bao nhiêu lần rồi. Ta ngồi bước vàng cái này thiên hộ, chỉ bốn chữ hắn dựng thẳng lên bốn cái củ cải cũng dường như ngón tay. Hoa khí sinh tài. Đại nhân sư gia không có cam lòng, còn chờ lại quên. Đông đông đông. Phủ nha đại môn phương hướng chợt chuyển đến một trận nhịp trống. Người nào giống trống? Nhanh chóng đến báo. Không bao lâu, một gã sai dịch chạy chậm đến đây bẩm báo. Hồi bẩm đại nhân, ngoài cửa là này. Nói còn chưa dứt lời, cấp trên sư gia chính là một tiếng trách móc. Có hiểu quy củ hay không? Nhạc Khẩn Yếu nói chương 98, 2018 năm cuối cùng canh 1, 2, chương 98, 2018 năm cuối cùng canh 1, 2, đến chấn phủ tư dòng chống nhờ giúp đỡ, không phải mộ phần chạy cương thi, chính là trên núi ra yêu quái. Sư gia hiểu được thiên hộ không kiên nhận những chuyện nhỏ nhặt này, trực tiếp hỏi lên điểm trọng yếu nhất. Đưa bạc trở đến. Sai dịch sững sờ. Không có, nhưng cái gì nhưng? Sư gia nghe vậy, lập tức không kiên nhận buông tay. Không có thành ý không thấy. Không thấy. Đuổi sai dịch trở về, tiếng trống cũng là ngừng, nhưng huyên náo ngược lại lớn hơn. Không có một hồi, vẫn là cái này sai dịch lộn nhào trở lại. Đại nhân rồi, gióng trống người kia xông vào phủ nha. Cái gì? Sư gia kéo cao giọng. Cổng trực ban đây này, 10 cái huynh đệ không có mấy lần liền bị toàn bộ quật ngã rồi. Sư gia trợn mắt hốt mồm. Nha a. Mập thiên hộ lại là nghe vậy vui lên. Ngược lại có mấy phần bản sự. Hán khí định tần nhàn, nâng chung trà lên, thổi miệng nhiệt khí. Đáng tiếc không mập mắt, gây sai người. Gọn Nưu Nhị dẫn người lời nói tới một nửa, một tên khác sai dịch bối rối trương xông vào. Đại nhân, Nưu Bách hộ dẫn người ngăn cản, bị người kia một kiếm đâm lật ra. A. Mập Thiên hộ cổ tay rung lên, chén trà đổ nhào tại bàn, nước trà ngâm một thân. Có thể hắn hiện tại quản được những này, đừng nhìn Nưu Nhị không có đầu óc, lại là trời sinh thần lực, có thể cùng yêu quái đấu sức hạng người, vung lên điên đến, trên dưới 100 người cũng ngăn cản không nổi, là hắn ngồi vững vàng, cái này Nga thành Thiên hộ một lá bài tẩy, không có nghĩ rằng. Ai? Mập Thiên hộ nơi nào còn có phương mới đứng vững câu cá thành nhàn nhã. Lập tức đặt mông liền từ trên ghế bắn lên, trên mặt thịt mỡ cùng giọng cùng nhau run lên. Nhanh, nhanh, nhanh. Tranh thủ thời gian triệu tập nhân thủ. Không, không. Tặc nhân hung mãnh, mau đỡ bản quan tạm lánh. Đáng tiếc. Đại nhân, kia tặc tử xông qua phòng chính. Đại nhân, tặc tử xâm nhập hậu viện. Đại nhân phanh. Thư phòng đại môn bị người một cước đá văng, một cái tóc ngắn đạo sĩ nắm con dê xâm nhập cửa. Lớn mặt cuồng sư ra run run rẩy rẩy, dáng chống đỡ lên lá gan, run rẩy mở miệng trách móc, có thể bị đạo nhân kia kia kiếm phong dường như ánh mắt đảo qua. Điểm này tin tức liền tiến vào đúng quần. Không đợi lấy bước kế tiếp động tác, một cái lệnh bài đã bay vào trong ngực, hắn luôn cuống tay chân tiếp nhận. Chỉ nhìn lên, chân không run lên, tâm căn cũng không rung động, chỉ có mắt tiểu vẫn trọng. Sư gia cung cung kính kính đem lệnh bài trả lại, đạo sĩ vung tay lên, hắn liền đi chậm chậm ra cửa, nhìn nơi hẻo lánh bên trong, Nưu Nhị dẫn một đám chật vật sai dịch tránh ở nơi đó thò đầu ra nhìn, liền không chút hoang mang tới gần. Sư gia, kia yêu, đạo trưởng đến tụt cùng lai lịch thế nào? Nưu Nhị lôi kéo hắn thấp giọng hỏi thăm. Sư gia hừ một tiếng. Mấy ngày trước đây, có nghĩa sĩ giúp đỡ Yến đại nhân diệt trừ Bạch Liên giáo nghi tặc. Hắn cẩn thận chỉ điểm lấy trong thư phòng. Liên có vị kia Huyền Tiêu đạo trưởng. Lý Trường An cuối cùng vẫn là quyết định đem Bạch Liên thánh nữ giao cho trấn phủ tư. Một phương diện vẫn là tiện đường, một phương diện cũng coi là Yến Hành Liệt toàn sau cùng trung nghĩa. Đạo sĩ cùng dâu quay nón từng có trò chuyện, hiểu được hắn cũng không trực tiếp tiến về Úc Châu, mà là nửa đường tại Nga thành, trước cùng Long Tương vệ đại đội nhân mã tụ hợp. Nhưng mà, tới Nga thành, Lý Trường An mới phát hiện chính mình cũng không phải là trấn phủ tư bên trong người, cũng không biết được bọn hắn phương pháp liên lạc. Nghe ngóng một phen, dứt khoát lại tìm địa phương trấn phủ tư. Về phần vì sao thủ đoạn kịch liệt như thế, A đang hỏi thăm trên đường, hắn nhưng là nghe nói cái này Nga thành Thiên hộ đại danh đỉnh đỉnh. Người xưng bắt quỷ bắt yêu vô dụng, hòa khí sinh tài có phương pháp, nổi tiếng thật sự. Sư gia sau khi đi, thư phòng dường như trống rỗng không có người nào nữa, có thể Lý Trường An hơi chút dò xét, liền nhìn đến tại bàn đọc sách Ruben, chắp lên khăn trải bàn hạ, một cái to lớn cái mông ở nơi đó run lẩy bẩy. Lý Trường An suýt cười một tiếng, hai, ba bước tiến lên đem bàn kia vải bật lên. A, kia mập tiên hộ rất giống chỉ gặp ánh sáng phi chuột, ít một tiếng, lộn nhào hướng phía bàn đọc sách bên kia ủi tới. Đáng tiếc còn không có ngoi đầu lên. Phúc, một thanh thanh phong xuyên thấu mặt bàn, lao chóp mũi liền ngăn khuất trước mặt. Hảo hán thứ tội, hảo hán tha mạng. Mập tiên hộ kêu lên một câu, liên tục xin tha. Ngươi muốn cái gì tiền hàng, cứ lấy đi. Coi trọng cô gái nào, ta cũng hai tay dâng lên, nhưng xin tha ta một mạng a. Đạo sĩ nghe vậy móc méo miệng, cùng là chấn phủ tư bên trong người, người này cùng dâu quay nón quả nhiên là hai giống như bộ dáng. Hắn lắc đầu, ngồi xổm xuống. Thiên hộ đại nhân chớ hoảng sợ, bần đạo phương ngoại chi nhân, muốn ngươi tiền tài nữ tử làm gì dùng. Lần này đến đây, chỉ muốn mời đại nhân giúp chuyện nhỏ. Mập thiên hộ nhẹ nhàng thở ra, liên tục gật đầu. Ngài cứ việc nói, bản. Tiểu nhân nhất định làm được. Dễ nói. Việc nhỏ mà thôi. Đạo sĩ cười tủm tỉm nói rằng, ta chỉ muốn hỏi một tiếng, Long Tương vệ người tại Nga thành nơi nào. Mập thiên hộ nghe vậy sững sờ, lại đánh giá đến trước mắt đạo sĩ, chỗ nào vẫn không rõ thân phận của đối phương. Muốn mạng ai? Hắn lại là một tiếng kêu rên, vẻ mặt cầu xin lại bỏ lại bên kia. Hắn cũng không phải nhu nhị cái kia không biết sống chết tên lỗ mãng, tiến hành liệt kia đương sự nhi chính là đại tuyển qua trung tâm, hắn này một ít bản sự, dính lên chính là thịt nát xương tan kết quả. Mặc dù không biết đạo sĩ kia vì sao tìm tới cửa, còn hỏi như thế một vấn đề, nhưng muốn kéo hắn xuống nước, kia là vạn vạn không thành a. Nhưng là không làm sao hơn, đạo sĩ nào có dễ dàng như vậy buông tha hắn. Mập thiên hộ bỏ lên mấy bước, ngẩng đầu một cái, đạo nhân lại ngăn ở đằng trước. Thiên hộ đại nhân cái này là ý gì? Hẳn là điểm này chuyện nhỏ cũng không chịu rút. Mập thiên hộ tim gan run lên, vội vàng cười làm lành. Không phải là tiểu nhân không chịu, thật sự là cái loại này cơ mật, ta nho nhỏ một cái thiên hộ nơi đó có tư cách biết được. A, đạo sĩ lại cũng không giận. Đã thiên hộ không biết rõ, kia dễ tính. Bất quá lần này mạo muội quấy rầy, liên lụy thiên hộ bò lâu như vậy đấy bản, bần đạo thực sự băn khoăn, dạng này, đưa thiên hộ một cái thăng quan phát tài như thế nào? Không đợi lấy mập thiên hộ trì hoãn, một cái dê đầu liền đối tại trên mặt hắn. Mập thiên hộ chịu đựng dê mùi khai nhi, khô cằn cười nói, đạo trưởng cái này dê danh tự lấy được thật vui mừng. Bạch Liên thánh nữ biến thành dê, đương nhiên vui mừng. A, như thế nào? Đảm bảo thiên hộ đại nhân được này dê, thăng quan tiến tức không đáng kể. Mập thiên hộ nghe xong, ngây ngốc nhìn tròn căng dê mắt, thật lâu lại kêu rên một tiếng. Muốn mặt rồi. Dùng cả tay chân, lộn nào lại muốn đi bên kia, lần này lại bị đạo sĩ một thanh nắm chặt, túm đi ra. Là ngươi đưa ta đi gặp Long Tương vệ, vẫn là ta đưa ngươi đi thăng quan phát tài? Đạo sĩ mắt lạnh nhìn như cha mẹ chết thiên hộ, cười mỉm vô vô mặt béo. Thiên hộ đại nhân, chọn một a. Chương 99, đấu pháp, 1, chương 99, đấu pháp, 1, Long Tương vệ người cũng là cổ quái, đặt vào Nga thành tốt đẹp phồn hoa khu vực không được, lại cứ yêu hướng kia hoang vắng địa phương đóng quân, cũng chẳng trách đạo trưởng tìm không thấy bọn hắn. Bọn hắn đóng quân kia chỗ ngồi gọi là Đồng Lương tập vốn là quận khu é địa phương, trước đó vài ngày náo loạn cương thi, thì càng không có mấy cái người sống. Bất quá cũng may con đường dễ nhận. Vượt qua phía trước cái kia gò đất, chính là Đồng Lương tập. Đạo trưởng ngài nhìn, nơi này ta cũng mang cho ngươi tới, có phải hay không liền thả tiểu nhân trở về? Trên đường mọc đầy cao cỡ nửa người cỏ dại, móng ngựa đập lên, dường như điểm sóng đạo sóng. Đối mập thiên hộ lắm mồm, Lý Trường An không có phản ứng. Người này trượt không trượt tay thật sự, từ lúc bị đạo sĩ theo Nga thành lôi ra ngoài dẫn đường, liền tìm lấy hết các loại lý do từ chối, làm sao đạo sĩ cũng là khó chơi, một thân rơi vào đường cùng lại vẫn cứ mang tới gọi là Lưu Nhị Hán tử, nói là quan hệ của hai người thí dụ như Lưu Bị cùng đóng cửa, chính là ban đêm đi ngủ không tại một hối, liền đều ngủ không được. Phi, nơi đó có như thế phi Lưu Bị, lại nơi đó có như thế xuẩn đóng cửa. Đạo sĩ không để ý, cái này mập thiên hộ cũng không nhục trí, chép miệng a phát khô miệng lưỡi còn muốn không ngừng cố gắng. Có thể trước mặt đạo sĩ chợt rìm chặt dây cương, roi ngựa kia chỉ về đằng trước. Thiên hộ, đây cũng là ngươi nói hoang bức bỏ tập. Cái gì? Thiên hộ không rõ ràng cho lắm, ngẩng đầu nhìn lên, lại là Trương đại miệng. Phía trước núi đồi hạ, thấp bé lũy làng, lân thứ nhà ngói, đơn sơ phố dài, giống nhau ngày xưa ấn tượng. Thật là, trên đường phố kia rộn rộn ràng ràng đám người lại là từ đâu mà đến? Chen vai thích cánh, vô cùng náo nhiệt. Cho dù đứng ở chỗ này, cũng có thể xa xa trông thấy đùa giỡn ngoan đồng, bên đường giao hàng người bán hàng rong, an tứ bên trên bốc hơi nhiệt khí. Thế này sao lại là cái gì hoang bức bỏ địa phương, rõ ràng là một chỗ phồn hoa chợ. Đây không có khả năng. Thiên hộ còn tại do dự, Nưu Nhị cũng đã hô to nhỏ kêu lên. Tập bên trong người hơn phân nửa nhiễm thi độc, thành hoa thi, lợi hại nhất đầu kia, vẫn là ta tự tay đập nát đầu. Lý Trường An nhìn kỹ hai người lại không giống giả mạo. Chẳng lẽ lại đây cũng là một chỗ quỷ thị? Hắn ngẩng đầu, một vòng ngước át nhuận mặt trời đang lơ lửng ở trong mây. Đạo sĩ không khỏi thản nhiên cười. Giữa ban ngày từ đâu tới quỷ thị? Bất quá đã không thị quỷ thần, đó chính là người vì. Đạo sĩ trầm ngâm một lát, rốt cục nhuyễn miệng cười, rồi ngựa hạ sơn cương vị. Sớm hiểu được trên đường sẽ không sống yên ổn, lúc này cũng không sợ đi đến như thế một lần. Đồng Lương tập vây quanh một vòng tường thấp, từ hòn đá, bùn đất, chút một hỗn hợp mà thành, tới gần mới nhìn thấy phía trên mọc đầy cỏ xỉ rêu, một ít địa phương có chỗ đổ sụp, lộ ra một cỗ thất bại cảm giác, cùng trong chợ náo nhiệt ồn ào rất có không hợp. Tại cổng to vào chỗ, tản ra 7-8 cái dáng vẻ lưu manh binh sĩ, đang vây quanh một cái ôm ấp tỷ bà, xem ra lấy hát dòng mà sống nữ tử. Nữ tử chạy thoát không được, đành phải nỗ lực ứng phó. Kể đến ba người tới gần, cái này mới phân ra một người, tới lui bắt tự bước, thoáng qua một cái đến liền bày ra tay. vào cửa lục văn, xuất sinh thêm hai văn. Mập Thiên Hộ nhìn đến nơi đây kỳ quặc, bản hạ quyết tâm điệu thấp làm việc, không ngờ nghe xong thành này cửa tốt chào giá, lại là sù lông lên. Lẽ nào lại như vậy? Bản, Nga thành mới trình 3 văn tiền, sao sinh tới ngươi nông thôn địa phương, còn tăng mấy lần? Môn này tốt lại nửa điểm không hoảng hốt, người dương dương đáp, bình thường quỷ nghèo tất nhiên là thu 3 văn tiền xong việc. Nói, hắn quan sát toàn thể Thiên Hộ vài lần, hắc cười lên. Dường như ngươi như vậy có chất béo, đương nhiên muốn bao nhiêu thu chút. Đáng giết ngàn đao binh lính Thiên Hộ tức giận đến toàn thân run rẩy, có thể không chờ hắn mang xong, đối diện cửa thành tốt ngược lại đem quái trừng mắt. Dám can đảm chống nộp thuế, muốn tạo phản phải không? Các huynh đệ, hắn thét to một tiếng, cái nhóm này binh sĩ liền buông tha nữ tử, hi hi ha ha xông tới. Mắt thấy chiến trận này, Thiên Hộ cũng là không hoảng hốt, nhìn cái này nguyên một đám lỏng lỏng lẻo lẻo bộ dáng, đừng nói bên người đạo sĩ, chính là Ngưu Nhị cũng có thể nhẹ nhõm đem bọn hắn cho thu thập. Hắn chỉ là cảm thấy buồn cười, ngày bình thường chỉ có hắn cho người khác chụp tạo phản mũ, không có nghĩ rằng cái mũ này còn có thể chụp tại của chính mình trên trán. Hắn cười lạnh liên tục, liền phải triển lộ của chính mình thân phận, thật tốt giao hấn một phen mấy người này binh lính. Nhưng đột nhiên, đạo sĩ nhẹ giọng nở nụ cười. Các ngươi, A Lý Trường An quét mắt, mặc dù động tác cả lơ phất phơ, nhưng lại mơ hồ đem ba người vây lại cửa thành tốt nhóm. Là Bạch Liên giáo giáo chữ vừa ra khỏi miệng, cửa thành tốt đông nhiên cùng nhau tiến lên, trên mặt vui cười chưa khởi, thân hình nhưng không có nửa phần nông rộng. Yêu đao, trường thương để qua một bên không cần, chỉ ở trong tay áo trượt ra thước dài dao găm, găng tấp ở giữa, hướng phía ba trên thân người yếu hại đâm tới, dao găm thân hiện ra u quang, hẳn là có tôi luyện mãnh độc. Thế nhưng cũng ngay lúc đó, bên cạnh nữ tử Vũ Tỷ Bà, theo bên trong bắn ra hai thanh đoạn kiếm. Kiếm kia vừa mịn lại mỏng, kiếm quang thông suốt, cơ múa tựa như hai đạo lưu quang, mang theo son phấn hư khí, tại ba người quanh mình lượn vòng một vòng, Nga Nhị trở về chỗ cũ, một lần nữa bị nữ tử giấu vào Tỷ Bà. Bị lưu quang xẹt qua cửa thành tốt nhóm, tựa như chúng định thân pháp, cứng ở bạo khởi một sát na. Nói đến thật dài một đoạn, thực tế lại chỉ trong nháy mắt. Mập Thiên Hộ cái này mới lấy lại tinh thần âm thanh kêu sợ hãi, Nưu Nhị hoang mang rối loạn trường giơ lên tùy thân lang nha động. Nữ tử lại tránh thân lui về phía sau hai bước, bộ dạng phục tùng như mặt, làm dẫn đường thủ thế, lanh lanh thanh thanh nói một tiếng. Mời. Phốc phốc. Huyết dịch phun tung tóe âm thanh bên trong, cửa thành tốt nhóm thi thể lúc này mới ầm vang ngã xuống đất. Thiên Hộ cùng Nưu Nhị sắc mặt hôi bại, há to miệng, không nói ra lời gì, Lý Trường An liền một tay lấy dê nhét vào Thiên Hộ trong ngực, vô vô bờ vai của hắn. Đi thôi. Vào tập bên trong, bên người náo nhiệt không có cho Thiên Hộ nửa điểm cảm giác an toàn, ngược lại làm cho hắn càng thêm bất an. Người chết rồi. Tập bên trong đám này, người đi đường thế mà không có nửa điểm phản ứng. Hắn không chịu nổi quay đầu nhìn thoáng qua, chỗ cửa thành thi thể không thấy bóng dáng, nhưng như cũng diễn ra binh lính đùa giỡn nữ tử tiết mục, chỉ là binh lính cùng nữ tử đều đổi gương mặt. Hắn dùng mình một cái, ôm chặt Bạch Liên Thánh Dê, ba chân bốn cẳng theo sát đạo sĩ. Đúng lúc này, trong đám người bỗng nhiên thoát ra mấy người tiểu hài nhi, chỉ lo đùa giỡn lại không tránh người đi đường, không đầu không đuôi liền đánh tới. Mập Thiên Hộ vô ý thức liền phải đem tiểu hài nhi đá băng, có thể vừa giơ chân lên, chính là một cái giật mình. Không đúng. Hắn phóng đại con ngươi, đứa nhỏ trong tay mặc mức quả cái thẻ, rõ ràng lóe kim loại ánh sáng lạnh. Hắn há mồm đang muốn kêu cứu, có thể một hồi nồng đậm hôi thối lại xông vào miệng mũi. Thu đêm hương rồi, thu đêm hương rồi. Làm phiền nhường một chút. Một cái đêm hương phụ đống nhiên cắm vào Thiên Hộ trước người, kia tiểu hài nhi không có phanh lại, một đầu va vào trong thùng phân. Đêm hương phụ lại chỉ nhanh tay lẹ mắt gơ lấy cái nắp, đem kia thùng phân một thanh che lại. Thùng phân gơ, bịch vài tiếng, thế mà lại không động tĩnh. Đêm hương phụ lúc này mới ngẩng đầu, nhìn Thiên Hộ bởi vì hoảng sợ mà vặn bẹo mặt béo, cười chỉ phía trước. Hắn quay đầu nhìn lại, đạo nhân kia đã hất ra hắn hơn 10 bước, liền Lưu Nhị cũng cơ trí một lần, chăm chú suýt tại đạo sĩ bên người. Chỉ có bản thân nghĩ đông nghĩ tây rơi vào cuối cùng. Đáng chết yêu đạo. Ngươi cho dù không lo lắng bản quan chết sống, chẳng lẽ cũng không thèm để ý cái này Bạch Liên Thánh Nữ bị người đoạt đi. Mập Thiên Hộ đã ở trong lòng mang khắp cả Lý Trường An 18 đời tổ tông, hành động bên trên cũng không dám lại trì hoãn, vội vàng bước nhanh đuổi theo. Vừa đuổi kịp hai người, không có đi vài bước, trước mắt chợt tối sầm lại. Hắn dương mắt xem xét, nguyên là đường đi bên trái chi lăng lên một cái lều, cái bóng thật dài bỏ ra đến, che lại hơn phân nửa đường đi. Coi chừng. Một đường đến kiệm lời ít nói đạo sĩ bỗng nhiên mở miệng nhắc nhở. Coi chừng. Coi chừng cái gì? Thiên Hộ cảnh giác dò xét quanh mình, lại không phát hiện bất kỳ kỳ quặc. Ngược lại là Ngưu Nhị, liền nghiêm mặt bên trên giữ tợn, nói một tiếng. Mặt trời. Mặt trời. Thiên Hộ đột nhiên kịp phản ứng, đúng thế, mặt trời hảo hảo sinh ở bên phải trên trời ở lại, bên trái lều cái bóng làm sao có thể ném tới bên phải đến. Hắn bà mẹ ngươi chứ gấu à? Trong lúc nhất thời, cái này Mập Thiên Hộ trong đầu lóe lên suy nghĩ lại là, Ngưu Nhị thì ra không đốc. Kia cho là hắn xuẩn bản thân, há không mới là ngu xuẩn nhất. Nhưng mà này một ít tức giận chớp mắt liền biến mất không còn tâm tích, nhưng thấy khỏe mắt liếc qua chỗ lều bỏ ra trong bóng tối, đống nhiên nổi lên răng cưa chạm vận sóng, từng cây gai nhọn lít nha lít nhít theo cái bóng bên trong xuất hiện, tựa như manh thu chống ra bựa lưỡi bên trên gai ngược. Thiên Hộ run run rẩy rẩy. Đạo trưởng đúng vào lúc này. Với anh. Phố dài đối diện ăn tứ bên trên, chủ quán lật qua lật lại nồi sắt, vẩy ra dầu xương mù trong nháy mắt bị dẫn đốt, hoa mị câu lửa hết sức rực sáng, đâm vào mắt người đau nhức. Ánh lửa kia cách lớn nửa đường phố đưa tới, tới nhập dị biến trong bóng tối, dường như đổ vào lăng dầu, phát ra tư tư tiếng vang. Hỏa quang kia tới bỗng nhiên, thu được càng nhanh. Thiên Hộ lại nhìn sang, chỗ nào còn có cái gì cái bóng, càng đừng nói cái gì gai nhọn. Lại nhìn chủ quán kia, lại cười mỉm đứng tại nồi và bếp trước, hướng về phía ba người làm mời thủ thế. Tình cảnh này, Mập Thiên Hộ cũng là minh bạch, rõ ràng là có hai nhóm người giả bộ như đồng lương tập bên trong người, vây quanh ba người đấu pháp. Chương 99, đấu pháp 2, chương 99, đấu pháp 2, trong đó một phương nhất định là Bạch Liên giáo không nghi ngờ gì, một phương khác chẳng lẽ lại là Long Tương vệ. Cái này suy đoán ngược càng làm cho hắn ngạc nhiên nghi ngờ, những năm này hắn ỷ vào thế đạo dần dần loạn, địa phương võ bị không ngớt, đối với phía trên có nhiều bất kính, không có nghĩ rằng trấn phủ tư đến cùng là gia đại nghiệp đại, hôm nay xem như mở rộng tầm mắt, về sau không thiếu được thận trọng từ lời nói đến việc làm. Cục đôi ăn ở trong đầu hắn xoay nhanh lấy chút suy nghĩ, bước chân ngược cũng không chậm, gắt gao sát bên Lý Trường An. Gần, cũng là không có ra lại cái gì yêu thiêu thân, chỉ là xung quanh người đi đường càng ngày càng nhiều, càng ngày càng chen chúc, thân hình của hắn vốn là lớn mập, không có mấy lần không có bị biển người xoa nắn đến đứng không vững, một cái lảo đảo, kém chút ngã xuống đất. Hắn nỗ lực ổn định thân hình, một giây trước còn có chút tức giận, một giây sau một thân thịt mỡ ngay tiếp theo giọng đều run lên. Nói, đạo trưởng thế nào? Lý Trường An đứng im lặng hồi lâu bước nhìn lại. Hắn, bọn hắn tiên hộ trên tay lung tung chỉ điểm, đầu lưỡi thắt nút, thanh âm giống như dây tóc, không cái bóng. Đạo sĩ sắc mặt bình tĩnh. Đúng không? Tiếng nói vừa dứt, quanh mình huyên náo đống nhiên chỉ trệ, dòng người lập tức ngừng lại. Hoặc tại mời chào khách nhân, hoặc đang chọn tuyển hàng hóa, hoặc là tráng niên nam nữ, hoặc là chồng tã lót anh hải. Đầy đường người đều tại một sát na này dừng lại động tác, mà hậu thân tử bất động, chỉ một chút xíu đều đem đầu quay lại, từng trương khác biệt quá nhiều khuôn mặt, khảm giống nhau trống rông ánh mắt, yếu ớt đối với ba người. Mập Thiên Hộ quay sang, mang theo tiếng khóc nức nở. Ân, chớ hoảng sợ. Lý Trường An chỉ về đằng trước. Ngươi lại nhìn. Nhưng thấy đạo sĩ chỉ phố dài nơi cuối cùng, một gã râu tóc hoa dâm người bán hàng rong đem trên vai chỗ chọn hòm gỗ buông xuống, từ bên hông gỡ xuống một mặt trống lúc lắc, nhẹ nhàng lay động. Đông. Tiếng thứ nhất nhẹ mà dọn. Hai cái hàng dương sửa chữa ứng thanh sốc lên. Phanh. Tiếng thứ hai cùng văng lên. Hàng dương bên trong bay ra một cái giấy bằng hạt, dương cánh xoay quanh tại người bán hàng rong đỉnh đầu, kế tiếp là cái thứ hai, cái thứ ba, còn thứ tư. Không ngừng không nghỉ, chen chúc mà ra, tại phong minh dường như vỗ cánh âm thanh bên trong, trùng trùng điệp điệp, như muốn giả vân tế nhật, liền kia người bán hàng rong cũng bị che thân hình. Mà đúng vào lúc này, băng, tiếng thứ ba huyền như lôi đình băng liệt, vô số hạt giấy dường như sóng lớn hướng về trên đường dài tất cả sinh linh quay đầu đè xuống. Mập Thiên Hộ kém chút coi là liền phải thịt nát xương tan, nhắm mắt chờ chết sau, lại chỉ chờ tới một hồi thành phong quất vào mặt, hắn cẩn thận mở ra nửa con mắt, liền nhìn một cái hạt giấy đụng vào một gã người đi đường, người đi đường kia lập tức tựa như triệu dương dưới hạt xương, nhanh chóng biến mất tuyết tan, chớp mắt sấp không đấu bết. Kia hạt giấy cũng bản thân bốc cháy lên, hai cốt bay tới Thiên Hộ trước mắt, tản ra ra, giấy vàng đặt cơ sở, chu sa phát họa, hóa ra là một trương hoàng phủ. Thiên Hộ lúc này mới mở to hai mắt nhìn, đưa mắt nhìn ra xa. Giờ phút này đồng lương tập bên trong, nơi nào còn có nửa cái bóng người, chỉ có Tiêu Điều đường đi cùng hai bên thất bại không người ốc xá. Còn sót lại hạt giấy vô cánh trở về, gió xoáy lên đầy đất cho tàn bay là tả. Người bán hàng rong đưa tay hướng về cuối con đường một chỗ kiến trúc. Mời. Đây là một nhà tử lâu. Bình thường cách cục, bình thường trang trí, không tầm thường chính là bên trong đang ngồi khách nhân. Hoặc thân hình mạnh mẽ, hoặc thần hoàn khí túc, hoặc người mang dị tướng, hoặc khí thế nghiêm nghị, xem ra đều là khó được cao thủ. Bọn hắn rõ ràng chia làm hai nhóm, một trái một phải, kinh bị rõ ràng. Bên trái trang phục lộn xộn, mơ hồ nghe được quái dị hương khí, nhất định là Bạch Liên giáo. Bên phải nhiều nữa áo đen khoác áo choàng, nghĩ đến là trấn phủ tư Long Tương vệ. Đạo sĩ lập tại cửa ra vào, cũng không đi vào, chỉ là làm sơ dò xét, nhìn song phương tuy có chút dương cung bạc kiếm, nhưng cũng không có đại động can qua dấu hiệu. Mặc dù một đi ngang qua đến, song phương tựa như đánh đến thật quá mức. Bây giờ xem ra, thực tế lại là khắc chế chiếm đa số, chắc hẳn liền Bạch Liên thánh nữ một chuyện, trấn phủ tư cùng Bạch Liên giáo nhiều ít đặt thành một chút ăn ý sách. Lý Trường An mặt không biểu tình, nhưng trong lòng cảm thấy một hồi cực hứng. Đối đầu trong môn từng đôi bao hàm các loại cảm xúc ánh mắt, càng thêm cảm thấy là lần này có thể nói là thừa hứng mà đến, đang muốn mất hứng mà đi. Kết quả là, hắn đem yến hành liệt lệnh bài hướng Mập Thiên Hộ trong ngực bị lại, đúng là dứt dứt khoát khoát cứ như vậy quay người rời đi. Bạch Liên thánh nữ như là đã đưa đến, vậy chuyện này cùng hắn lại không tương quan, hắn cũng liền lười nhắc cùng cái này hai đám tử người nói nhảm. Một màn này cũng là đánh hai nhóm người một trở tay không kịp. Vì giờ phút này, bọn hắn không biết được chuẩn bị bao nhiêu lôi kéo cùng uy hiếp, trải qua nhiều ít lục đục với nhau, thiết hạ nhiều ít âm mưu quỷ kế. Không có lường trước, Lý Trường An lại là đem người hướng song phương ở giữa quan ra, sạch sẽ buông tay mà đi. Chỉ có Long Tương vệ bên trong một cái đạo sĩ ăn mặc người linh tinh chút, đuổi vội vàng đứng dậy hỏi một câu. Huyền Tiêu đạo hữu, tiến giáo úy ở đâu? Đạo sĩ vác lấy trường kiếm, đầu cũng chưa từng bể. Chết rồi. Là đêm. Dịch trạm. Kiếm tại trong một minh. Lý Trường An nhẹ nhàng nhấn một cái, trôi này nhường yến hành liệt nhức đầu không thôi kiếm vôi, nhẹ đạp mấy lần, thế mà cũng liền an phận xuống dưới. Đại khái là bởi vì kiếm thuật môn thần thông này duyên cớ. Tại yến hành liệt trong tay kiệt ngạo khó thuần thanh đồng kiếm vôi, tới Lý Trường An trên tay liền biến điều khiển như cánh tay. Tựa như lập tức theo nuôi không quen vong ân bội nghĩa, biến thành ngẫu nhiên ngạo kiểu con mèo. Đáng tiếc là dù sao chỉ là kiếm vôi, có thể sử dụng thời gian không dài không nói, sẽ còn giải tỏa đại lượng kiếm khí, như muốn lần nữa sử dụng, liền đến tốn thời gian xúc dưỡng kiếm khí mới có thể thúc đẩy. Bất quá, dù là như thế, cũng đầy đủ cho Bạch Liên giáo một bài học. Không sai. Bạch Liên giáo. Lý Trường An biết rõ Bạch Liên giáo cũng không phải cái gì rộng nhường nhịn người chủ, tại bản thân trên thân cắm lớn như thế té ngã, liền thiếu giáo chủ đều mất đi, bọn hắn quyết định sẽ không từ bỏ ý đồ. Hơn nữa, như là đã giao ra Bạch Liên thánh nữ, bọn hắn trả thù thế tất cũng biết theo nhau mà tới. Vừa rồi phi kiếm có linh, Minh Thanh cảnh báo, chắc hẳn đã có khách không mời mà đến lên cửa. Lúc này, cửa sổ đóng chặt trong phòng, đột nhiên ánh nến rêu rao. Mở nhạt ánh nến chớp động mấy lần, đảo mắt biến thành yếu ớt lục quang. Tới. Lý Trường An ánh mắt nghiêm nghị, rời mắt mà đi. Sau một khắc, lại là mở to hai mắt nhìn. Úc Châu, Thiên Phật Tự, đỉnh núi nghị sự đường bên trong, đại hòa thượng nhóm từng cái mặt ủ mày chau. Sao sẽ như thế? Sao sẽ như thế? Làm sao không biết như thế? Đã nhục thân Phật có thể đi vào hóa ma quật, thi tăng tự nhiên cũng có thể. Đáng tiếc ta Thiên Phật Tự trăm năm danh dự, muốn chỉ là danh dự ngược cũng không sao, cũng là kia hóa ma quật, chính là chúng ta sống yên phận theo hầu, bây giờ xảy ra lớn như vậy chỗ sơ suất. Liêu Nan, người gánh xứng đáng a. Liêu Nan lông mày đứng đấy, đang muốn mắng trả lại, cấp trên chủ trì hòa thượng lại một tay lấy cá gỗ đập xuống đất. Tốt, cãi nhau có thể được việc a. Dưới đấy nhất thời im lặng. Thấy thế, chủ trì hòa thượng thuận miệng khí, đều, Liêu Phàm, kia quật bên trong bố trí ngày mai như cũ, có thể kia thi tăng người động não, là thi tăng trốn vào hóa ma quật, không phải hóa ma quật bên trong ra yêu ma. Nhiều an bài nhân thủ, ngày đêm giữ vững quật miệng cũng được. Liêu Nan, thủ tọa hòa thượng ứng thanh mà ra. Lần này nguyên do sự việc đều bởi vì thủ hạ ngươi võ tăng bỏ rơi nhiệm vụ, thêm phái nhân thủ nhanh lên đem kia thi tăng bắt được, như lại có chỗ sơ suất, ta duy ngươi là hỏi. Liêu Nan đối Lý Hưu hơi, đành phải thấp giọng ứng như vậy. Cuối cùng, chủ trì hòa thượng thật sâu đánh giá đến đang ngồi mỗi người, thẳng nhìn đến từng cái vẻ mặt thấp hỏng, mới mở miệng nói ra, nhớ lấy, việc này là trong chùa tuyệt mật, cần phải không thể có nửa phần tiết lộ. Hội nghị tán đi, chủ trì lại đơn độc lưu lại Liêu Nan, liên tục dặn dò. Việc này ngươi đến gấp rút đi làm, nếu là qua mấy ngày, đợi cho Bạch Liên Thánh Nữ lên núi, dưới lúc Cúc Châu lân cận liền càng thêm nhiều người phức tạp, càng có bại lộ phong hiểm. Nói đến tức sắp đến người không có phận sự chủ trì liền chợt nhớ tới một người. Đúng rồi, kia Liễu Ngộ đuổi trở về a. Cũng không, còn dưới chân núi chùa cũ ngủ tạm. Ra chân núi, Thiên Phật Tự chùa cũ. Nói là chùa cũ, trên thực tế chỉ là năm đó ba vị thần tăng tụng kinh tiểu miếu. Bởi vì cái tầng quan hệ này, Thiên Phật Tự cũng thỉnh thoảng bỏ vốn tu sửa, mấy trăm năm xuống tới, mặc dù keo kiệt vẫn như cũ, nhưng đến cùng không có sụp đổ. Đêm qua ba canh, khí lạnh phạm nhân. Liễu Ngộ lão hòa thượng là tiểu đồ đệ dịch bên trên đơn vị, liền một mình tìm tòi tiến Phật đường, đối với ba vị tổ sư tượng nặng y mắng tụ kinh. Hắn lần nữa làm một giấc mộng. Cái này mộng rất đơn giản, chỉ một cái tuổi trẻ tuấn giật tăng nhân nói cho hắn biết một câu, Thiên Phật Tự sẽ có đại kiếp nạn. Hắn tin tưởng đúng chắc đây là tổ sư cho hắn cảnh cáo, không người hắn cũng sẽ không đem bản thân sư phụ thịt nát xương tan, đem đổi lấy một cái trở về Thiên Phật Tự lấy cớ. Nhưng là hắn những ngày này một đường thăm viếng xuống tới, lại không nhìn thấy kiếp nạn đứng ở phương nào. Thiên Phật Tự tình trạng hỏng bét. Hỏng bét. Trong chùa tăng chúng giống thương nhân, giống hào cường, giống quan lại, giống thổ phỉ, giống cường đạo, duy chỉ có không giống hòa thượng. Thật là được xưng tụng đại kiếp nạn a. Không. Trong chùa tăng chúng mặc dù không tu Phật pháp, nhưng cũng coi như cẩn thủ gia nghiệp, không có lạm sát kẻ vô tội, gian dâm nông ngược. Hóa ma quật tuy bị lạm dụng, tiên hiển kim thân cũng nhiều bị tham ô, nhưng tam thân Phật cùng chủ yếu mấy vị tổ sư lại vẫn mạnh khỏe. Ngay cả cái này chùa cũ, mặc dù rách nát chút, nhưng vẫn có nhiều tu sửa. Ít có người biết, hóa ma quật trên thực tế chỉ là biểu tượng, lấy tam thân Phật, chùa cũ, tổ sư kim thân là tiết điểm tạo thành phục ma đại trận mới là Thiên Phật Tự căn bản, chỉ cần mấy dạng này không ngại, Thiên Phật Tự liền có thể ngật đứng không ngã. Thật là đã như vậy, tổ sư báo mộng đại kiếp nạn lại ứng ở nơi nào đâu? Lao hòa thượng khổ tư không hiểu được. Đúng vào lúc này, chùa miếu người ngoài âm thanh chó sủa một hồi lâu ồn ào. Hắn đứng dậy đẩy ra cửa miếu, nhưng thấy sát bên tiểu miếu trong thôn đánh lên rất nhiều báo đuốc. Xảy ra chuyện gì? Hắn cao giọng hỏi thăm. Hòa thượng yêu quái vào thôn ăn người rồi.